nhưng mà này biết, Lư Tu Kiệt phòng trực tiếp nhưng là nổi lên sóng lớn. Chỉ cần ở trên mạng nhìn nhiều xem dưỡng tâm cốc video, bên trong có mấy người đều là làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thì như Văn Lam, lại tỉ như Liêu Kim Hải cùng với Tô Tuyết. Văn Lam không cần phải nói, đều sắp thành dưỡng tâm cốc, thậm chí huyện Phù Sơn, thậm chí thành phố Trấn Hà du lịch người phát ngôn. Liêu Kim Hải đây, nhưng là bởi vì cùng hầu tử của cục chơi cờ, thua suýt chút nữa rút sạch đầu phát ra tên. Cho tới Tô Tuyết, cố nhiên có tướng mạo luôn vui vẻ nguyên nhân, nhưng càng nhiều chính là bởi vì tuyệt đại đa số dưỡng tâm cốc video đều là nàng tải lên. Này gặp Lư Tu Kiệt phòng trực tiếp bên trong, không ít khán giả cũng đã đem Tô Tuyết nhận ra. Rất nhiều nguyên bản phản đối Lư Tu Kiệt đi hỗ trợ khán giả trong nháy mắt phản bội. Lừa giả, ngươi không phải muốn đi kéo có sao? Mau mau đi thôi, để Tô Tiểu Mỹ nữ lại đây thay ngươi trực tiếp là được. Chính là, lừa giả một mình ngươi tháo các lao ra không ngại ngùng chỉ nhìn không ra tay giúp đỡ. Ta đại biểu Đông Bắc ba tỉnh khinh bị ngươi. Thậm chí có người còn sướng nổi lên ca. Gặp chuyện bất bình một tiếng hống, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Lừa giả ngươi hấp tấp cứu voi a. Lư Tu Kiệt tất nhiên là hết sức vui vẻ. Hắn theo đuôi Tô Vũ mọi người một đường sờ qua đến, vốn là mục đích chính là cứu voi. Nếu như có người đồng ý giúp hắn trực tiếp, hắn liền vừa có thể giúp đỡ bận điệu, chấm dứt chính mình ý định ban đầu, có thể vì là phòng trực tiếp tích góp nhân khí thu lễ vật, cớ sao mà không làm. Khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, Lư Tu Kiệt vội vã để quen thuộc nhất Tô Tiểu Ngưu đi gọi Tô Tuyết. Tô Tỉnh chính phải quay về lấy thêm chút hoa quả đi này đầu kia voi cái. Nghe chạy tới Tô Tiểu Ngưu vừa nói như thế, liền không chút do dự từ chối Tô Tuyết. Nàng hì hì mà chỉ y phục của chính mình, ta này một thân cũng đã dơ thành như vậy, Tiểu Tuyết ngươi liền đừng tới đây dính líu. Nhưng là, Tô Tuyết chần chờ. Nàng không thể tiêu khí người. Trước đây Tô Vũ cùng phụ thân Tô Bình đều không ở nhà lúc, Tô Tuyết liền thường thường chính mình một người xuống đất loại các loại thu hoạch. Cái gì công việc tầng chót nàng chưa từng làm. Trước mắt chỉ là này voi cùng chúng nó nói chuyện thiếm, này đáng là gì. Tỷ, anh ta nói ngươi từ bắt đầu vẫn bận đến hiện tại đều không ngừng lại quá, không mệt mỏi sao. Tô Tuyết không thể làm gì khác hơn là đem Tô Vũ mang ra ngoài. Có cái gì tốt mệt? Tô Tình trợn mắt khinh bỉ, ngươi ca bọn họ hoặc là lên núi chặt, hoặc là đào đất đào hố, đó mới kêu mệt. Ta có thể cái gì cũng không làm, nhiều nhất đánh mấy bùn thanh thủy giúp tiểu hổ bọn họ rửa mặt, nào sẽ mệt. Nàng nhìn Lư Tu Kiệt bên kia điện thoại di động trong nháy mắt thấy. Nếu Tiểu Tuyết ngươi am hiểu đập video, liền phát huy ngươi am hiểu đi đập video. Nỗ lực hướng về hắn du khách bảy ra thôn của chúng ta phong thổ, không so qua đến cùng ta tranh này voi được không? Vật tận dùng, người tận mới. Đây là Tô Tình ý tứ. Tựa hồ có chút đạo lý. Tô Tuyết do dự vài giây, liền bị Tô Tình dao động đi trở về. Nàng mới từ Lư Tu Kiệt trong tay tiếp quá điện thoại di động, đông nhiên sáng mắt lên. Mạc Phó, Mạc Phó. Tô Tuyết đẩy ra ưỡn cái bụng một mặt nghiêm túc Mạc Văn Bân bên người. Lão nhân ra ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không giúp đỡ đập xuống video. Nàng biết Mạc Văn Bân người giả nhưng tâm không giả, cái gì video ngắn cái gì trực tiếp, những này đại thể là tiểu thanh niên vây đỡ đồ vật hắn đều hiểu. Trước đây liền có đến vài lần bởi vì trên internet video, Mạc Văn Bân gọi điện thoại lại đây gây sự với Tô Vũ, Tô Tuyết nhớ tới vô cùng rõ ràng. Cái này, không thích hợp đi. Mạc Văn Bân theo bản năng mà từ chối. Hắn vượt núi băng bèo chạy đến cứu viện hiện trường. Càng nhiều chính là muốn đứng ở màn ảnh trước khiến người ta đập, mà không phải mình gánh màn ảnh đi đập người khác. Đương nhiên, nếu như mình làm người dẫn chương trình lời nói, rất nhiều lúc trực tiếp hình ảnh tiêu điểm đều là người dẫn chương trình gương mặt đó. Có điều những người là tuấn nam mỹ nữ mới có đặc quyền. Mạc Văn Bân khi còn trẻ cũng là một phái mỹ nam. Nhưng mà hiện tại lớn tuổi, rất nhiều nơi đều gặp nạn miễn biến dạng. Đã cùng Joe Big La như thế, không còn thích hợp vẫn khoảng cách gần vây xem. Hắn nhìn một chút Tô Tuyết trong tay điện thoại di động. Vô cùng hoài nghi nếu như cầm này đồ chơi vẫn đối với tiêu chính mình nét mặt giàn ua, phòng trực tiếp nhiều đến 2 triệu nhân số e sợ gặp số giảm, chém ngang hông lại chém ngang hông. Cầm đi. Tô Tuyết không phân do nói địa đem Lư Tu Kiệt điện thoại di động nhét vào trong tay hắn. Lão gia ngài nếu như không đập video, một lúc chúng ta chân chính xuất phát, lẽ nào ngươi liền ngốc đứng ở bên cạnh làm điền đầu ông bác? Hoặc là chạy tới cùng Tiểu Ngưu mấy người các nàng hài tử trộn lẫn lên. Có xấu hổ hay không a? Như vậy có thể có tổn chúng ta Phù Sơn công vụ nhân viên hình tượng. Tô Tuyết ý tứ sâu xa địa nháy nháy mắt, xoay người liền gia nhập kéo co đội ngũ. Ai ai? Người cái tiểu nha đầu. Mạc Văn Bân ai vài tiếng, thấy Tô Tuyết mắt điếc tai ngơ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem máy quay phim nhắm ngay chính mình. Lão giả nát rượu này là ai? Phòng trực tiếp tại chỗ liền nổ. Mạc Văn Bân mắt sắc. dây đặc ma ma màn đạn bên trong hắn lăng là trong nháy mắt thấy liền nhìn thấy vài cái khó nghe, vội vã rơi lệ đầy mặt cắt đến camera phía sau, ngoan ngoãn làm lên hậu cần đến. Tô Vũ mấy người tay chân lanh lẹ, rất nhanh đem cái kia khanh bảo đến lại rộng lại bình. Hắn suy nghĩ một chút, lại hào 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 địa đem trên đất một phiệt tử triệt đi 4-5 mét, lúc này mới đứng ở từ lâu xúc thế chờ phân phó đội ngũ bên trong, nắm chặt thô to dây thừng. Tất cả mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Tô Vũ lên tiếng giống to. Mặt sau mọi người dồn dập đáp lại. Được rồi. Sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mấy người các ngươi. Mau nhanh bắt đầu đi, ta đại đao từ lâu khát khao khó nại. Tốt lắm, Tô Vũ hô, ta gọi 321, mọi người cùng nhau về phía sau rút. Tô Tiểu Hổ mấy cái tiểu hài tử không khỏi đứng lên, bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, từng cái rục rà rục dịch. Trông coi tiểu hài tử Văn Bách mấy người đã sớm gia nhập kéo co đội ngũ, này gặp có thể không ai ràng buộc bọn họ. 3. Tô Vũ bắt đầu đếm ngược. Tô Tiểu Hổ không chút do dự vèo địa vọt ra ngoài. Hắn đẩy ra Tô Tuyết trước người, cắn răng kéo dây thừng. 2. Tô Tiểu Ngưu mấy người dậm chân, cũng chạy tới hỗ trợ, cuối cùng chỉ để lại tối bướng bình Tô Tử Chân đứng tại chỗ, diện tướng mạo chuất. 1. Trong phút chốc tất cả mọi người hét lên một tiếng, sử dụng bú sữa sức lực, đồng thời về phía sau rồi. Hô lỗ. Hút lại nữu nữu vũng bùn tựa hồ phát sinh một tiếng rên rỉ. Toàn bộ voi thân thể trong nháy mắt liền bị rút lên mấy phần. Có hy vọng. Tất cả mọi người đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, đều là đông cảm thấy phân chấn. Chương 256, vàng. Chỉ là thời gian sau này bên trong, bất luận mọi người dùng sức thế nào hò hét, làm sao biệt tử khuôn mặt, thậm chí trên đất đều bị bọn họ dùng chân sượt ra từng đạo sâu sắc dấu vết. Nữu nữu tựa hồ lại như sinh trưởng ở bùn đất bên trong bình thường, cũng lại không thể động đậy. Mạc Văn Bân nhìn ra nóng ruột. Cái kia còn nhớ được cái gì trực tiếp? Hắn khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, tiện tay đem Lư Tu Kiệt điện thoại di động hướng về cái đầu gỗ trên cây cột một đặt, chính mình cũng vù vù địa chạy đi qua hỗ trợ. Cho tới máy thu hình vỗ tới cái gì, phòng trực tiếp bên trong khán giả có thể thấy cái gì, sẽ theo nó đi thôi. 1, 2, 3. Hơn 100 người nghiến răng nghiến lợi địa hò hét, điên cuồng về phía sau rồi. Cái kia hai cái thô to dây thừng chít chít vang vọng, tựa hồ sẽ bị kéo đoạn bình thường. Nhưng mà vũng bùn bên trong voi vẫn không nhúc nhích. Nữu nữu mở to nó mắt nhỏ, một mặt vô tội nhìn uổng công vô ích đám người. Mã, này voi cũng quá nặng, thật sự rút bất động. Sắc thực rất nặng, ta tay đều mài rách ra. Không xong rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mấy phút sau, cái đám này mệt bở hơi thai kéo co tuyển thủ không thể không ngừng lại. Đều đừng có gấp, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, chuyện tốt yêu thích nhiều mài. Mọi người mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi. Từng cái vây tay giảm bớt bắp thịt chua trướng, nhưng cũng không nhục trí, lẫn nhau ha ha địa cổ vũ lẫn nhau. Tô Tuyết xoa xoa gương mặt đỏ bừng, đi tới. Ca, đừng quá nóng ruột. Cũng đã bận bịu lâu như vậy, trước tiên ăn một chút gì điền lấp cái bụng đi. Hửm, ta không gấp. Tô Vũ gật gù. Hắn tiếp nhận Tô Tuyết truyền đặc quýt, lung tung nhét vào trong miệng, ba thanh hai cái địa mạnh mẽ cắn thôn. Không tới mấy giây, to lớn một cái quýt lăng là bị tiêu diệt. Trên đầu môi nói không đổi. Tô Vũ đảo mắt liền đi tới vũng bùn một bên sườn dốc trên, cau mày kiểm tra đến tột cùng. Nữu nữu hò hò địa kêu vài tiếng, hô một tiếng, dùng mũi văng điểm nước bùn lại đây. Tô Tuyết tay mắt lanh lẹ, hì hì mà hướng về lão ca phía sau mềm mại một nhảy, nhanh nhẹn địa tránh thoát phần lớn thủy đạn. Nữu nữu, ngươi. Tô Vũ vớt phun đến trên mặt nước bùn, không nói gì địa lắc lắc đầu. Tô Tuyết cười lại nhét vào mảnh trái cây tiến vào trong miệng hắn, nữu nữu để chúng ta từ từ đi, đừng mệt chính mình. Tô Vũ gật gù, theo bản năng mà nhai trong miệng trái cây, vớt cằm tiếp tục cân nhắc. Một lúc sau hắn đông nhiên xoay người đi trở về đê trên, nâng lên một cái bắp đùi độ lớn trụ cây, lại nhanh chân đạp phong địa trở lại vũng bùn trước. Hô ha! Tô Vũ gầm lên giận dữ, trong tay thô to trụ cây xem định hải thần châm bình thường đột nhiên hướng về nữu nữu trước người bùn đất đâm tiến vào, trong nháy mắt không còn nửa đoạn đi vào. Nữu nữu, hắn nhìn voi, ngươi thử xem có thể sử dụng chân sau sượt đến trụ cây sao? Tô Tuyết liếc mắt liền thấy rõ ràng Tô Vũ ý đồ. Nàng do dự vài giây, vội vã đi tới. Ca, ngươi muốn cho nữu nữu giẫm cây này trụ cây mượn lực, đúng không? Không đợi Tô Vũ đáp lại, nàng dùng hai tay so với vạch xuống. Nữu nữu thân thể có thể có hơn 8 mét à, trước sau giữa hai chân chí ít cũng có 5 mét. Ngươi này cái đầu gỗ mới đâm đến bùn bên trong bao nhiêu? Nó chân trước có thể sượt đến là tốt lắm rồi. Lúc này, Tô Thụ Hưu mấy người cũng đi tới. Bọn họ nghe Tô Tuyết lời nói, dồn dập gật đầu tán thành. Voi hành động chậm chậm, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận chúng nó khí lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể sánh được. Này hố voi dưới đáy là thực địa, chỉ cần đem trụ cây đẩy đến phía dưới thực địa trên, để Nữu Nữu có cái mượn lực địa phương, không còn vẫn phủ phiếm ở trong bùn. Hạ xuống thời gian trong, bao nhiêu cũng có thể vì tránh thoát ra bản thân một phần lực. Nói làm liền làm, một đống dưỡng tâm cốc nam nhân dồn dập đứng ra muốn giúp Tô Vũ một tay sức lực. Mọi người trước tiến gấp, chờ ta a. Đang lúc này, mặt sau truyền đến cái sang sảng to rõ âm thanh. Tô Vũ đoàn người quay đầu lại tìm theo tiếng nhìn tới. Liền thấy lai lịch trên, Tô Hải trên người gánh một bó lớn dây thường lớn, lại lĩnh một chuỗi dài xa lạ du khách chạy tới. Mọi người không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, dồn dập cười cho hắn chào hỏi. Hắc tử, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng từ trong thành trở về. Hắc tử ca, cũng còn tốt ngươi tới được đúng lúc, bằng không cứu lại Nữu Nữu bữa này bữa tiệc lớn liền không ngươi phần rồi. Tô Hải cũng không đáp, chỉ là cười ha ha. Hắn trời vừa sáng liền rời đi dưỡng tâm cốc, vừa muốn đem trong thôn các loại sản vật núi rừng vận đến trong thành quán nhỏ chuyển phát nhanh đi ra ngoài, cũng thuận tiện mua sắm chính mình siêu thị cần thiết vật chất. Trong lúc vô tình hắn xem tới điện thoại di động hẹ chặt trong đám tin tức, lúc này mới vội vã trở lại. Hiện tại cái gì cái tình huống? Tô Hải nhào địa đem sợi dây trên người ném, tò mò nhìn mọi người trong tay trụ cây. Tô Vũ không thể làm gì khác hơn là giải thích một phen. Tô Hải nghe rõ ràng. Hắn gật gù, nhấc lên Tô Tuyết cánh tay liền đem nàng về phía sau ném một cái. Đi đi đi. Tiểu Tuyết ngươi một cô nương nhà lại đây tập hợp cái gì đứng đầu, cùng bên kia Tiểu Ngưu bọn họ đồng thời gãi chân đi. Tô Tuyết bất đắc dĩ, khoảng chừng, trái phải vừa nhìn chính mình thực sự không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi điệu rời đi. A bố, Tô Hải nhấc lên âm thanh lớn hống, ngươi cái ăn ngon lại làm phá hổ. Đại gia đều ở nơi này bận việc, ngươi ngược lại tốt, nhân cơ hội lưu về làng tìm ăn. Tô Hải mắng một trận, quắc, ngươi đến cùng tìm tới Kim Tử không có. Kim Tử, cái gì Kim Tử? Một đám du khách nghe được không thể giải thích được. Dưỡng tâm cốc nơi này có mỏ vàng sao? Gào gừ. Trong phút chốc, tựa hồ hưởng ứng Tô Hải cố sức chửi bình thường, bố lao hổ âm thanh ở cách đó không xa đỉnh núi sấm nổ giống như vang lên. Mọi người sợ hết hồn, không kìm lòng được quay đầu nhìn tới. Liền thấy đối diện trên đỉnh núi xanh úm lùm cây đột nhiên rào kéo kéo địa lay động, một đạo rõ ràng tiễn lạng hướng về vũng bùn nơi này cấp tốc bắn lại đây. Trong chớp mắt, một con nhếch miệng rộng, trên trán viết cái vương tự, sắc thái sặc sỡ cự hổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm người liếc mắt chính là trên người nó còn cuộn lại một cái kim tử giống như sán lạn đại mãng xà. Đây là một cái hoàng kim chăn khổng lồ, cơ hồ đem 400-500 cân bố lao hổ bàn đến gió thổi không loạn, chính là Tô Hải trong miệng kim tử. Kim tử là chỉ tính tình dịu ngoan phối hợp sủng. Có điều giống như Nữu Nữu, chủ nhân của nó từ lâu xuất giá, một năm nửa năm mới về tới thăm nó một lần. Nhưng mà đến cùng là lạnh như băng loài rắn, rất nhiều du khách không sợ hổ không sợ voi nhưng sợ nhìn thấy nó. Bởi vậy phần lớn thời gian kim tử đều trốn ở trên núi nhàn nhã quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Trừ phi chủ nhân triệu hoán hoặc là có tiểu cô nương bốc thăm, bằng không bình thường rất ít người có thể gặp nó. TT. Kim tử lẻ lưỡi, tơ lụa giống như từ trên người bố lao hổ hoặc tới. Nó cao cao điệu nghển lên đầu, nghi hoặc mà nhìn một đám dưỡng tâm cốc thôn dân, không rõ ràng bọn họ đến cùng tìm chính mình làm cái gì. Khắc khắc. Tô Tuyết ho khan vài tiếng, chắp tay sau lưng lay động vẫy một cái địa đi tới. Các vị đại ca cùng đại thúc môn, có muốn hay không ta cái này chỉ có thể gai chân tiểu bối giúp các ngươi cùng kim tử phiên dịch a. Nàng khanh khách mà cười, rất giống chỉ được ý gà mẹ. Cười cái gì cười, còn không mau một chút lại đây. Tô Hải tức giận liếc nàng trong nháy mắt thấy, lời ít mà ý nhiều địa nhắc nhở, bên kia còn có cái tiểu ngưu. Ý tứ là ngươi đừng quá đắc ý, nơi này cũng không chỉ có một cái có thể cùng động vật câu thông nữ hải. Tô Tuyết bĩu môi, lúc này mới tăng nhanh bước chân đi tới. Nàng rõ ràng Tô Hải đem kim tử tìm tới được ý đồ, vội vã ngồi chồm hôm xuống chít chít thì thầm cùng đại mãng xà nói chuyện. Không bao lâu, kim tử nghe rõ ràng. Nó bơi tới. Ở phía sau vô số du khách tiếng kêu sợ hãi bên trong, dùng lạnh lẽo xà mặt nhẹ nhàng gián tiếp Tô Tuyết gò má, xoay người một cái cắn vào Tô Hải mang tới dây thừng, liền hướng vũng bùn bên trong nữu nữu bơi đi, rất nhanh tiến vào trong nước bùn. Lư Tu Kiệt rốt cục tìm về điện thoại di động của chính mình. Đang trực tiếp vô số khán giả tiếng thúc giục bên trong kinh kinh chiến chiến địa na lại đây. Tô tiên sinh. Hắn cương cái cổ, nhìn chòng chọc vào kim tử còn ở lại một phiệt trên đại nửa thân thể, run cầm cầm hỏi, này điều đại xà vậy? Cũng là thôn các ngươi sủng vật. Đúng. Tô Vũ gật gật đầu, cười đem kim tử giới thiệu một phen. Hắn ngồi xổm người xuống sờ sờ xà lưng, lên tiếng giải thích. Trước để mấy đứa trẻ dưới vũng bùn đi cho voi buộc dây thừng, chỉ là vạn bất đắc dĩ biện pháp, có nguy hiểm tương đối lớn tính. Hiện tại chúng ta để kim tử hỗ trợ, nó vừa có thể nghe hiểu nhân ngôn, còn có thể xem cá trạch như thế ở trong bùn chui ra chui vào, dùng tốt vô cùng. Chương 257, trở lại. Không thẹn là thành niên chăn đất, thông minh lại mạnh mẽ. Hầu như không phí bao nhiêu thời gian, Kim Tử liền kéo dây thừng từ nữu nữu thân thể phía dưới chui qua khứ, sau đó ở voi thân thể một bên khác nhanh chóng ló đầu ra đến. Nhìn ra Tô Tiểu Hổ trợn mắt ngoác mồm, ngửa mặt lên trời thở dài. Người so với xà, tức chết người. Hắn nhưng là mệt gần chết, suýt chút nữa cả người đều làm hư thoát, mới miễn cưỡng đem một cái như chân buộc chặt. Kim Tử, ngươi chính là cái này. Tô Vũ kéo qua dây thừng đánh thật kết, mới mặt mày hớn hở địa giơ tay lên cho bên cạnh chăn đất một cái to lớn ngon cái. Tê tê. Kim Tử phun ra dài nhỏ đầu lưỡi, tráng kiện thân thể nhanh chóng bàn thành một đoàn. Lên tới giống như Tô Vũ độ cao, tinh tế đầu từng điểm mà nhìn hắn. Ca, Kim Tử muốn ăn. Ta vậy thì đi cho nó nắm. Tô Tuyết nói xong, chuyển qua tử thân nhảy nhảy nhót nhót địa đi lấy mang đến miếng thịt. Tô Hải đậu một cái chăn đất, lại kéo kéo Tô Vũ mới vừa buộc chặt dây thừng, hài lòng gật gật đầu. Tiểu Ngũ, chúng ta là trước tiên tập thể đem nữu nữu lôi ra đến. Vẫn là hai bút cùng vẽ, để thụ hưu ca bọn họ trước tiên đi cho voi con buộc chặt dây thừng. Tô Vũ nhìn chung quanh một chút. Đồng thời đến đây. Hắn nói. Vừa nãy Tô Hải lại dẫn theo đến mấy chục hào du khách lại đây. Lại đứng đầy một sợi dây thừng cũng không là vấn đề, nhân lực phương diện nên đầy đủ. Hơn nữa voi con mới lớn mấy tháng, đối lập với nữu nữu những này thành niên như tới nói, nó thể trọng quả thực không đáng nhắc tới. Tô Vũ tính toán quá. Chỉ cần cho voi con buộc chặt dây thừng, tùy tiện đến mấy nam nhân, thì có thể đem nó lôi ra đến. Còn nữa, coi như nhất thời kéo không ra, giải phóng một hồi Tô Tình cũng là tốt đẹp. Nếu Tô Vũ làm quyết định, người khác liền không nói cái gì nữa, bắt đầu cắt ti trước. Ầm ầm ầm. Tô Vũ Tô Hải bọn họ giơ lên khai sơn búa, tầng tầng hướng về nữu nữu dưới thân gõ đấm vào trụ cây. Tô Tuyết đút chút thịt sau, dẫn dắt Kim Tử đi cho voi con buộc dây thừng. Tô Thụ Hưu bọn họ thì lại bắt đầu bận việc chuẩn bị kéo lên voi con. Thậm chí ngay cả Tô Tiểu Ngưu mấy cái tiểu hải tử, cũng đang suy nghĩ có muốn hay không ở cứu viện thẳng phần cuối đánh dây thừng, sau đó hệ đến bố lao hổ trên người, để không có việc gì nằm xuống đất bản nó một lúc cũng hỗ trợ xuất lực kéo co. Dù sao, gần nặng 500 cân hổ. Rút lên hà đến tuyệt đối có thể lấy một chọi mười. Đùng, đùng, đùng. Tô Vũ Tô Hải mấy cái thanh tráng niên thay phiên lại đây, dùng khai sơn búa một trận mánh gõ đập mạnh. Một lúc lâu quá khứ, cái kia trụ cây đã bị bọn họ đập phá hơn nửa đoạn đến vũng bùn bên trong, lúc này bất luận lại dùng sức thế nào gõ trụ cây phần sau, cũng không cách nào lại hướng phía dưới một tấc. Đồ chó này, nên đến đáy hố ba. Tô Hải vỗ vỗ cái kia trụ cây. Khẳng định đến. Tô Vũ gật đầu. Nói xong. Hắn để mọi người rào kéo kéo điệu tha lại đây vài tờ mục phiết tử, chặt chẽ lót ở cái kia trụ cây dưới. Đùng đùng đùng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Vũ đứng thẳng người, cười vỗ tay một cái. Các vị anh chị em, đều nghỉ ngơi đủ không? Nếu không chúng ta khởi công đi. Được rồi, được rồi. Mọi người cười ha ha. Trước thấy Tô Vũ bọn họ đình chỉ hướng phía dưới ném cây cái, liền đoán được nhóm người mình gần như nên lên sân khấu. Từng cái đã sớm không kiềm chế nổi địa sớm đứng lên. Các anh em, khởi công rồi, có người lái chơi cười. Sớm nên khởi công rồi. Nhiều như vậy hoa quả, đều sắp muốn đem ta cho ăn mập. Mọi người cố lên. Lần này một lần đem voi lôi ra đến. Hiện tại toàn quốc có thể có thật mấy triệu người thông qua mạng lưới đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta. Tuyệt đối đừng muốn vừa nãy như thế, để các cư dân mạng cảm thấy cho chúng ta mỗi một người đều tay trói gà không chặt. Ta xem một chút nhân số. Cơ mơ nờ. Lừa ra phòng trực tiếp biểu hiện hơn 400 vạn khán giả. Hơn 400 vạn, có người trà trà địa lắc đầu, thật là một số liệu khổng lồ. Xem ra chúng ta không nữa nỗ lực, nét mặt giàn mua cũng phải mất hết. Ha ha địa lái chơi cười, không tốn bao nhiêu thời gian, hơn 180 tên du khách nhanh chóng chia làm 3 hàng, ai vào chỗ nấy địa nắm chặt dây thừng. A bố, a bố. Tô Tiểu Hổ mấy cái tiểu hài tử bắt chuyện co quắp trên mặt đất bố lao hổ, ngươi ngủ cái gì mà ngủ, quá đến giúp đỡ a. Bố lao hổ ủng ục vài tiếng, ở Tô Tuyết bọn họ mang đến túi thức ăn từ bên trong cắn ra một cái chân thỏ, một bên nhai một bên lười biếng đi tới. Nhìn ra Tô Tiểu Ngưu mấy người răng đều ngứa. Bố lao hổ có thể không để ý đến các nàng đằng đằng sát khí ánh mắt, như cũng chậm gì gì địa đi tới. Chờ nó đi tới bên trong một cái đội ngũ phần cuối lúc, vừa vặn ăn xong cái kia chân thỏ. Nó hướng Tô Tiểu Ngưu nhết nhết miệng, một cái cắn vào dây thừng, xoay người lại chuẩn bị về phía sau rồi. A bố! Người dáng dấp này có thể không tốt xuất lực. Tô Tiểu Ngưu đè lại tính khí. Nàng một cái tay gỡ bỏ dây thừng, một cái tay khác củ bố lao hổ lỗ thai, đem nó lôi lại đây, ngươi đem đầu cùng một con chân trước xuyên bộ đi vào. Dáng dấp như vậy chỉ cần hung hăng về phía trước kéo là được. Bố lão hổ thấy rõ. Nó vù vù địa kéo ra Tô Tiểu Ngưu tay, chính mình chui vào. Bên cạnh du khách nhìn một chút Tô Vũ tình huống phía trước, mau mau nhân cơ hội lấy điện thoại di động ra dựa vào lại đây cùng bố lão hổ chụp ảnh chung. Ha ha. Hắn cười đến suýt chút nữa nhếch miệng. Không nghĩ đến lão chu ta còn có cơ hội cùng hổ đồng thời cộng sự. Cái này Ngưu A, trở lại sau đó ta có thể thổi trên cả đời. Hắn tiếng nói chưa lạc. Lân cận du khách đã đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, từng cái rất là mê tích mắt, đều có chút dục giả dục dịch. Đang lúc này, phía trước Tô Vũ âm thanh vang lên. Mọi người chú ý, trước tiên đồng thời dùng sức kéo một hồi. Trước hết để cho nữ nữ dâm đến chúng ta tiếp tục đánh thân cây. Mọi người mau mau lấy lại tinh thần, ầm ầm hưởng ứng sau, cái kia ba sợi dây vù một tiếng trong nháy mắt căng thẳng. Tô Vũ dùng dấu tay cái kia trụ cây, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm nữ nữ. Nữ nữ, ngươi động động xem. Xem có thể hay không dẫm đến cây này trụ cây. Níu níu đáp một tiếng, thân thể bắt đầu rẽ rùa lên. Ùng ục, ùng ục. Ở nó bắt đầu rẽ rùa trong nháy mắt đó, vũng bùn bên trong đột nhiên hiện lên một chuỗi lớn bọt khí, ầm 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 địa ở nước bùn mặt ngoài nổ tung ra. Một giây sau, voi toàn bộ thân thể đột nhiên chìm xuống phía dưới. Ba sợi dây trên tất cả mọi người đều là sắc mặt căng thẳng, vội vã cắn răng dùng sức về phía sau rút. May là trước bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý. Bằng không nữu nữu này đột nhiên đến một rơi, không phải đem bọn họ lôi cái lảo đảo không thể. Đều kéo được rồi. Tô Vũ mau mau lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh dùng sức, đều sắp dùng sức. Mạc Văn Bân thấy rõ, không khỏi mạnh mẽ sợ hết hồn. Hắn lại không chút do dự bỏ lại Lư Tu Kiệt trực tiếp điện thoại di động, chạy như bay đi lên hỗ trợ. Ngươi muội, lại tới đây chiêu. Phòng trực tiếp bên trong khán giả phiền muộn trực muốn chửi má nó. Nữu nữu cũng là hoảng rồi một cái, nhưng mà thật một hồi trôi qua. Nhưng phát hiện mình không còn chìm xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nó thăm dò vùng vây bốn con chân voi, tìm kiếm khắp nơi đến cái kia trụ cây. Cũng không lâu lắm. Ầm. Một tiếng run rẩy. Tô Vũ cảm ứng được dưới tay trụ cây bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải va chạm. Đụng tới. Tô Vũ mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy đến trái tim của chính mình theo lòng bàn tay trụ cây đồng thời run lên một cái. Hắn không kìm lòng được địa múa múa quả đấm, cao hứng hô to, quá tốt rồi, có chỉ chân voi đụng tới cây cột. Mặt sau mọi người nghe được rõ ràng, từng cái căng thẳng trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Đều đừng xa hơi, kéo thật kéo tốt. Mạc Văn Bân tiếp tục rít gào. Có kẹt. Liên tiếp kịch liệt chấn động thông đến trụ cây truyền tới Tô Vũ trên tay. Đột nhiên trước mắt trụ cây đột nhiên chìm xuống phía dưới, lót ở phía dưới bụi cây phiệt tử chít chít chi một trận thân âm, trong nháy mắt bị ép thành cái vệ tự. Nó dẫm chặt. Voi đã dẫm đến thân cây. Mọi người cùng nhau dùng sức. Chương 258. Bố lao hổ cầu viện. Thực đã không cần Tô Vũ lại gọi, tất cả mọi người từ dây thừng lay động trên, đều biết đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. 1, 2, 3. Mọi người gầm lên giận dữ, thân thể liều mạng ngã về đằng sau, trên tay gân xanh càng là bởi vì quá mức dùng sức, cùng nhau bạo đi ra. Ào ào ào. Một trận tiếng nước chảy, níu níu xe tải bình thường thân thể trong nháy mắt bị lôi ra nửa mét. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, mỗi người mừng tít mắt, thủ hạ tinh thần càng vượng. 1, 2. 3. Kéo. Tô Vũ lại gọi. Hào hào hào. Voi lại bị lôi ra đến rồi mấy phần. Mạc Văn Bân rít gào, cố lên, cố lên. Mọi người đều đừng xả hơi. Con này có voi cao hơn 5 mét. Theo, để tốc độ như thế này, rất nhanh sẽ có thể lôi ra đến rồi. Cao 5 mét. Ngươi muội. Mọi người thấy chỉ lộ ra một con đầu voi, suýt chút nữa tay liền mềm nhũn. Có mấy cái thân thể hầu như ngưỡng nằm xuống đất du khách, nghe Mạc Văn Bân lời này. Tại chỗ eo mềm nhũn trực tiếp liền nằm đến trên đất. Gào gừ. Bố lao hổ hét lên một tiếng, bốn con chân to ra sức giãy giụa, răng nhọn thật sâu bái tiến vào trong đất bùn, lúc này mới ngừng lại về phía sau hoạt thân thể. Tô Tỉnh cùng Tô Thụ Hưu mấy người đã đem voi con dùng dây thừng cố định ở vài tờ một phiệt tử trên, vừa nhìn Tô Vũ bên này tình huống căng thẳng, mau mau co giò chạy như bay quá đến giúp đỡ. Đứng vững, đừng nóng vội. Thấy Tô Vũ muốn hô khẩu hiệu, Tô Hải vội vã lên tiếng. Hắn một bên về phía sau rút một bên giống to, tiểu ngưu, tiểu hổ, các ngươi đem dây thừng phần sau hệ đến phụ cận trên cây to, càng thô càng tốt. Mấy cái tiểu hài tử biết tình huống căng thẳng, một tiếng không hanh địa nhảy ra ngoài, nắm lấy mặt khác hai sợi dây liền hướng về phía sau đại thụ chạy đi. Nhưng mà mới chạy vài bước, bọn họ liền mắt choáng váng. Trong tay dây thừng còn rất dài. Nhưng phía sau hồ vôi vì an toàn, tu ở hẻm núi trung gian, khoảng cách hai bên sườn núi đều có tương đương xa khoảng cách. Trong mắt một mảnh cỏ dại, nào có cái gì đại thụ có thể cung bọn họ buộc dây thừng. Hắc Tử thúc, nơi này không có thụ a. Tô Tiểu Ngưu suýt chút nữa khóc lên. Tô Hải sững sờ. Hắn cũng là gấp mù quáng, này mới phản ứng được. Chúng ta chịu nổi. Thụ hưu ca mấy người các ngươi không dùng qua tới kéo thẳng, tiếp tục hướng về nữu nữu dưới thân nhiều lót mấy cây trụ cây. Tinh tỷ để Kim Tử lại đây đem nữu nữu trên người nước bùn bái thiếu một ít. Tô Thụ Hưu mấy người một tiếng không hử, vội vã buôn hướng về vị trí của chính mình. Tô Tình dặn dò thật Kim Tử sau, chính mình nhấc theo thùng nhỏ nhanh chóng đi đánh tới thanh thủy, ào ào địa xa xa quá khứ, nỗ lực đem nữu nữu trên người nước bùn cho tẩy thiếu một ít. Chỉ là thùng gỗ trang cái kia một chút thanh thủy, dùng để này voi đều ngại ít. Hơn nữa một đường sóc này, lại tung không ít. Rồi đến nữu nữu trên người đã còn lại không có mấy, thuần túy là hơi làm hết sức mình. Tô Tình rất nhanh ý thức đến điểm này. Nàng chạy tới chạy lui để thanh thủy tẩy nước bùn, còn không bằng Kim Tử ở nữu nữu trên người một trận bò. Khoảng chừng trái phải vừa nhìn, nàng không thể làm gì khác hơn là chạy đến đội ngũ mặt sau, cũng cắn răng kéo dây thường đến. Nay gặp cái kia mấy cái song xoài trên mặt đất du khách đã một mặt kém quý địa bò lên, cắn chặt hàm răng về phía sau lôi kéo. Ánh mắt lại đằng đằng sát khí địa trừng mắt cách đó không xa Mạc Văn Bân. Nhưng mà Mạc Văn Bân căn bản không có chú ý tới mình sai lầm, vẫn như cũ lớn tiếng ồn ào. Mọi người cố lên. Voi thân thể lôi ra làm đến càng nhiều, trong hầm nước bùn sức hút liên tiểu. Trên người nó bùn đi đến càng nhiều, thể trọng cũng là càng nhẹ. Một câu nói, voi là càng kéo càng ung dung. Cái tên này cuối cùng cũng coi như nói câu êm thai lời nói. Mọi người cảm thấy có lý, trong phút chốc cảm thấy trong tay dây thừng tựa hồ nhẹ mấy phần, tinh thần không khỏi rung lên. Trong tay càng sử dụng sức lực đến. Một, hai, ba. Tô Vũ một tiếng lại một tiếng, vô cùng có tiết tấu địa hô khẩu hiệu. Mọi người phồng lên miệng, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, cùng khẩu hiệu, điên cuồng về phía sau lôi kéo. Lúc này đã không có đường lui có thể nói. Chỉ cần đại gia buông lòng giải, cao cao té xuống voi tuyệt đối sẽ sâu sắc đi vào bùn nhau bên trong, e sợ sẽ trực tiếp không quá mức đỉnh. Chỉ là, bản thân 4 tấn nhiều voi hơn nữa một thân dày đặc bùn nhão, thực sự quá nặng. Không biết có phải là cảm giác sai, mọi người cảm giác mình tựa hồ đang chậm rãi về phía trước đi vòng quanh. Lúc này, Lư Tu Kiệt phòng trực tiếp bên trong, vô số chương nhìn tình cảnh này khuôn mặt đều theo bản năng mà nín thở, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ cũng đang giúp đỡ dùng sức lực. Tô Vãn cùng Thạch Đoan Mẫn càng là gấp đến độ nhảy nhót tương mừng. Hai cái tiểu cô nương nắm chặt Mạc Văn Bân tôn nữ điện thoại di động, suýt chút nữa để người ta điện thoại di động cho ăn. Ba ba cố lên, Hải Thúc Thúc cố lên, cô cố lên, A Bố cố lên. Tô Vãn chặt chẽ nắm bắt quả đấm nhỏ, một tiếng lại rít lên một tiếng cho trong màn ảnh các thân nhân đánh sức lực. Gào gừ. Bố lao hổ rít gào thấu quá điện thoại di động, yếu yếu mà chuyển tới Tô Vãn các nàng trong hai. Nhưng mà không vài giây. Gào ô. Một tiếng kinh thiên động hổ gầm thật sự địa từ đằng xa chuyển tới, điên cuồng dưỡng tâm cốc chu vi trong dãy núi qua lại lắc lư. Tình huống thế nào? Trong phút chốc rất nhiều thôn dân đều ngừng rơi xuống việc trong tay, từng cái sốt sáng mà đứng lên. Thạch Đoan Mẫn ngẩn ngơ. Lần trước bố lao hổ như vậy sắc bén rít gào, nàng còn ký ức chưa phai. Đó là Tô Vãn bước tham qua đi một ngày nào đó. Tô Vũ cùng bố lao hổ ở tiên nữ hồ thi đấu chạy, hắn dở cho lừa bịp chạy thắng, tức giận đến bố lao hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Kết quả cái kia thanh hổ gầm kinh thiên động địa, trực tiếp thức tỉnh đem người cả thôn. Thạch Đoan Mẫn nhưng là nhớ rõ. Lúc đó dưỡng tâm cốc đâu đâu cũng có một bộ náo loạn dáng dấp. Thôn dân từng cái vội vã lấy ra đào thương côn đồng, còn tưởng rằng trong thôn đến rồi săn trộm. Nếu không là Tô Tiểu Lan nói bố lao hổ tiếng hú bên trong cũng không có bị thương phẫn nộ ý tứ. Bằng không người cả thôn sẽ đem sở hữu ra vào dưỡng tâm cốc giao lộ đều phong lên, chuẩn bị đuổi bắt cái kia trong truyền thuyết người săn trộm. Vãn Vãn. Thạch Đoan Mẫn nhẹ nhàng đụng một cái Tô Vãn, nàng chỉ phương đông bầu trời, vừa nãy đó là A Bố đang gọi đi, nó nói cái gì? Tô Vãn nháy nháy mắt, chần chờ thật nửa ngày mới trả lời. A Bố A, nó vừa nãy đang gọi người hỗ trợ đây. Thạch Đoan Mẫn lấy làm kinh hãi. Tô Vãn tuổi còn nhỏ, lại thời gian dài cùng trong thôn động vật sống chung một chỗ. Ở nàng trong đầu, các loại động vật cùng nhân loại thực cũng không hề khác gì nhau. Bởi vậy trong miệng nàng nói bố lao hổ gọi nhân hỗ trợ. Cái kia nhân tự không hẳn nói chính là dưỡng tâm cốc thôn dân hoặc là du khách, càng có khả năng là các loại động vật. Tựa hồ như nàng suy nghĩ. Nam nhoài cây bích đồng dưới nhắm mắt dưỡng thần an an, khi nghe đến hổ gầm trong nháy mắt đã rào địa đứng lên. Sư tử ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm phương đông bầu trời. Nó chần chờ vài giây, dùng thân thể sượt sượt tiểu chủ nhân, hô địa rút chân hướng về cửa viện phóng đi, rất nhanh biến mất ở trong sân. Nếu như lúc này có người ở dưỡng tâm cốc bầu trời thả bay máy không người lái, hắn sẽ thấy thần kỳ một màn. dưỡng tâm cốc bốn phương tám hướng trong dãy núi, vô số động vật bắt đầu tập trung, sau đó cùng nhau xoay chuyển cái phương hướng, hướng về Dương Hoài Sơn khẩu chạy đi. Gào gừ, gào gừ. Bố lao hổ một tiếng lại rít lên một tiếng. Mọi người đã mệt đến tay chân như nhũn ra, cái nào còn có tâm sự để ý tới nó. Chỉ là chết lặng nghe Tô Vũ khẩu hiệu. 1, 2, 3. Liền ra sức mà về phía sau rút. Cho tới rút không rút đến động, bọn họ căn bản không đi xem. Chít chít chi. Một trận giày đặc ma ma hầu gọi vang lên. Tô Vãn Búc thăm ngày đó xuất hiện khỉ mẹ như cũ cong lấy nó tiểu hầu, mặt sau theo một đống lớn hầu tử hô kéo kéo địa từ trên Tây Sơn vào tới. Nhiều. Nơi này, nơi này. Tô Tỉnh trên mặt không biết lúc nào hoạt lệ, đàng ra một cái tay liều mạng mà hướng về con kia khỉ mẹ phất tay. Khỉ mẹ thật nhanh vào tới. Nó khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, nắm lên dây thừng liền hướng sau rút. Ở nó đi đầu ảnh hưởng, cái kia một đoàn khỉ hoang cũng dồn dập chạy tới, nắm lấy dây thừng dùng sức về phía sau rồi. Tô Tình thở phào nhẹ nhõm. Ba sợi dây đều rất dài, bầy khỉ này chiếm xong một đoạn, còn có thật dài một đoạn. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Bầu trời tựa hồ đen kịt lại, Tô Tình ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tiên nữ hồ phương hướng bay tới dày đặc ma ma chim lội, có chim nhạn cũng có bùn vàng âu, có thu sa la vịt cũng có xếu mảo. Đầu linh tiểu bất điểm cả người đen kịt, Tô Tình không cần nhìn liền biết là nàng tiểu bác. Này một đoàn chim lội đứng xếp hàng tầng trời thấp xẹt qua, níu níu phía trên bỗng nhiên liền ảo ảo bắt đầu mưa. Mọi người ngạc nhiên, vội vã định thần nhìn lại, mới phát hiện mỗi con chim nhỏ trong miệng đều là phồng lên nang nang. Bên trong hàm không phải đồ ăn, mà là một cái lại một cái thanh thủy. Tích cắt thanh tháp, tụ ngụm nước cũng có thể thành vũ. Trong chốc lát níu níu lộ ở vũng bùn bên ngoài thân thể, dây đặc bùn nhão bị tẩy đến không còn một ngống. Ầm ầm ầm. Mấy con đen kịt trâu nước không biết từ đâu vào tới. Tô Tình vội vã đem dây thừng từng cái hệ đến chúng nó sừng trâu trên. Gấu trúc cồn cồn cũng dẫn con trai của nó xuất hiện ở đội ngũ mặt sau. Lại một lát sau, An An cũng đến. Nó việc nghĩa chẳng từ nan địa cắn vào dây thừng. Sau đó, càng nhiều trên núi không thông thường động vật hoặc là trong thôn thông thường miêu miêu cẩu cẩu đều chạy tới. Ba cái thật dài dây thừng lăng là bị chiếm được một tấc không dư thừa. Cũng không biết là nhiều người sức mạnh lớn, hay là thật xem Mạc Văn Bân nói tới voi càng kéo càng ung dung. Ở Tô Vũ tiếng hô khẩu hiệu bên trong, níu níu lấy thấy được tốc độ hướng lên trên hiện lên. Từ cái cổ đến cái bụng lại tới bụng, hạ xuống là hai cái chân trước, sau đó đầu gối. Dao kéo một tiếng. Trình đầu lớn như bị bắt tới. Chương 259, dấu ấn. Rốt cục. Kéo lên. Mọi người trước kia kìm nén ở trong bụng khí tức lập tức tiết đi ra ngoài, thân thể mềm nhũn, nhất thời nhào 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 địa ngã quắp ở phụ cận trên đất. Từng cái nằm đến bảy lăng tám loạn, không có hình tượng chút nào. Lư Tu Kiệt cũng là bên trong một trong. Hắn mệt đến liền ngón tay đều nhúc nhích không được. Chỉ có thể phong tương một trận vù vù thở hổn hển, trận tròn mắt nhìn bầu trời. Dưỡng tâm cốc bầu trời lam đến làm say lòng người. Còn có một đám dày đặc ma ma chim nhỏ ở trên trời xoay quanh. Vui vẻ tiếng chim hót dường như một khúc duyên dáng giai điệu, dần dần nuốt lên tất cả mọi người kịch liệt nhịp tim. Ha ha ha! Không biết là ai cái thứ nhất thống khoái mà bật cười. Này vui thích tiếng cười cực truyền nhiễm lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Dương Hoài Sơn khẩu. Ha ha ha! Mọi người làm càn địa thoải mái cười to. Cười được rồi, Tô Vũ mới đứng lên. Hắn nặng nề cho các du khách cúi mình bái chào. Cảm tạ các vị hỗ trợ. Trải qua cố gắng của mọi người, chúng ta rốt cục cứu ra một đầu voi. Hiện tại mọi người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ăn ít thứ, một lúc chúng ta sẽ đem mặt khác hai con voi cứu ra. Các du khách mỗi người mặt mày hớn hở, tự hào tràn đầy. Nay có cái gì, có người ha ha địa khoát tay, dễ như ăn cháo không lời nào cảm ơn hết được, lại nói cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ mà. Chính là. Ta cao hứng lắm. Có thể cùng mọi người cùng nhau cứu lên một đầu voi, ta hiện tại cảm thấy cả người là sức lực. Không một chút nào mệt. Trong tiếng cười Tô Vũ tìm tới điện thoại của chính mình, đánh cho dưỡng tâm cốc đại tổng quản Diệp Đình, làm cho nàng tìm cách khen thưởng. Những này chủ động trước đến giúp đỡ du khách nhưng là chút chân bảo, bất kể là Tô Vũ vẫn là dưỡng tâm cốc cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Mạc Văn Bân lấy lại tinh thần, thở hồng hộc nhặt lên Lư Tu Kiệt trực tiếp điện thoại di động. Hắn liếc mắt nhìn mặt trên giày đặc ma ma màn đạn, mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đại đa số cư dân mạng đều rất dễ quên cũng rất hiền lành. Bọn họ từ màn ảnh nhìn trước đến bao quát Mạc Văn Bân ở bên trong tất cả mọi người thật sự trả giá, dồn dập dành cho đủ khả năng tán thưởng. Chúc mừng, khen thưởng, màn đạn, chào các vị một đời người bình an. Vô số điều giống như lúc màn đạn chật ních phòng trực tiếp. Nhìn ra khiến người ta vui mừng tràn đầy, cảm thán nhân thế có hy vọng. Thậm chí khán giả thấy Mạc Văn Bân lại lần nữa cầm điện thoại di động lên trực tiếp, cũng không còn ghét bỏ hắn tấm kia nét mặt giàn mua, không ít người còn thân hơn thiết gọi hắn là chỉ huy gia gia. Chỉ huy gia gia. Khặc. Mạc Văn Bân khặc một tiếng. Hắn vừa nãy ngoại trừ vẫn phát ra tiếng cổ vũ sĩ khí, cũng có hỗ trợ xuất lực rút dây thừng có được hay không. Chỉ có điều nào sẽ không ai khống chế này đài trực tiếp điện thoại di động, không vô tới hắn rút dây thừng ai hùng mà thôi. Tô lão đệ, Mạc Văn Bân vừa nghĩ tâm sự, vừa siêu siêu vẹo vẹo địa đi tới Tô Vũ bên người, ngươi hết bận. Nghỉ ngơi một chút đi. Hắn muốn thừa dịp nghỉ ngơi, thế phòng trực tiếp các cư dân mạng hỏi một cái bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Tô Vũ gật gù. Hắn trước tiên đem điện thoại di động giao cho Văn Bách bảo quản, mới cổ quái nhìn Mạc Văn Bân trong nháy mắt thấy. Lão Mạc ngươi chỗ nào vặn đến? Bước đi xem cái con cua như thế. Mạc Văn Bân theo bản năng mà liếc mắt nhìn phòng trực tiếp lại nổ tung màn đạn, nhất thời sắc mặt phát thần. Tô lão đệ, ta này chính trực tiếp lắm, hiện tại đã có 5 triệu khán giả. Tiểu tử ngươi cho ta điểm mặt có được hay không? Nói xong, hắn đắc ý vô vô chính mình chua chướng hai chân, giải thích, rất lâu không làm như thế kịch liệt sống. Hai cái chân mệt đến có chút như nhũn ra. Tô Vũ gật gù, đem Tô Tuyết truyền đạt trái cây qua tay đưa đến Mạc Văn Bân trước mặt. Văn Lam mấy chục triệu fans đều không đem hắn dọa ngã, này 5 triệu đáng là gì? Cực khổ rồi. Nếu không ăn cái quả táo giải lao. Tô Tuyết lườm hắn một cái, tiện tay lại nhét vào cái quýt cho Mạc Văn Bân. Ca, ngươi bận bịu hơn nửa ngày, liền tự mình ăn đi. Nơi này trái cây đồ uống nhiều chính là, mọi người đều có phân. Không đủ lời nói. Hắc tử ca lập tức khiến người ta trở lại đưa đến. Sẽ không khát đến đại gia. Tô Vũ gật gù, gặm một cái quả táo, mới tò mò hỏi, lão Mạc ngươi vừa nãy muốn ta hỏi chuyện gì? Mạc Văn Bân vừa liếc nhìn phòng trực tiếp, khô cằn địa nói câu khách sáo. Rất nhiều cư dân mạng nhìn vừa nãy cứu viện quá trình rất được cảm động. Bọn họ biểu thị có cơ hội lời nói, rất tình nguyện lại đây dưỡng tâm cốc du lịch. Bất quá bọn hắn cũng có một vấn đề. Tại sao vừa nãy gặp có nhiều như vậy động vật tự nguyện chạy tới hỗ trợ? Hơn nữa không phân ăn thịt tính động vật cùng ăn cỏ động vật. Không biết Tô lão đệ ngươi là có hay không có thể cho các cư dân mạng một cái đáp án. Tô Vũ trầm ngâm, đưa tay từ từ tuốt tập hợp tới được An An. Đột nhiên, hắn giơ tay chỉ hồ điệp giống như chúng quanh bay tán loạn Tô Tuyết. Ta tiểu muội dưỡng có cái chim nhạn sủng vật, lão Mạc ngươi biết chưa? Đương nhiên biết. Mạc Văn Bân kinh ngạc gật gật đầu, ta còn gặp phản đoàn rất nhiều lần. Nó là cái thông minh, có khả năng hơn nữa ôn thuần chim nhạn. Phòng trực tiếp khán giả dồn dập tán thành. Trên thực tế, Tô Tuyết vẫn ở trên truyền dưỡng tâm cốc video. Nàng dưỡng phạn đoàn thường thường ở video xuất hiện, không chỉ có Mạc Văn Bân nhận thức, thậm chí tuyệt đại đa số quan tâm dưỡng tâm cốc tin tức cư dân mạng đều biết. Cây bích đồng dưới Tô Vãn nhìn thấy trước đây không lâu rời đi An An xuất hiện ở phụ thân bên người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nghe Mạc Văn Bân lời nói, nàng thở phì phò nắm ngón tay đâm đâm thạch đoan mẫn. Mẫn cô, này lao ra ra thật là xấu xấu. Hắn không nói phạn phạn đẹp đẽ. Khắc khắc. Thạch đoan mẫn cổ quái hò khan vài tiếng. Người ta tôn nữ liền ở bên cạnh đây, liền ngay cả ngươi xem điện thoại di động đều là nàng. Ngay mặt như vậy cáo ra ra nàng hình, thật sự được không? Còn nữa, phạn đoàn là chỉ màu xám chim nhạn. Nói nó dài đến uy vũ thô bạo, còn có thể tiếp thu. Cho tới đẹp đẽ mà. Rất nhanh, thạch đoan mẫn bừng tỉnh. Tô Vãn Nha đầu này liền cả người đen kịt tiểu bát đều cảm thấy đẹp đẽ. Cái kia cảm thấy màu xám phạn đoàn đẹp đẽ sẽ không có cái gì sai. Lại như chính mình cảm thấy A Bạo cái kia tiểu ngốc cẩu cũng rất đáng yêu như thế. Nàng không khỏi khắc hai tiếng, lung tung địa đem cái đề tài này cho xoa quá khứ. Dương Hoài Sơn con này, Mạc Văn Bân cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả đồng thời, vẫn như cũ chờ Tô Vũ đáp án. Hắn cũng không biết trong sân tiểu chủ nhân đã bắt hắn cho tức giận lên, còn đáp ý mà ảo tưởng buổi tối mỹ vị bữa tiệc lớn. Tô Vũ vừa tàn nhẫn cắn một cái quả táo. Phạn đoàn đây. Hoặc là nói lớn nhạn là một loại hàng năm đều sẽ thu đi hồi xuân chim di trú. Chúng nó có chút thậm chí có thể từ cực bắc Siberia một đường hướng nam bay đến đông nam Á qua mùa đông. Không biết lão Mạc ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện. Từ bắc đến nam, này bên trong lộ trình có thể nói ngàn dặm xa xôi. Đầu lĩnh nhạn lại không lấy GPS, tại sao nó luôn có thể nhận ra đường, cùng với tìm tới hạ xuống nghỉ ngơi địa cùng bộ đến đầy đủ đồ ăn đây. Đúng đấy. Mạc Văn Bân trợn mắt khinh bỉ, thuận thế hỏi, tại sao vậy chứ? Tô Vũ cười cợt. Chính như cùng mọi người suy nghĩ. Đầu lĩnh nhạn trước đây theo đàn nhạn trải qua Nam Thiên Bắc về, vì lẽ đó trình độ nào đó trên nhận ra đường, đây là bên trong một cái nguyên nhân. Nhưng càng sâu nguyên nhân là bởi vì những động vật có tổ tông dấu ấn. Mạc Văn Bân sắc mặt quái lạ, tổ tông dấu ấn. Đúng. Tô Vũ gật gật đầu, mỗi một loại động vật đều có chúng nó chủng tộc để lại ở trong đầu đặc thù dấu ấn. Tỷ như chim nhạn, đàn nhạn từ Nam Chí Bắc lúc, đầu lĩnh nhạn biết những địa phương nào có thể hạ xuống xuống nghỉ ngơi săn mồi, những địa phương nào lại mệnh cũng trước tiên cần phải bay qua mà không thể dừng lại. Lại tỉ như thỏ, chúng nó tổ tông cho chúng nó dấu ấn chính là hổ là nguy hiểm, gặp phải mau mau chạy, đừng ngây ngốc đụng vào. Tô Vũ ha ha địa đánh hai cái so sánh. Nói cách khác chính là những này dấu ấn gặp nói cho chúng nó quần thể nơi nào là an toàn, nơi nào là nguy hiểm. Nói đến đây, Tô Vũ chỉ dưới chân thổ địa. Mà chúng ta dưỡng tâm cốc, bất luận đối với động vật gì tới nói, đều là an toàn. Chỉ cần chúng nó ở chỗ này quá, liền biết lưu lại dấu ấn. Nơi này có thể cung chúng nó hậu thế an toàn thể dưỡng sinh tức. Phần này cảm giác an toàn là làm sao đến đây? Tô Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Hoài Sơn nơi sâu xa, một mặt phức tạp, là chúng ta dưỡng tâm cốc đời đời kiếp kiếp dùng mệnh bảo vệ đến. Vạn vật có linh, những động vật cũng là biết phải báo ân. Bởi vậy chỉ cần chúng ta phát sinh triệu hoán, dấu ấn liền gặp điều động chúng nó quá đến giúp đỡ. Chương 260, Hóa phế thành bảo. Tô Vũ nói xong. Hắn nhìn đồng hồ, không tiếp tục để ý trên mặt một mảnh năm màu rực rỡ mạc văn bân, trực tiếp đứng lên. Hắn cười vỗ tay một cái. Các vị anh chị em, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Thêm vào mọi người đều là cả người đổ mồ hôi một thân bùn. Nếu không trước tiên đem mặt khác hai con voi cứu ra, lại đi về nghỉ ngơi đi. Là nên như vậy. Ta đã sớm là ý nghĩ này. Mọi người dồn dập hưởng ứng, từng cái sinh long hoạt hổ địa đứng lên. Thậm chí không ít du khách còn cố ý hung hăng khí phách hiên ngang quý địa đi tới, ở Mạc Văn Bân trực tiếp màn ảnh trước đi một vòng, lộ cái tương. Vừa nay đang nghỉ ngơi lúc, du khách bên trong không ít người nhận được chính mình thân bằng bạn tốt điện thoại, nói ở các loại app trên thậm chí ở TV trong tin tức nhìn thấy bọn họ cứu viện voi hiện trường trực tiếp. Những này thân bằng bạn tốt từng cái kêu la bọn họ lên tin tức, đây là muốn ra đại danh tiết tấu. Đối với này, vừa bắt đầu những này du khách còn có chút khì khì lỗ mũi, rất nhanh bọn họ phản ứng lại. Hiện tại là quốc khánh, chiếm cứ các phương tiện truyền thông lớn hoặc là cảnh khu người từ chúng, hoặc là trên đường cao tốc diễn trăm vạn đại tắc đường. Dưỡng tâm cốc nơi này du khách cùng các loại động vật đồng thời đồng tâm hiệp lực cứu voi tin tức vừa truyền ra đi, rất giống trong bầu trời đêm đom đóm, vạn lục tùng bên trong một điểm hồng, lập tức làm nổ toàn quốc trên dưới tất cả mọi người nhãn cầu. Các loại truyền thông lập tức điên rồi. Tân truyền thông liều mạng tuyên truyền người tốt của bọn họ chuyện tốt, thu gặt tất cả có thể thu gặt lưu lượng. Mà rất nhiều các đại quan ngôi thì lại thật nhanh thống nhất đường kính, lấy bọn họ những người này làm gương, bất tận dư lực địa tuyên truyền nhân loại cùng động vật trong lúc đó hài hòa cùng tồn tại. Quan ngôi vừa ra, một câu nói, nơi này đỏ. Bọn họ gần đây 200 người cũng đỏ. Không ít người điện thoại bắt đầu keng linh vang vọng, đó là truyền thông hoặc vong hồng môn đang tìm hiểu hiện trường các loại ngoài lề. Chỉ cần hiện trường có người nhận điện thoại, huệ mẹ đỉ ạ bên kia bắt đầu một câu nói, nội dung rửa cả vào biên tiêu đề đảng cuộc đời lập tức bắt đầu. Hạ xuống cứu viện vô cùng thuận lợi. Nguyên vốn là có 3 giây thường người và động vật, hơn nữa nữu nữu cái này lấy tấn làm đơn vị quân đầy đủ sức lực. Đừng nói voi con, chính là đầu kia bà như cũng dễ dàng kéo ra ngoài. Ở voi cái lên bờ trước mắt, tất cả ân tình không tự kìm hãm được lớn tiếng hoan hô lên. Mặc kệ đối phương có biết hay không, trên người là bùn vẫn là nước, từng cái dồn dập nhiệt liệt mà ôm nhau. Chỉ có Tô Vũ đứng ở hoàn toàn thay đổi dạng vũng bùng trước, đăm chiêu mà nhìn phía trước. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao? Tô Tỉnh từ trước đến giờ thận trọng, vội vã lại đây hỏi nguyên nhân. Tỷ, Tô Vũ chỉ trước mắt đại vũng bùn, ngươi nói này hố nước bùn sau đó nên xử lý như thế nào? Xử lý? Tô Tỉnh hì hì mà thở phào nhẹ nhõm, còn có thể xử lý như thế nào? Nơi này khoảng cách làng lại lệch lại xa, bình thường rất ít người sẽ đến, liền như vậy bày đặt đi. Có điều vì để ngừa vắng nhất, chúng ta vẫn là ở xung quanh vây lên hàng rào, sau đó treo lên quảng cáo. Nhắc nhở thôn dân cùng lữ khách chú ý an toàn, tuyệt đối đừng tùy ý tiến vào chính là. Tô Vũ lắc lắc đầu. Tỷ, như ngươi vậy xử lý cố nhiên ổn thỏa, chỉ là khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này người hắn đã ở dồn dập thu thập đồ vật, đang chuẩn bị có thứ tự địa rời đi. Mạc Văn Bân mới vừa nhận được trong huyện thậm chí trong thành phố lãnh đạo tự mình đánh tới biểu dương điện thoại, lúc này tâm tình thật tốt. Hắn bốn phía một tấm vọng. Vừa vặn nhìn thấy vũng bùn một bên đất nặng bình thường 2 tỷ đệ, liền vui cười hớn hở điệu tiến tới. Chỉ là hắn tới được muộn, chỉ nghe được Tô Vũ một chảo giữa ngữ, không khỏi hiếu kỳ nói, này, hai vị tiểu Tô, các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Đáng tiếc cái gì? Hắn hỏi. Hi hi. Mạc Phó ngươi làm sao không trực tiếp? Tô Tỉnh cùng Mạc Văn Bân cũng rất quen biết lạc, liền cười mở ra cái chuyện cười, thuận tiện đem Tô Vũ ý tứ nói với hắn nói. Mạc Văn Bân chần chờ một chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại Mạc Phó Huyền có thể nói đối với Tô Vũ cái kia một người tên là mọi cách tín phục. Chỉ cần là từ trong miệng hắn lời nói ra, Mạc Văn Bân cũng không dám dễ dàng lơ là. Tô lão đệ, ngươi lại có cái tính toán gì? Tô Vũ xoay người chỉ tiên nữ hồ phương hướng, bình tĩnh địa cười cợt. Chúng ta trước không phải quy hoạch một cái dẫn tới tiên nữ hồ lục đạo sao? Nó cũng sẽ đi qua nơi này. Tô Tình hai người ngẩn ra. Hiện tại dẫn tới tiên nữ hồ đường nhỏ, là dễ vốn có đường xưa mở rộng đi ra. Nó hơn nửa con đường đều tu ở vách núi bên cạnh, tốt hơn một chút địa phương còn đã xảy ra đất lở. Nếu không là trước Tô Vũ khiến người ta chăm chú tu sửa quá, còn thật không dám dễ dàng để du khách đặt chân. Quy hoạch bên trong cái kia lục đạo càng xem điều quanh co khúc hữu đường sắt cao tốc kiểu, từ làng một đường lại đây đều sẽ tu thành kiểu dáng dấp. Các du khách dọc theo kiểu đi liền có thể thưởng thức được quanh thân phong cảnh, vừa an toàn lại thư thích. Chỉ là không thể lại giống như hiện tại như thế, ở mỗi cái xoa giao lộ có thể lên núi xuống nước địa chung quanh tán loạn. Mà cái kia lục đạo vừa vặn thông qua Dương Hoài Sơn khẩu nơi này. Tô Vũ cười cợt. Nơi này hiện tại cũng coi như vong hồng địa một trong đi. Nếu như chúng ta đem mới vừa cứu voi cảnh tượng một địa điêu thành khắc đá, sau đó để ở chỗ này cùng du khách tham quan. Các ngươi nói, này có thể thành hay không vì là làng tân cảnh điểm. Tô Tình sững sờ, mà Mạc Văn Bân nhưng là sáng mắt lên. Khá lắm. Ngươi ý tưởng này không sai. Tiểu Tình phương pháp ổn thỏa quy ổn thỏa, chỉ là hưởng phí hết đem nơi này phát triển quang rộng rãi cơ hội tốt. Đừng các nơi mới một gốc cây méo cổ thụ thông qua lưu lượng tuyên truyền, đều có vô số người xếp hàng cầu chụp ảnh chung. Chúng ta nơi này tuy rằng chỉ là cái vũng bùn, nhưng mới vừa có mấy triệu người vây xem, thậm chí còn lên các đại quan môi, đương nhiên là có khai phá thành cảnh điểm cần phải. Tô Tình không nhịn được bồi thêm một câu. Là đạo lý này. Cho chúng ta cùng với những người từng ở nơi này chiến đấu quá du khách một cái hồi ức cũng là tốt đẹp. Tô Vũ gật gù. Vậy thì như thế định. Chúng ta trở lại tìm phòng vi dân mưu tính một hồi, hãy mau đem nơi này thiết kế cho bù đắp. Nói xong tất cả những thứ này, các du khách đã bị Tô Thụ Hưu dẫn trước một bước trở về làng, lưu lại dưỡng tâm cốc người khác ở cho các loại động vật khắc phục hậu quả. Thực cũng không có gì hay khắc phục hậu quả. Dân dĩ thực vi thiên, động vật càng là như vậy. Chỉ cần đưa đến đầy đủ đồ ăn phân cho chúng nó, các những động vật cũng đã thập phần vui vẻ. Không bao lâu, chúng nó đông một đống tây một đội khu vực tới tay đồ ăn, dồn dập trở về chính mình nơi ở. Phụ trách vận chuyển khẩu phần lương thực Tô Hải rốt cục cũng ngừng lại, hắn cảm khái địa lau vệt mồ hôi. May là chúng ta vẫn hướng về quanh thân làng chọn mua động vật khẩu phần lương thực, bằng không xem vừa nãy như vậy lập tức muốn gom góp nhiều như vậy khẩu phần lương thực đi ra, vẫn đúng là có chút phiền phức. Mọi người cười ha ha. Xoay người đồng thời trở về làng. Tô Vũ mới vừa trở lại chính mình cửa viện, sớm thủ ở nơi đó Tô Vãn ủy khuất khuất địa hô một tiếng ba ba, kìm nén miệng nhỏ đánh tới. Ai nha, Vãn Vãn cẩn thận. Tô Vũ vội vã túi người xuống đem tiểu cô nương ngăn trở. Hắn chỉ y phục của chính mình, không thấy ba ba trên người tất cả đều là bùn đây. Cẩn thận làm bẩn ngươi đẹp đẽ váy. Tô Vãn chỉ liếc nhìn trong nháy mắt thấy phụ thân tất cả đều là lầy lội quần áo, như cũ quật cường cao cao giơ tay nhỏ cầu ôm một cái. Vãn Vãn không sợ, trong nhà có máy giặt đây. Được rồi, đây quả thật là cái mạnh mẽ lý do. Tô Vũ dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là đem con gái ôm lên, tiến vào cửa viện. Hắn nặn nặn tấm kia đánh miệng nhỏ, làm sao rồi, ai chọc chúng ta Vãn Vãn tức rồi. Cậu, còn có này lão ra ra. Tô Vãn thở phì phò trừng mắt theo đuôi Tô Vũ vào cửa Mạc Văn Bân. Mạc Văn Bân mở mịt buông tay, hắn thực sự là trượng nhị hòa thượng mò không được đầu. Tô Vũ cũng không khỏi yên lặng. Văn Bách mấy người sắp tới khẳng định là trước tiên cố chính mình tắm rửa, không lo nổi phản ứng cháu ngoại nữ, Tô Vãn tức giận còn có thể lý giải. Mạc Văn Bân nên cái gì đều không làm đi. Chương 261, Bồi thường. Rất nhanh, Mạc Văn Bân tiểu tôn nữ chạy tới giải thích tình huống, Tô Vũ đoàn người rất nhanh trở nên im lặng không nói gì. Mạc Văn Bân trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhớ được chính mình liền thổi phồng phạn đoàn ba cái lời ca ngợi tới. Kết quả là thiếu thổi phồng một cái đẹp đẽ mà thôi. Liền bị tiểu cô nương cho ghi hận trên. Hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi nếu như mình không theo Tô Vũ đồng thời lại đây, e sợ Tô Vãn sẽ trực tiếp ngăn ở cửa viện, không cho hắn đi vào. Có điều Mạc Văn Bân đến cùng là dưỡng quá nhi hoang quá tôn nhân vật, chọc cười cái tiểu cô nương tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không tính là việc khó gì. Lúc này, vừa vặn Diệp Đình cầm chức đã nói khen thưởng phương án lại đây. Tô Vũ vội và an ủi tiểu cô nương vài câu, dễ như ăn cháo để Tô Vãn một lần nữa chán lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vãn Vãn ngoan, ba ba có việc muốn cùng Diệp Di đàm luận, ngươi trước tiên đi cùng Mẫn cô chơi. Ồ, Tô Vãn nhảy nhót nhót địa đi rồi. Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn Diệp Đình, Diệp tỷ, sở hữu đã tham gia cứu viện du khách danh sách, ngươi tất cả đều xác định quá. Đã xác định quá. Danh sách đều ở nơi này. Diệp Đình cười gật gù, giơ giơ lên trong tay một phần văn kiện. Nàng nói, tiến vào chúng ta dưỡng tâm cốc sở hữu vé vào cửa đều là thực tiên chế. Hơn nữa vừa nãy ta cùng các du khách đề cập lên các ngươi chủ ý, nói dưỡng tâm cốc chuẩn bị vì là lần này cứu viện chế tác một tổ ngang pho tượng, sau đó liền đứng ở đó vũng bùn bên cạnh. Bọn họ có thể sướng đến phát rồi, từng cái không thể chờ đợi được nữa mà báo lên tên, có thậm chí còn chụp ảnh phân phát ta. Vậy thì tốt. Tô Vũ cười ha ha. Hắn túi đầu xem trên tay văn kiện, rất nhanh nhăn lại lông mày. Miễn đi các tham dự cứu viện người vé vào cửa, ý đồ này không sai. Chỉ là có phải là... Ít một chút. Tô Vũ ngẩng đầu lên, suýt chút nữa ngay trước mặt Diệp Đình đem keo kiệt hai chữ nói ra. Diệp Đình khoanh tay sờ sờ An An sượt tới được thân thể, hì hì nở nụ cười. Ta liền như thế một viết. Tiên là tiểu ngũ ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta hẹp hòi, cứ việc gia tăng bồi thường là được rồi. Bởi vì công tác nguyên nhân, Tô Vũ 10 ngày thì có 8 ngày muốn cùng Diệp Đình đối với các loại khoản tiền tiến hành có kẻ mặc cả. Hai người liền quen thuộc lẫn nhau tác phong, cũng sẽ không quá để ý đối phương một số ngữ khí. Tô Vũ gật gù. Đã như vậy, vậy thì đổi thành miễn đi hoặc toàn khoản trả tham dự cứu viện người cùng với gia thuộc sở hữu vé vào cửa đi. Hắn giải thích, những này du khách bỏ ra nửa ngày thời gian đi cùng chúng ta cứu voi, rồi cùng người nhà đồng thời thiếu chơi nửa ngày, còn miễn cưỡng để người nhà thế bọn họ lo lắng. Những này bao nhiêu xem như là bồi thường người nhà bọn họ. Cũng có thể. Diệp Đình gật gù. Lấy một nhà ba người tính toán lời nói, Tô Vũ vừa nãy vừa lên tiếng. Liền miễn hơn 500 tấm vé vào cửa, gần như 4, 5 vạn đồng tiền như vậy. Có điều đối với hắn mà nói, này cũng không tính là gì tiền. Tô Vũ tiếp tục nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng đề ra bản thân ý kiến. Có chút là Diệp Đình cân nhắc đến, có chút nhưng là chính hắn suy nghĩ ra được. Liền như vậy ngươi nói ta cải, một lúc lâu quá khứ, một phen tra thiếu bù lậu sau, Diệp Đình cầm sửa chữa quá khen thưởng bồi thường thư xoay người rời đi. Du khách bên trong có chút là một ngày du. Nàng đến nhanh đi về đem dưỡng tâm cốc bồi thường hoặc là nói khen thưởng phát cho người ta. Diệp tỷ, Tô Vũ ở phía sau phất tay, một hồi nhớ tới lại đây ăn cơm tối, có canh cá. Canh cá. Diệp Đình bỗng cảm thấy phân chấn, nhất thời vừa yêu vừa hận. Yêu chính là bởi vì canh cá thực sự mỹ vị, hận chính là lại muốn gầy phì. Nhưng mà nhìn một chút cây bích đồng dưới cùng Tô Vãn cùng nhau chơi đùa đến hài lòng con gái sau, nàng thật nhanh gật gật đầu, biết rồi. Xong việc sau ta lập tức tới ngay. Nói xong, Diệp Đình phất phất tay, giẫm cao gót đạp giẫm đất ra cửa viện. Mạc Văn Bân vẫn ở bên cạnh thảnh thơi địa nghe Tô Vũ cùng Diệp Đình hai người đối thoại. Cứ việc đấy lòng ngứa vẫn lên tiếng phát biểu chính mình ý kiến, có điều đến cùng miễn cưỡng nhịn xuống. Bất kể là khen thưởng vẫn là bồi thường, cái kia đều là dưỡng tâm cốc bên trong sự vụ. Hắn một người ngoài, không thích hợp lên tiếng can thiệp. Lúc này hắn nhìn Tô Vũ, trên mặt một mảnh chịu phục. Tô lão đệ, ngươi không ra tay mà thôi. Vừa ra tay chính là thật xa hoa. Diệp Đình kiến nghị đối với những người tham dự cứu trợ du khách giảm miễn 3 năm vé vào cửa, hoan nghênh bọn họ trở lại. Tô Vũ trực tiếp đổi thành 3 đời trong vòng trực hệ đều miễn vé vào cửa, hơn nữa kỳ hạn do 3 năm tăng cao đến 5 năm. Diệp Đình kiến nghị cho mỗi vị du khách bồi thường 3 tấm vé giặt khô quần áo. Tô Vũ trực tiếp đổi thành mỗi người bồi thường 1.000 khối, để bọn họ đi mua quần áo. Này một phen bồi thường cùng khen thưởng hạ xuống. Đám kia du khách đi ra du ngoạn không chỉ có không dùng tiền, trái lại lợi nhuận nhỏ vài ngàn. Chẳng trách Mạc Văn Bân nhìn đỏ mắt. Người cái kia ánh mắt gì, Tô Vũ liếc hắn trong nháy mắt thấy, những phần thưởng này có thể không ngươi phần. Mạc Văn Bân thở dài một tiếng, yên lặng lưu qua một bên vẽ vòng tròn. Hắn cùng Liêu Kim Hải cùng Thạch Cao Viễn như thế, đều là từ cổng trào dưới trực tiếp tiến vào, cũng không muốn vé vào cửa cũng không tính nhân số. Đương nhiên cũng không tính được du khách. Mới nói được Liêu Kim Hải. Hắn người một nhà liền tròn vo địa xuất hiện ở Tô Vũ trước mặt. Tô lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Hắn chúc mừng chính là Tô Vũ đoàn người ở nhà cứu voi kết quả cùng nhau lên trong ngoài nước tin tức sự. Các đài truyền hình lớn hiện tại còn ở vẫn vòng bá cảnh tượng lúc đó. Tin tưởng lấy người trong nước độ nhạy cảm, dưỡng tâm cốc cái này hẻo lánh làng nhỏ rất nhanh sẽ dương danh toàn quốc, thậm chí còn sẽ phải chịu nước ngoài không ít thú cưng chuyên gia quan tâm. Trên tin tức mà thôi, này có cái gì tốt chúc mừng. Tô Vũ không phản đối. Mượn Văn Lam Phong, hắn đã không biết trên qua bao nhiêu lần tin tức cùng hot sẽ ấp. Giải trí tin tức cũng là tin tức. Đúng rồi, Tô Vũ đánh giá Liêu Kim Hải vẻ mặt, ngươi kết quả kiểm tra đi ra. Đi ra. Sớm đi ra. Liêu Kim Hải lão bà so với hắn còn sốt ruột, vội vã cướp gật gật đầu. Là trung kỳ, bác sĩ suýt chút nữa liền đến bên trong thời kỳ cuối. May là tiểu ngũ ngươi phát hiện đến đúng lúc. Nàng lấy ra đo lường báo cáo, tha thiết mong chờ đưa cho Tô Vũ, tiểu ngũ. Ngươi xem một chút báo cáo, lời nói thật nói cho chị dâu. ngươi có thể trị được không? Liêu Mập hắn mặc dù nói chuyện làm sự thường thường không được bốn, sáu, thế nhưng là chúng ta toàn gia chủ lực cốt. Nói, nàng hầu như muốn khóc lên. Yên tâm đi, Tô Vũ tiếp nhận báo cáo nhìn một chút, gật gật đầu, chị dâu, trước ta không phải đã nói rồi sao? Không đến thời kỳ cuối, đối với ta mà nói đều là bệnh nhỏ một việc. Liêu Kim Hải hai vợ chồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẫn thân thể căng thẳng rốt cục thư giãn hạ xuống. Hắn khiển trách, đều nói rồi nhường ngươi không nên gấp gáp, mới vừa đỗ xe liền nhất định phải kéo ta lại đây hỏi cho ra nhẽ. Không thấy Tiểu Ngũ vẫn là một thân bùn sao? Chờ hắn rửa sạch sẽ lại nói cũng không mượn. Tô Vũ cười ha ha, để bọn họ tùy ý, chính mình thì lại trở về phòng đi tẩy đổi. Cho tới Mạc Văn Bân, Tô Vũ cầm chút tô bình quần áo cho hắn, đổi hay không là tùy hắn. Ngược lại một hồi sượt cơm tối xong, hắn liền lái xe trở về trong huyện, Tô Vũ liền mặc kệ. Tắm xong từ trong phòng ngủ đi ra, Tô Vũ ngẩn ra. Liêu Thừa Chí chính đang hắn trước cửa phòng ngủ thở phì phò chờ. Nha! Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phồng lên cái bụng. Phát cái gì hờn dỗi đây? Thừa Chí ngươi không đi cùng An An chơi, đây là làm sao rồi? Ngũ thúc, Tiểu Mập Mạp hơi co lại cái bụng. Hắn bốn phía nhìn một chút, thấy lầu hai trong phòng khách không có ai, mới cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, ngươi thật có thể xem trị liệu đoan mẫn như thế, đem ta ba bà chưa khỏi sao? Đương nhiên, Tô Vũ ha ha địa lôi kéo hắn ở trên ghế sofa ngồi xuống, có điều giống như đoan mẫn. Ngươi ba bà cũng đến ở tại chúng ta dưỡng tâm cốc tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Ta bảo đảm hắn sau đó gặp khỏe mạnh, vẫn nhìn ngươi lớn lên. Như vậy cũng tốt. Liêu Thừa Chí thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sắc mặt hắn lại có chút khó khăn, ngũ thúc ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không, khuyên nhủ ba mẹ ta bọn họ. Chờ quốc khánh kết thúc đừng để bọn họ đưa ta về nhà, có được hay không? Không muốn về nhà. Tô Vũ kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại, ngươi muốn chờ phản đoàn trở về. Hắn nhớ tới tiểu tử này từ trước đến giờ yêu thích đi đậu phản đoàn. Có điều phản đoàn luôn luôn cao lãnh. Ngoại trừ Tô Tuyết cùng với Tô Vãn hai người này chủ nhân, hắn bất kể là Tô Tiểu Hổ những này bé trai vẫn là Tô Tiểu Ngưu những này bé gái, từng cái thấy nó đều đến xa xa né tránh đi. Liêu Thừa Chi đúng là ngoại lệ. Tiểu tử này là cái bị cha tân cuồng. Bất luận bao nhiêu lần bị phản đoàn khí thế hùng hổ trục xuất ra ba trượng ở ngoài, hắn đều làm không biết mệnh địa hướng về chim nhạn tập hợp lại đây. Nhanh nhẹn một cái thiêm cầu dạng. Vâng, cũng không phải. Liêu Thừa Chi có chút buồn bực. Chờ phản đoàn an toàn trở về là một cái nguyên nhân. Mặt khác ta nghĩ ở lại làng tiếp tục cùng mọi người cùng nhau học võ, hay mau đem thân thể gầy hạ xuống. Bằng không lần sau lại muốn tiểu hài tử hỗ trợ, các ngươi lại không chọn ta. Chương 262, khai giảng 3. Cũng không lâu lắm, thím Mã một tiếng bắt chuyện, bữa tối rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Mọi người dồn dập vào chỗ. Văn Lam nắm đuôi nhỏ như thế Tô Vãn hỉ hỉ mà xin lỗi. Đại gia ngày hôm nay cực khổ rồi. Thực sự là xin lỗi. Bất hòa có thể mọi người cùng nhau đi cứu voi. Nàng khoát tay háo một cái. Vì lẽ đó ta Dương gia thân thủ tự mình xuống bếp cho các vị làm mấy món ăn sáng. Hoan nên mọi người thưởng thức đánh giá nha. Thầy hay giả? Tô Vũ đứng lên đến, một mặt khuyết đại địa xem kỹ trên bàn các loại món ăn, nói mau, cái nào món ăn là lao bà ngươi làm? Cái này còn có cái này. Văn Lam vui sướng liên tục chỉ bên trong ba, bốn chồng rau. Nàng tha thiết mà nhìn Tô Vũ, lao công. Ngươi có muốn hay không trước tiên nếm thử ta tay nghề? Tô Vũ kinh hoàng địa lắc lắc đầu, hắn quay đầu chung quanh tìm Thạch Đoan Mẫn. Đoan Mẫn, ngươi chó con đây, để nó đến nếm thử những thức ăn này có hay không độc. Mọi người cười ha ha. Chuyện cười quy chuyện cười, Tô Vũ vẫn là cầm lấy chiếc đũa cắt cắp một chút Văn Lam làm món ăn đưa trong miệng cẩn thận nếm trải thường. Một lúc sau, đón lao bà ánh mắt mong chờ, hắn hàm hồ gật gật đầu. Vẫn được. Ý tứ, vậy thì là còn chưa đại sự. Tô Vãn nhưng làm thật. Vội vã nắm quá chính mình chén nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn Tô Vũ. Ba ba, Vãn Vãn cũng phải trước tiên nếm thử mụ mụ làm đồ ăn. Tô Vũ cười gật gù. Hắn cắp một chút tịch thu hoa hoặc thím Mã làm món ăn, phóng tới Tô Vãn trong bát, để tiểu cô nương tùy tiện trà đạp. Ai? Văn Lam không tin tà, ăn thử mấy lần, nhất thời phiền muộn địa ở bên cạnh ngồi xuống. Cứ việc nàng phần lớn thời gian đều ở nhà, thực bình thường cũng không nhàn. Không phải đang luyện ca điếu tảng chính là đang tập thể hình. Thỉnh thoảng còn có thể thu được tiểu trợ lý Bạch Thiến gọi điện thoại tới. Các nàng phòng làm việc sớm chút thời gian cũng chính thức treo bảng, hiện tại bận bịu đến không được. Ngày hôm nay nhìn cứu viện voi hiện trường trực tiếp, nàng nhưng không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là chạy tới theo thím Mã cùng mẫu thân nàng luyện tập trung nghệ, chuẩn bị làm bữa cơm khao đại gia. Đáng tiếc lâm thời nước tới chân mới nhảy tóm lại vô dụng, làm ra thành phẩm cùng quá khứ như thế, vẫn là tạm được. Nay có cái gì, Tô Vũ cười an ủi thất lạc lão bà. nếu như sau đó hai chúng ta sau đó vẫn làm không tốt cơm, chí ít còn có thể đánh lừa mà. Hừ. Văn Lam tức giận lườm hắn một cái. Nàng rõ ràng Tô Vũ ý tứ. Nồi lẩu ung dung lại đơn giản. Chỉ cần đem các loại món ăn ném vào trong nồi năng thục liền có thể ăn, không cần cái gọi là chủ nghệ. Ung dung giải quyết bọn họ như vậy gia đình phiền phức. Chỉ là, nồi lẩu tình cờ ăn một lượng đốn còn có thể, người một nhà luôn không khả năng cả đời đều ăn lẩu đi. Tô Hải bọn họ một đống thân bằng bạn tốt mồm năm miệng mười địa đánh hứng thú, dồn dập vì là Tô Vũ hai người chống đỡ chiêu. Chị dâu, ăn ngán nồi lẩu sợ cái gì, có thể gọi thức ăn ngoài a. Hắc tử ngươi đùa gì thế, dưỡng tâm cốc nơi này nào có giao đồ ăn điểm. An An thông minh như vậy, không bằng thử huấn luyện nó nấu ăn. Để An An nấu ăn, được kêu là ngược đãi động vật, là phạm pháp. Không phải nói có tình nước uống no sao. Nếu không ngũ ca các ngươi một nhà trực tiếp uống nước giếng được. Một đám người cười vui vẻ mà nói, đến cuối cùng tổng kết lên chính là một câu nói, có tiền trả sợ không cơm ăn. Chính trêu chọc, phía sau mặt trăng cửa mở. Các vị, chúng ta không tới chậm đi. Diệp Đình khoan thai đến muộn. Phía sau nàng còn theo một cái người xa lạ. Không muộn không muộn. Mọi người tò mò đánh giá phía sau nàng Phùng Hoa Đồng, cười nói, toàn bộ dưỡng tâm cốc đều biết liền thuộc Diệp tỷ ngươi bận rộn nhất. Chúng ta còn không động đũa, đều đang chờ ngươi. Chào mọi người. Phùng Hoa Đồng thoải mái địa giới thiệu chính mình. Nàng rụt rè ánh mắt ở trên mặt mọi người đi vòng một vòng, lập tức hình ảnh ngắt quãng ở Văn Lam trên người, rất nhanh đem nàng nhận ra. Chỉ có điều nhìn Văn Lam chỗ hông vây quanh tạp dề, trong tay bưng món ăn bên người còn mang theo cái lọ lì tạ, một bộ tiêu chuẩn gia đình nấu phụ trang phục. Nàng không khỏi sắc mặt quái lạ. Tô Vũ cái thứ nhất đứng lên đến, đùng đùng một cái vỗ tay hoan nghênh. Đại gia hoan nghênh một hồi, đây là Phùng Hoa Đồng Phùng lão sư. Sau đó thôn của chúng ta hải tử liền giao cho nàng. Sáng sớm Phùng Hoa Đồng thông qua phỏng vấn sau, Diệp Đình liền đem tư liệu chuyển cho Tô Vũ. Chỉ là sau đó hắn vội vàng đi cứu níu níu ba con voi, mãi đến tận hiện tại mới chính thức nhìn thấy bản thân. Mới tới lão sư. Không ít người sững sờ. Đây chính là dưỡng tâm cốc tối cần gấp nhân tài một trong. Phản ứng lại sau, tất cả mọi người nhất thời mừng tít mắt, vội vã đứng lên đến đồng thời vỗ tay hoan nghênh. Thạch Đoan Mẫn cao hứng nhất. Nàng nhảy lên chạy tới, mặt mày hớn hở địa lôi kéo Diệp Đình cùng Phùng Hoa Đồng, đến chính mình châu ngồi một bên ngồi xuống. Ngũ ca, nếu làng có lao sư, chúng ta người bạn nhỏ có phải là lập tức có thể đến trường rồi. Tô Vãn này gặp đã bỏ đến Tô Vũ trong lồng ngực. Nàng chân chờ đánh giá bên kia Phùng Hoa Đồng, ba. Vãn vãn cũng phải giống như Mẫn cô đi học sao. Tiểu cô nương không đến trường quá, có điều từng trải qua Tô Tuyết này cô ruột đọc sách hoa mắt váng đầu dáng dấp, trái tim nhỏ đều cụ lên. Lúc này nên đến người cũng đã đến đông đủ. Tô Vũ cười ra hiệu mọi người mở khoái, mới trả lời hai thằng nhóc. Học mà, những người bạn nhỏ đều muốn lên. Có điều sông nhỏ bên kia trường học còn không xây xong, các ngươi muốn đến trường còn phải đợi được ngày mai mùa xuân. Tô tiên sinh, Phùng Hoa Đồng đột nhiên đứng lên. Ta có cái kiến nghị. Nàng nói, này mùa thu kỳ tháng 8 năm 28 mới mở học, khoảng cách hiện tại mới trôi qua nửa tháng không tới. Nếu như có thể ở làng tìm nhàn rỗi sân hoặc phòng tử làm lâm thời giảng bài điểm, lại lập tức mua sắm sách giáo khoa. Lập tức khai giảng lời nói, các học sinh chương trình học vẫn là có thể đuổi tới tiến độ. Tô Vũ ngẩn ra. Hiện tại dưỡng tâm cốc có người ở lại sân ngoại trừ người trong nhà ở lại ở ngoài, đại thể đem đồ vật hai bên đổi thành dân túc hoặc nông trại, dùng để tiếp đón du khách. Hầu như không rảnh rỗi. Có điều trong thôn cũng không có thiếu trạch viện là không ai ở lại. Những này trạch viện chủ nhân, hầu như đều cùng Tô Vũ cha mẹ như thế, ngã vào hơn 20 năm trước trận đó cháy rừng bên trong, hơn nữa không có để lại nửa điểm huyết thống. Bọn họ để lại trạch viện hoặc là anh chị em tiếp tục, hoặc là gặp thu về thành dưỡng tâm cốc cộng đồng tộc sản. Những này tòa nhà bình thường không ai ra vào. Có điều hàng 5 năm trung niên để thanh tẩy tập thể giếng nước cùng thạch sư thời điểm. Tông phụ đều sẽ để thôn dân tiến vào đi hỗ trợ thanh khiết giữ gìn một hồi, không đến nỗi để những người trạch viện rách nát đến sụp đổ. Đặc biệt có chút giữ gìn đến tốt tòa nhà, dọn dẹp một chút còn có thể trụ người, xem là cái lâm thời trường tiểu học tự nhiên cũng không có vấn đề. Diệp tỷ ngươi cũng là ý này. Tô Vũ hỏi Diệp Đình. Diệp Đình còn không lên tiếng, đúng là bên cạnh Thạch Cao Viễn vội vã gật gật đầu. Tô lão đệ, không chỉ có là vợ chồng chúng ta hai ý tứ, thực sự là Mẫn Mẫn cùng làng rất nhiều hài tử. Nói thí dụ như Tiểu Lan Tiểu Hổ bọn họ đều nên đến trường tuổi. Liên như vậy vẫn bày đặt bọn họ ở bên ngoài bãi cỏ lăn lộn cũng không phải biện pháp. Hắn dừng một chút. Hơn nữa, quốc gia chúng ta mỗi cái năm học đều là mùa thu là thứ nhất cái học kỳ, mùa xuân vì là học kỳ thứ hai. Nếu như chúng ta đợi được ngày mai lại mở học, các loại chuẩn bị đúng là đầy đủ, chỉ là sẽ cùng toàn quốc học kỳ kế hoạch xung đột lẫn nhau. Tô Vũ yên lặng mà gật gù, ra hiệu bên kia Phùng Hoa Đồng ngồi xuống trước. Hiện tại trong thôn tạm thời chỉ có một cái lão sư. Nếu như lập tức khai giảng lời nói, như vậy làng 8 tuổi trở xuống hài tử sở hữu chương trình học phòng trừng đều cần Phùng lão sư một mình người giáo. Người giải quyết được sao? Tô Vũ hỏi quy hỏi, thực chính hắn chính là nông thôn xuất thân, trong lòng nắm chắc. Thời đại này các nơi nông thôn bất kể là nhân khẩu đều càng ngày càng ít. Rất nhiều nơi học trước ban, năm nhất cùng năm thứ 2-3 cái cấp bậc học sinh gộp lại còn ngồi bất mãn một cái phòng học. Các thầy giáo càng là thân kiêm mấy trước, thông thường đều là trước tiên giáo xong năm nhất ngữ văn, để bọn họ làm bài tập. Xoay người lại giáo năm thứ 2 học sinh toán học, lại để bọn họ làm bài tập. Phùng Hoa Đồng nặng nề gật gật đầu. Tô tiên sinh, ta sau khi tốt nghiệp đại học đã từng đến Cam tỉnh ở nông thôn chi quá giáo, từng có đồng thời giáo 3 cái lớp kinh nghiệm. Ta cảm giác mình có thể xử lý được đến. Tô Vũ trầm mặc một chút, lại nhìn lại Diệp Đình bọn họ hy vọng ánh mắt. Hành! Nói làm liền làm. Cái kia một lúc Diệp tỷ nhiều đảm đương điểm, đem trường học việc này mau chóng làm tốt. Muốn người đòi tiền cái gì cứ việc nói. Khắc! Thạch Cao Viễn khắc một tiếng, Tô lao đệ, ngươi tìm kỹ dạy học địa điểm là được, hắn sách giáo khoa giáo cụ cái gì đều do ta bỏ ra đi. Hắn nhìn một chút Tô Vũ trong lồng ngực nho nhỏ một cái, rồi địa bám vào phụ thân khuy áo chơi Tô Vãn. Tô Vãn vẫn chưa tới đến trường tuổi, nếu như Tô Vũ không phải xem ở Thạch Đoàn Mận trên người, phỏng chừng hắn thà rằng nuôi không Phùng Hoa Đồng, cũng sẽ không đáp ứng này lập tức khai giảng. Thực sự là quá hấp tấp một chút. Cũng được. Đối với bọn họ tới nói đều là một ít tiền, Tô Vũ không cùng Thạch Cao Viễn tính toán. Hắn quay đầu hướng Phùng Hoa Đồng gật gật đầu. Hạ xuống chúng ta còn sẽ tiếp tục đối ngoại tuyển mộ lao sư. Phùng lao sư ngươi cố lên đi. Làm rất khá lời nói, sau đó dưỡng tâm cốc tiểu học hiệu trưởng chính là ngươi. Đương nhiên đối lập đãi ngộ cũng sẽ đồng thời tăng cao. Ta sẽ cố gắng. Phùng Hoa Đồng hì hì đáp lại. Trên thực tế, nàng hiện tại mới vừa nhận lời mời trên, liền một ngày khóa đều không trải qua. Nhưng đến chỉ cần đem ký kết trên hợp đồng đãi ngộ nói ra, có thể khiến nàng rất nhiều bạn học đều đỏ mắt. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 263, cháu gái là cái ma quỷ. Hạ xuống mấy ngày, Tô Vũ ngoại trừ muốn tình cờ tránh một chút Liêu Thừa Chí, không còn chuyện khác. Liêu Thừa Chí vẫn đang cầu Tô Vũ hỗ trợ. Hy vọng hắn có thể giúp thuyết phục cha mẹ, ở quốc khánh nghỉ dài hạn sau khi kết thúc để cho mình tiếp tục ở lại dưỡng tâm cốc. Tô Vũ không chút do dự mà từ chối. Nay tiểu mập mạp tuổi so với Tô Tiểu Lan cũng phải lớn hơn chút, đã lên tiểu học năm thứ 3. Dưỡng tâm cốc lập tức sẽ mở chỉ là năm thứ 2 trở xuống chương trình học. Bởi vậy hắn đến về nguyên lai trường học tiếp tục đến trường, lưu lại hy vọng không lớn. Liêu Thừa Chí cũng biết hy vọng không lớn, có điều không tới thời khắc cuối cùng, hắn là sẽ không bỏ qua. Tô Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ẩn nút hắn đi. Song khi ông chủ chính là được, chỉ cần nắm thật là cơ bản phương hướng, hắn chuyện gì đều có người chuyên đi xử lý. Những ngày kế tiếp, dưỡng tâm cốc sự tình các loại tuy rằng không ít, thế nhưng Tô Vũ như cũ nhàn đến có thể cả ngày buổi tiếp Tô Vạn chung quanh chơi. Chỉ là rất nhanh hắn lại không thể không bắt đầu trốn. Theo bọn họ cứu viện voi video ở trên Internet nhanh chóng truyền ra, các đại quan môi cùng đếm không hết hệ mễ đi ạ dường như cá mập nghe thấy được mùi máu tanh, dồn dập chạy tới hẻo lánh dưỡng tâm cốc. Cá nhân hệ mễ đi ạ cũng còn tốt, bất luận người mấy tia trăm vạn vẫn là dài đến nhét quá tây thi, nên mua vé liền mua vé, không mua được phiếu đừng nghĩ tiến vào dưỡng tâm cốc. Các đại quan môi thì lại khác, có lúc Mạc Văn Bân thậm chí trong thành phố Trương Lập Thành đều tự thân xuất mã. Mang theo bọn họ từ cổng trào dưới tiêu sái mà tiến vào dưỡng tâm cốc. Truyền thông lại đây đương nhiên phải tìm người phỏng vấn, xông lên đầu chính là Tô Vũ. Đệ nhất ra truyền thông Tô Vũ vui vẻ tiếp đón, nhà thứ hai hắn còn có thể nhẫn, thứ ba nhà lúc hắn liền trực tiếp lưu. Đại khái giống nhau vấn đề, còn hung hăng lăn qua lộn lại địa hỏi, truyền thông không phiền Tô Vũ đều phiền. Còn hạ xuống yêu phỏng vấn ai, liền để bọn họ phỏng vấn ai đi. Thứ hắn không tiếp đãi. Mạc Văn Bân hiểu rõ nhất Tô Vũ tính tình, như vậy vừa nhìn cũng là không thể làm gì. Hắn đi vào dưỡng tâm cốc, không chiếm được cho phép lời nói cũng không dám dễ dàng bước vào Tô Vũ nhà sân, chớ nói chi là còn dẫn theo mấy cái người xa lạ. An An tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều toét miệng hướng về cửa viện một tồn. Liên biết để người ta biết cái gì gọi là có sư tử trấn thủ cửa lớn, thông thường cũng không lớn thật tiến vào. May là truyền thông cũng không phải nhất định phải phỏng vấn Tô Vũ không thể. Các ký giả nhìn cửa viện sư tử con, quả đoán thay đổi phỏng vấn đối tượng. Tỷ như Tô Tình, Tô Thụ Hữu lại tỉ như tham dự cứu viện phổ thông du khách, thậm chí Tô Tiểu Ngưu những tiểu hài tử này. Ngược lại gần đây trên Internet bất kỳ có chứa dưỡng tâm cốc chữ nội dung, đều sẽ thu hoạch lượng lớn cơ lạc. Không đáng kể. tối khiến người không lời là một số hề mẹ đi ạ. Bắt đầu một tấm thái sơn mặt trời mọc đồ, trực tiếp thêm vào một câu dưỡng tâm cốc mây trắng vô cùng thần kỳ, biên giới lại có chút hoàng như vậy dám cho không kêu lời bộ bạch, đều có thể thu hoạch vô số cư dân mạng lai. Mỗi khi nhìn thấy như vậy văn tự, Tô Vũ không thể không cảm khái, thật không hổ là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Bởi vì phải mặt, Tô Vũ không thể làm gì khác hơn là học nổi lên văn lam, hoặc là trạch ở nhà không ra khỏi cửa, hoặc là mang tới con gái chạy tới đối lập hẻo lánh địa phương chơi. Dưỡng tâm cốc hoang vắng, nơi như thế này vẫn có không ít. Về phần tại sao không trực tiếp lái xe ở ngoài ra ngoài chơi, chủ yếu là lo lắng phát sinh nữa voi bị nguy như vậy có chuyện xảy ra, cần một cái người nói chuyện đứng ra chủ trì công tác. May là, mấy ngày kế tiếp ngoại trừ du khách tới tới đi đi, hắn hết thảy đều bình yên vô sự. Rất nhanh nghỉ dài hạn đã sắp qua đi. Ngày nay sáng sớm, ngày mới tảng sáng. Văn Bách xem chỉ phát ôn gà, vẻ vải địa ở khách vệ bên trong rửa mặt. Cả người buồn ngủ, liền con mắt đều không mở ra được. Mới vừa chạy bộ xong trở về Tô Vũ thấy hắn một bộ âm u đầy tử khí dáng dấp, vừa tức vừa buồn cười. Tiểu Bách, ngươi buổi tối lại làm gì đi tới? Là anh rể a, ta không làm gì a. Vậy làm sao một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp? Tô Vũ một chữ cũng không tin. Hỏi ngươi cô gái ngoan ngoãn nhi đi. Văn Bách tức giận đáp một tiếng. Hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi tự mình chạy tới dưỡng tâm cốc chơi có phải là cái sai lầm. Tình huống thế nào? Tô Vũ tò mò khoảng trường, trái phải một tìm. Liền thấy Văn Bách trong phòng, Tô Vãn Chính ngồi ở trên giường. Tiểu cô nương rồi rồi địa rên lên ngoại trừ bản thân nàng ai cũng nghe không hiểu ca, tinh thần gấp trăm lần địa chơi trong tay ma hùng món đồ chơi. Tô Vũ bừng tỉnh. Hắn bái ở cửa hỏi, Vãn Vãn, ngươi lại quấy rối cậu đi ngủ. Không có a. Tô Vãn cười đến xem trên trời các vì sao giống như sáng lạ. Nàng mở to mắt to vô tội, ba ba, cậu vừa thấy ta đi vào, hắn liền tỉnh rồi. Được rồi. Trong phòng có thêm như vậy một cái tiểu ma đầu, cậu của ngươi hắn cũng không cách nào bất tỉnh a. Văn Bách không có sáng sớm vận động quen thuộc, lại không dám trở về phòng của mình, không thể làm gì khác hơn là nằm ở phòng khách sofa bên trong thi thể, cảm khái nhân sinh tối tăm không mặt trời. Tô Vũ cầm một sấp văn kiện đi tới, ào ào địa vỗ bờ vai của hắn. Nói chuyện tiểu Bách ngươi tuổi còn trẻ. Không phải sáng sớm thiếu ngủ điểm cảm thấy, có như vậy khốn à. Văn Bách lệ rơi đầy mặt. Nói tới ung dung, được kêu là thiếu ngủ một điểm cảm thấy sao. Hắn theo bản năng mà liếc mắt một cái gian phòng của mình phương hướng. Cách mấy tầng vách tường, tựa hồ còn có thể nhìn thấy Tô Vãn ở hắn trên giường nhảy tới nhảy lui bóng người. Cái kia cháu gái a, quả thực là cái ma quỷ. Ban ngày nàng có đi ngủ chưa quen thuộc. Kết quả tiểu cô nương ban ngày ngủ được rồi. Hơn nửa đêm còn thần thái rạng rỡ chạy tới nhất định phải cùng cậu chơi. Chơi liền chơi đi, kết quả một chơi chính là nửa cái buổi tối. Thật vất vả bị nàng bà ngoại hoặc thím mã giang đi về nghỉ. Nhưng mà ngày thứ hai vừa rạng sáng trên lại cầm thẻ phòng đi vào dàn vật hắn. Anh rể, đừng để ý tới ta. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Văn Bách vây được con mắt cũng không muốn trợn. Còn ra vẻ Văn Thanh A. Tô Vũ cười đem văn kiện trong tay thả ở trước mặt hắn trên bàn. Đây là ta mấy ngày nay tập trung thời gian cho ngươi đổi ra kịch bản, cẩn thận đọc một đọc đi. Có vấn đề gì một lúc lại tán gẫu. Nói xong, Tô Vũ xoay người tắm rửa đi. Kịch bản. Cái gì là kịch bản, chỉ có phải là Tô Vãn hai người này tràn ngập ác ma khí tức chữ, Văn Bách liền yên tâm lớn mật địa tiếp tục nằm thi. Không quá vài giây, hắn đột nhiên mở mắt ra. Kịch bản. Văn Bách lập tức tinh thần tỉnh táo, một tay tóm lấy trên bàn văn kiện, nhanh chóng nhìn lướt qua mặt trên tiêu đề. Trung Khuyển bắt công cố sự. Đây là cái quỷ gì? Trung Khuyển, xem ra xem một con chó cố sự. Văn Bách có chút mờ mịt. Bọn họ trước muốn đập mạng lưới điện ảnh là một bộ sinh tử vô thường cảm thiên động địa tình yêu cố sự, kết quả bị Tô Vũ tự tay chém giết, hiện tại đưa cho hắn nhưng là một bộ liên quan với cậu cố sự. Này tính là gì? Cậu tên là Bắt Công. Là ai lên, danh tự này thật khó nghe. Văn Bách không nhịn được thổ nát, còn không bằng đổi thành sư tử An An hoặc là hổ A Bố đây. Chí ít manh thu còn có thể hấp dẫn phổ thông quan ánh mắt của mọi người. Bác Công. Bên cạnh đột nhiên vang lên một người hiếu kỳ lại êm thai nại âm. Cậu, là tình cô bắt bắt sao? Văn Bách lắc lắc đầu, không phải con kia tiểu bác ca, cái này Bác Công thật giống là một con chó tên. Mới vừa nói xong, hắn mới phản ứng được phát sinh cái gì, mặt nhất thời khổ mấy phần. Văn Văn A, Văn Bách vô cùng nguyện chuyển, cậu đang làm việc đây. Người xem. A. Cậu yên tâm, Văn Vãn không lên tiếng. Tô Vãn nghe rõ ràng, lập tức dùng tay nhỏ che chính mình miệng nhỏ. Tô Vũ cùng Văn Lam cùng với Tô Hải những người thân này thường thường muốn ra ngoài công tác, dùng bọn họ lời nói tới nói, làm xong công tác mới có tiền mua cho nàng chơi vui món đồ chơi cùng với quần áo đẹp đẽ. Bởi vậy Tô Vãn tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết công tác tầm quan trọng. Thậm chí nàng che lên miệng không tính còn hung hăng địa hướng Văn Bách nháy nháy mắt, biểu thị chính mình gặp yên tĩnh ở lại, tuyệt không quấy rầy người. Tướng mạo luôn vui vẻ lại hiểu được giữ yên lặng tiểu cô nương tuyệt đối là cái thiên sứ. Tên tiểu tử này còn rất ngoan mà. Văn Bách thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mà hôn tiểu cô nương một cái. Hắn chần chờ một chút, lại từ quả bàn bên trong cầm cái quả táo hối lộ bên cạnh cháu ngoại nữ, mới thanh thản ổn định mở ra kịch bản xem lên. Bắt công là một cái như một câu đố khuyển, bởi vì không có ai biết nó từ đâu tới đây. Giáo sư Tô Văn ở dưỡng tâm cốc giao thông công cộng bác tiếp chạm nhặt được một con lạc đường chó con, trong cõi u minh tựa hồ nhất định chó con cùng hắn có một loại nào đó duyên phận. Tô Văn một ôm lấy cái con này chó con liền cũng lại không bỏ xuống được đến. Chính đọc, Văn Bách đột nhiên cảm thấy sofa có chút chen, hắn không kìm lòng được hướng về trái hơi di chuyển. Không đọc mấy dòng chữ, hắn lại cảm thấy có chút chen, không thể làm gì khác hơn là lại hướng về trái hơi di chuyển. Na 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 na. Nhiều lần như vậy, không đợi Văn Bách đem cố sự tình hình chung đọc xong, suýt chút nữa an vị trên ghế sofa té xuống. Hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, nhất thời dở khóc dở cười. Nguyên lai Tô Vãn an vị ở hắn bên cạnh. Văn Bách na một hồi, tiểu cô nương liền đuổi theo na một hồi, nhất định phải dán vào cậu ngồi không thể. Văn Bách ngửa mặt lên trời thở dài. Này đúng là không có cách nào sống. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 264, cải bản bắt công. Rửa mặt xong xuôi Tô Vũ mới ra đến, trước mắt chính là như vậy một bộ làm người dở khóc dở cười cảnh tượng. Văn Bách cầm kịch bản vẻ mặt đau khổ chung quanh đi, Tô Vãn nghề lên đầu tiểu vĩ ba tự cùng sau lưng hắn, tiểu cô nương mặt sau còn theo một đầu nết miệng rộng choai choai sư tử. Mới nhìn, còn cho rằng bọn họ đang đùa rắn săn mồi. Anh rể, người rốt cục đi ra. Văn Bách thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cái kia một người tên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhanh quản quản nữ nhi bảo bối của ngươi đi. Nói câu nói này thời điểm, trong miệng hắn khanh khách vang lên, suýt chút nữa không đem hàm răng cho cắn nát. Tục nói chuyện 3 tuổi đứa bé cầu đều hiểm, điều này cũng không đến 3 tuổi a. Tô Vũ ngẩn ra, lập tức ha ha địa ôm đồm Tô Vãn từ trên mặt đất kiếm lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tiểu cái mông. Vãn Vãn, ngươi lại chọc cậu tức rồi. Không có a. Tiểu cô nương lắc lắc đầu, ánh mắt mở lại sáng lại vô tội. Mãi mãi cho Vãn Vãn bắp nô, ba ba nếm thử. Nói, Tô Vãn đem trong tay bắp nô cây gậy đưa tới phụ thân bên mép, để hắn gặm một cái, mới lẽ thẳng khí hùng nói, cậu nói hắn muốn công tác. Để Vãn Vãn không lên tiếng. Vãn Vãn cùng An An nhưng là vẫn luôn không lên tiếng đây. Tô Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn phía em vợ. Văn Bách không có gì để nói, chỉ có thở dài một tiếng. Tô Vãn vừa nãy xác thực vẫn không có lên tiếng, thậm chí còn ràng buộc An An để sư tử không nên nháo động tĩnh. Nhưng nàng đáng ghét. Không phải một lòng muốn kề cận cậu ngồi, chính là một lúc dùng tay kéo kéo hắn quần áo hoặc là đâm đâm hắn cái bụng, thậm chí tiểu cô nương đối với hắn lông chân còn rất có nghiên cứu, thỉnh thoảng đưa tay rút trên một lượng dễ. Cái. Suýt chút nữa không đem Văn Bách chỉnh ức. Vâng, Vãn Vãn thật ngoan, cậu trách oan ngươi. Văn Bách quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ là trong bụng oan ức không chỗ giải oan. Hắn buồn khổ địa sờ sờ cằm, vào tay, bắt đầu địa phương khắp nơi râu ria sổng sàm, này trời vừa sáng trên vừa tựa hồ dài ra mấy phần. Tô Vũ vừa nhìn liền rõ ràng. Hắn cũng biết con gái nhí nha nhí nhảnh, trước tiên giáo huấn nàng ngừng lại, mới phân phó nói, ba ba cùng cậu có việc muốn nói. Vãn Vãn mang tới An An đi nhà bà nội ăn điểm tâm đi. Trước thím mã đưa tới bắp ngô đồng mới mẻ, ăn lên ngọt xì xì, hương vị không sai. Có điều Tô Vãn thông thường chỉ có thể gặm một lượng khẩu nếm thử mùi vị, sau đó liền ném mất. Sáng sớm lên, nàng vẫn là càng yêu thích ăn bánh bao uống sữa đậu nành lấp cái bụng. Ồ! Tô Vãn đáp một tiếng. Văn Bách làm sao cũng không quản được cháu gái, nhưng mà Tô Vũ chỉ cần một câu nói, tiểu cô nương liền ngoan ngoãn đáp một tiếng, cùng An An đồng thời nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu. Nhìn tình hình này, Văn Bách không khỏi lại lắc đầu, yên lặng đem buồn khổ thu ở trong lòng. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt trở xuống tới tay bên trong trên kịch bản. Bữa sáng ăn rồi chưa? Tô Vũ tiếp tục gặm Tô Vãn vứt bỏ bắp ngô cây gậy, hắn nhìn em vợ, không ăn lời nói, trước tiên đi ăn bữa sáng lại nhìn kịch bản cũng không muộn. Nam nhân rửa mặt từ trước đến giờ rất nhanh, thêm vào kịch bản Tô Vũ viết vô cùng tỉ mỉ, Văn Bách sẽ không có xem xong mới lạ. Quả nhiên! Văn Bách lắc lắc đầu, còn không, mới nhìn mới đầu. Hai người cùng đi ăn bữa sáng. Lại trở lại phòng khách lúc, Mặc Miêu Mai cùng Lưu Soái bọn họ cũng tất cả đều rời giường, từng cái ngồi ở phòng khách gặm hoa quả bổ sung lượng nước. Văn Bách một mặt khinh bỉ mà nhìn bạn học của chính mình. thực sự là một đám quỷ lười, cũng không nhìn một chút hiện tại mặt trời đều sưởi đến cái nào. Từng cái mới rời giường. Không biết dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn sao. Mấy người khì khì lỗ múi. Căn bản không ai để ý tới hắn. Thậm chí bốn vị bạn học đều không ai cho Văn Bách trong nháy mắt thấy góc. Bọn họ không phải điểu, hơn nữa bọn họ vẫn là học sinh, không tồn tại cần cướp trùng ăn tình huống, hà tất dậy sớm như thế. Tô Vũ liếc nhìn hai mắt chỉ điểm Giang Sơn Văn Bách, trên mặt mỉm cười vô cùng quái lạ. Khắc khắc. Văn Bách sắc mặt ngượng ngùng. Hắn khắc hai tiếng, đều đừng nằm thi, nhanh đi ăn điểm tâm đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có việc làm. Lưu Xoay đứng lên. Hắn đang chuẩn bị đến sân thượng đi hấp hấp không khí mới mẻ, nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Thầy hay giả, sáng sớm có thể chuyện gì? Văn Bách không thể làm gì khác hơn là đem lúc trước thu cẩn thận kịch bản tìm ra. Sáng sớm hôm nay, ta tỷ phu đã thay chúng ta viết tốt kịch bản. Vừa nãy nhìn một chút, ta cảm giác là cái thật cố sự. Chúng ta cũng nên hoạt động lên, bắt đầu quay chụp trước chuẩn bị công tác. Kịch bản. Quá tốt rồi. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, như ong vỡ tổ hướng Văn Bách đánh tới. Anh rể Ngũ Ca ngươi cuối cùng đem kịch bản viết đi ra, trước còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là đùa chúng ta chơi. Mặc Miêu Mai Dương nhanh múa vướt địa gọi, Văn Bách, trước hết để cho ta xem một chút. Lưu Soái lắc lắc đầu, không dám gật bừa. Cô nương nhà phải ôn nhu, bằng không dễ dàng không ai thèm lấy, Văn Bách ngươi trước tiên cho ta xem một chút. Đều trước tiên đi ăn điểm tâm đi. Tô Vũ cười cười, ngăn cản bọn họ, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, các ngươi trước tiên đi lấp đầy bụng lại nói. Hắn không so với Văn Bách mấy người đại thể ít, nhưng bởi vì có hài tử, đối với thân thể khỏe mạnh phương diện quan tâm liền bắt đầu tăng lên. Tô Vũ nói, ta hiện tại đi nhiều đóng dấu vài phần kịch bản, chờ các ngươi ăn xong bữa sáng đi ra, vừa vặn cho mỗi người các ngươi một phần. Nếu chủ nhân lên tiếng, Lưu Soái mấy người không tốt lại tha kéo cái gì, đáp một tiếng sau dồn dập đi ăn điểm tâm. Nhưng mà bọn họ lại nào có cái gì tâm tư ăn điểm tâm, từng cái ăn tươi nuốt sống điệu đới mấy cái bát cháo, liền phân cho ném chiếc đũa, trở lại phòng khách tranh nhau xem ra kịch bản đến. Chờ Tô Vũ cầm tân in kịch bản trở về, năm người đã nghiêng đầu nhìn gần một nửa. Lập tức hoan hô một tiếng, dồn dập ở trong tay hắn đoạt một phần, lại nghiêm túc cẩn thận địa từ đầu xem lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền ngay cả Tô Tuyết rời giường ăn sáng xong, ở phòng khách nắm lên một cái quả táo vội vã hướng về cầu thang đi đến, Văn Bách mấy người còn tập trung tinh thần địa nhìn chăm chú trong tay kịch bản, căn bản không chú ý tới nàng trải qua. Tô Vũ nhìn một chút vội vã rời đi em họ, đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Những ngày gần đây, Tô Tuyết mỗi sáng sớm lên tới vội vàng ra bên ngoài chạy. Hầu như đã thành thói quen của nàng. Nàng muốn đi tìm Liêu Kim Hải truy hỏi Phạn Đoàn có hay không còn an toàn cùng với hiện tại vị trí cụ thể. Trước Tô Vũ nhắc nhở nàng, nói có thể thông qua hệ chặt hướng về Liêu Kim Hải dò hỏi tin tức, không cần tự mình chạy tới. Dù sao Dưỡng Tâm Cốc làng còn rất lớn. Từ nhà bọn họ đến Liêu Kim Hải thuê lại tòa nhà có chút khoảng cách, mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng là phiền phức. Nhưng mà Tô Tuyết tính khí quật cường. Nàng không chính thai nghe được Liêu Kim Hải cùng bạn hắn điện thoại cầu thông lúc nói ra tin tức xác thật, liền không an lòng. Lâu dần, Tô Vũ cũng sẽ không bất kể nàng. Lại thật nửa ngày trôi qua, dưới lầu sân đã truyền đến Lý Nhạn giáo dục Tô Vãn học đàn âm thanh, Văn Bách mấy người rốt cục xem xong toàn bộ kịch bản, từng cái mục không tiêu điểm địa suy tư. Chủ làm đạo diễn hệ học sinh, đem trong tay trên kịch bản thậm chí tiểu thuyết chuyển biến thành một vài bức hình ảnh, là bọn họ sở trường cho hay. Mới vừa xem xong kịch bản, bọn họ đã có thể ở trong đầu tưởng tượng tuyệt đa số hình ảnh, xem Mặc Miêu Mai những này cảm tính nữ hài, đã yên lặng mà mạt nổi lên nước mắt. Dài lâu mà liêu xa đường cái không biết dẫn tới phương nào. Từ tiểu chủ nhân nhà chạy đến bắt công từ lâu cơ chàng lục cộc. Nó chỉ nhận ra chủ nhân cưới số 886 xe công cộng. Vì là phòng ngừa đi nhầm đường, nó vừa đi vừa nghỉ, kiên nhẫn chờ nửa ngày trải qua chiếc kia xe công cộng, sau đó sẽ thật nhanh đuổi theo. Đói bụng. Bát công ngay ở ruộng đồng bên trong trên sườn núi thậm chí rác rưởi bên trong tìm ăn, mệt mỏi, nó ngay ở ven đường tìm cái lùm cây ẩn nút đi ngủ. Thậm chí còn có một lần gặp gỡ kiếm ăn láo gan bàn tay. A, Mặc Miêu Mai lập tức gấp đến độ che miệng nhỏ. Bát công ở trên núi gặp gỡ hổ, này có thể hỏng rồi. Bên kia Lưu Soái cũng vừa đọc tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Vũ, không nhịn được mở miệng. Ngũ ca, này kịch bản rất tốt, nhìn ra ta hết sức cảm động. Chỉ là chúng ta đập chính là tiểu thành bản địa ảnh. Nếu như muốn đập hổ truy bắt công hình ảnh này, phòng trừng hổ phải dùng trên đặc hiệu, dự toán e sợ. Khặc. Văn Lam khặc một tiếng. Chẳng biết lúc nào nàng luyện xong cổ họng, xuất hiện ở trong phòng khách, ngồi vào Tô Vũ bên cạnh. Trước Tô Vũ viết xong này kịch bản lúc, nàng liền ngay lập tức được đọc qua, vì lẽ đó biết bên trong nội dung đại thể. Đập hổ mà thôi, muốn cái gì đặc hiệu. Các ngươi đừng quên chúng ta đây là địa phương nào, nơi này là Dưỡng Tâm Cốc. Lưu Soái chợt vỗ trán một cái. Cũng đúng. Dưỡng Tâm Cốc nơi này những khác hay là không có, nhưng hổ sư tử vậy tuyệt đối có. Hơn nữa còn rất nghe lời, để chúng nó đi ra đóng phim khẳng định không thành vấn đề, thuận tiện còn có thể tuyên truyền bố lão hổ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 265, nhân vật chính vấn đề. Trong tay kịch bản càng nhìn xuống, văn bách mấy người nhìn ra càng là chậm. Cuối cùng quả thực là từng chữ từng câu địa hướng phía dưới đọc. Đặc biệt xem đến phần sau bát công mưa gió không thay đổi, ngày qua ngày năm này qua năm khác địa ở giao thông công cộng bát tiếp trạm chờ vĩnh viễn không thể lại trở về chủ nhân, Tô Vũ đã nhìn thấy một ít người mạt nổi lên nước mắt khóc không thành tiếng. Đập. Văn Bách mím chặt môi tầng tầng vỗ đùi, hắn che giấu địa lắc lắc khuôn mặt, nỗ lực đem khỏe mắt thấp ý cho vấy khô. Bộ phim này, chúng ta nhất định phải đem nó đánh ra đến, hơn nữa nhất định phải đập tốt. Hắn bốn người cắn chặt hàm răng, theo hắn nặng nề gật đầu. Đúng. Mặc Miêu Mai nắm chặt quả đấm nhỏ, đại gia nhất định phải cố lên. Như thế cảm động kịch bản, nếu như đập hỏng rồi, ngay cả ta cũng không thể tha thứ chính mình. Trước, bọn họ cùng Dưỡng Tâm Cốc người đồng thời ở Dương Hoài Sơn khẩu toàn lực đã cứu Níu Níu, lúc đó cũng chỉ là mang theo có thể giúp lấy tay liền giúp lấy tay tâm tư đi hỗ trợ. Nhưng mà trở về sau, Tô Tuyết cho bọn họ nói rồi nói Níu Níu cố sự. Lại lần nữa nhìn thấy nó lúc, Văn Bách mấy người không khỏi cảm xúc rất nhiều. Giờ mới hiểu được tại sao Tô Vũ bọn họ nhất định phải đem voi cứu ra, quản chi đào xuyên trái đất cũng sẽ không tiếc. Cùng bắt công như thế, Níu Níu cũng là đầu cực trung thành voi. Nó mỗi lần sinh hài tử, đều sẽ đem nó đưa đến bên ngoài ngàn dặm quê nhà, sau đó sẽ độc thân một như yên lặng mà trở về Dưỡng Tâm Cốc. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngày lễ ngày Tết lúc có thể coi trọng xuất giá chủ nhân trong nháy mắt thấy. Nếu quyết định muốn đập này chung khuyển bắt công cố sự, Văn Bách mấy người thái độ càng thêm chăm chú lên. Bọn họ tinh tế địa nghiền ngẫm đọc kịch bản, nắm lấy bên trong mỗi cái chi tiết nhỏ dò hỏi Tô Vũ ý tứ. Dù sao, là hắn viết ra kịch bản, bên trong các loại tình tiết hình ảnh thậm chí tình cảm, Tô Vũ so với bọn họ càng hiểu rõ mới là. Tô Vũ hết sức vui mừng, không phiền chán địa đem kiếp trước xem qua điện ảnh hình ảnh tường thực địa miêu tả đi ra, nghe được Văn Bách mấy người gật đầu liên tục, trong mắt dị thải liên tục. Như vậy một thảo luận, lại quá tiểu thời gian nửa ngày. Ngũ ca, Lưu Soái do dự một chút, hắn chiều Dương Đài ở ngoài cây bích đồng liếc mắt một cái. Nếu không, chúng ta đem bắt công đổi thành nhà ngươi An An. Chính là nhân vật chính do loài chó đổi thành sư tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người sững sờ. Tô Vũ càng là cổ quái nhìn thân hình cao lớn Lưu Soái trong nháy mắt thấy. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là cái đến từ bên trong ngông chàng trai, không nghĩ đến thô lô hắn còn có như vậy lung ta lung tung tâm tư. Lưu Soái mặt đỏ lên. Ú a ú ớ địa mở miệng giải thích. Ngũ ca ngươi không phải cân nhắc muốn ở dạp chiếu phim này chung khuyển bắt công cố sự sao? Ta cảm thấy nếu như nhân vật chính là chỉ uy phong thô bạo manh thu mà không phải tầm thường cung con, bất luận tuyên truyền vẫn là nội dung trên mánh lưới càng to lớn hơn. Hay là có thể càng tốt hơn hấp dẫn hắn khán giả ra trận quan sát? Không hẳn. Tô Vũ kiên quyết lắc lắc đầu, đổi thành sư tử như vậy manh thú, dưới cái nhìn của ta, trái lại là loại cái được không đủ bù đắp cái mất lựa chọn. Đương nhiên, Lưu Soái ngươi nói không sai. Ở điện ảnh tuyên truyền trên hổ hoặc sư tử chờ manh thú xác thực khá là hấp tình. Nhưng các ngươi thành tựu đạo diễn thành tựu điện ảnh nhà sản xuất, nhất định phải nhớ tới một chuyện. Chân chính hấp dẫn khán giả cũng không phải video, cũng không phải một số nhân vật chính, mà là điện ảnh bản thân hạt nhân cố sự hay là nói hạt nhân tình cảm. Hạt nhân nói thật hay điện ảnh mới là phim hay. Hắn cái gì quay chụp thủ pháp, nhân vật chính tiếng tăm đều chỉ là thêm gấm thêm hoa. Ngược lại, nếu như hạt nhân cố sự rối tinh rối mù, lại như chút thời gian trước chiếu phim nào đó bộ lưu lượng điện ảnh, tên gì 20 pháo đài. Tư vốn tưởng rằng chỉ cần tìm cái lưu lượng minh tinh làm nhân vật chính, hồ đập loạn nhiếp là có thể thu gặt phòng bán vé. Xin lỗi, cái kia điện ảnh nói tự cố sự không hề lo dịp cùng sức hấp dẫn, vai nam chính mấy chục triệu fans thì thế nào, vai nữ chính dài đến xinh đẹp nữa thì lại làm sao, chung quy không làm nên chuyện gì, sớm muộn sẽ bị khán giả phỉ nhổ đến chết. Nói đến đây, Tô Vũ nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Chúng ta cố sự này cũng giống như vậy. Hổ sư tử cố nhiên hấp dẫn nhãn cầu, nhưng làm nhân vật chính lời nói chung quy cách dân chúng bình thường quá xa. Thử nghĩ nếu như không có đầy đủ tiền hoặc là dưỡng tâm cốc như vậy tình huống đặc biệt, cả đất nước lại có mấy người có thể nuôi nổi hổ sư tử. Đối với dân chúng bình thường mà nói, chúng nó càng là chút chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp tồn tại. Nhưng cún con liền không giống nhau. Bất luận ngươi có tiền hay không hoặc có hay không quyền, ngươi đều có thể nuôi nổi một con chó. Đối với người bình thường tới nói, nó càng thêm thân dân. Bởi vậy nói tới nhân loại cùng loài chó cảm tình, phổ thông khán giả dễ dàng nhất tiếp thu. Chúng ta điện ảnh thích hợp nhiều người đối tượng chính là những người bình thường này. Nếu như mọi người muốn phòng bán vé cao, nên làm bọn hắn vui lòng. Bằng không điện ảnh hạt nhân cho dù tốt, cũng chỉ là cao siêu ít người hiểu, chung quy không người nào xem. Lưu Soái nghe được mồ hôi đầm địa, gật đầu liên tục tán thành. Là ta chắc hẳn phải vậy, nhờ có Ngũ Ca nhắc nhở. Vậy chúng ta tuyển chó nhà ai cậu làm nhân vật chính thật đây? Mặc Miêu Mai không nhịn được hiếu kỳ, là Đoàn Mận A bảo sao? Mọi người không khỏi quay đầu nhìn Tô Vũ. Ở kịch bản bên trong, Tô Vũ đem điện ảnh rất nhiều cảnh tượng đều cải ở dưỡng tâm cốc. Ý của hắn rất rõ ràng, chính là dựa vào điện ảnh nói trong lòng cố sự, đồng thời thu gặt một làn sóng phòng bán vé, thuận tiện tuyên truyền dưỡng tâm cốc phong cảnh cùng với thôn dân cùng những động vật thâm hậu cảm tình, dùng để hấp dẫn càng nhiều du khách. Tô Vũ còn rõ ràng ràng địa nhớ tới kiếp trước cái kia bắt công, bị làm địa chủ quản khắc thành pho tượng đặt ở chỗ cũ, hàng năm đều hấp dẫn con số hàng triệu fans đến đây tham quan. Bởi vậy, Tô Vũ dám bảo đảm. Chỉ cần Văn Bách bọn họ đem này cố sự lập được, chiếu phim sau tiếng vọng tuyệt đối sẽ không kém. Đến lúc đó dưỡng tâm cốc cũng có thể ở trên hạ du khách bãi đậu xe thu được như thế một đôn pho tượng, cũng coi là dưỡng tâm cốc nhiều tăng cường một chỗ cảnh điểm. Bởi vậy, làm nhân vật chính cuốn con, lựa chọn lúc hình tượng liền phải vô cùng chú ý. Không ai sẽ thích một cái nhìn qua liền một mặt hung tương cầu. Tô Vũ cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Mọi người cảm thấy Đoan Mẫn A Bạo dài đến thế nào? Hắn hỏi. Vô cùng đáng yêu. Mặc Miêu Mai cái thứ nhất cướp trả lời. Đáng yêu. Tô Vũ ý tứ sâu xa địa cười cợt, đối với Mặc Miêu Mai trả lời không ngạc nhiên chút nào. Nữ hài mà, chỉ cần chó con thể hình xem ra không thật đáng sợ, thêm nữa các nàng mấy cái, nhất định không có lý do địa yêu thích. Văn Bách có chút không giống ý kiến, hắn chần chờ một chút. Đoan Mẫn không ở này, ta cứ việc nói thẳng A cá nhân cảm giác cá bạo có chút ốc, nó mỗi lần đều không giành được thịt ăn, chỉ có thể nổ mao đứng ở một bên A địa kháng nghị. Xì. Mọi người không khỏi bật cười. Tô Vũ nhà sân ở ba cái động vật, bên trong chỉ có một cái sẽ cùng A bạo cướp thịt ăn, vậy thì là Tô Vạn An An. Nó là một con chó, đối đầu một đầu sư tử, không giành được thịt cái kia quá bình thường có điều. Tô Vũ cười cười. Nếu A Bạo quáng ốc, cái kia đại gia chung quanh đi nhiều tìm kiếm chó của hắn đi. Trong thôn cầu rất nhiều, cũng không có thiếu là phối hợp sủng, các ngươi dễ tìm nhất ra một cái xem ra chợp mắt duyên có thể nghe lời cầu đến. Sau đó bất kể là quay chụp vẫn là điện ảnh chiếu phim, đều sẽ ung dung rất nhiều. Kiếp trước quay chụp bắt công lúc, tổ làm phim nhưng là tìm mười mấy điều dài đến gần như cầu đến đồng thời quay chụp, cuối cùng mới từng cái cắt đến đồng thời. Dưỡng tâm cốc nơi này không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần mang cái tiểu cô nương làm phiên dịch là được. Văn Bách mấy người gật gật đầu. Định kịch bản lại có nhân vật chính chọn yêu cầu, sắc mặt của bọn họ đều ung dung mấy phần. Cuối cùng cần định ra chính là đầu tư, cái này cũng là bọn họ muốn biết nhất đồ vật. Hiển nhiên Tô Vũ cùng Văn Lam sớm thảo luận qua việc này, bọn họ cười trước hết để cho Văn Bách mấy người làm thật các loại dự toán, lại một lần nữa xu hướng tính dục đoàn kịch đầu tư đầy đủ tiền. Số tiền này theo, để Tô Vũ ý tứ, hắn ra 50%. Mặt khác 50% xem như là Văn Bách. Văn Bách trên người đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn có cái tương đương có tiền trị gái tốt. Văn Lam tay nhỏ vung lên, coi như tỉ tỉ chống đỡ đệ đệ gây dựng sự nghiệp. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 266, tới cửa bái phòng. Hết bận tất cả những thứ này, quốc khánh tuần lễ vàng rốt cục kết thúc. Dưỡng tâm cốc sóng người nhìn qua cũng không hạ xuống bao nhiêu, khắp nơi như cũng là lui tới nụ cười thoải mái du khách. Đặc biệt thôn trung ương cái kia viên đủ cục thích nhất dưới cây phong lớn, các loại cờ thẻ quầy hàng xếp đặt đến mức càng lúc càng lớn. Các nơi chuyên tới rồi cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, mơ hồ thành công vì là cờ thẻ thiên đường xu thế. Nói đến đủ cục, mấy ngày nay nó tâm tình hạ rất nhiều. Có lúc nó thậm chí ngay cả thích nhất cờ tướng cũng không muốn nhìn lâu trong nháy mắt thấy, chuyên môn vòng qua cây kia đại cây phong. Tự cái chạy đến Tô Vũ trong nhà, hồn bay phách lạc địa ngồi ở Tô Vãn trên bả vai, ngẩn ngơ chính là nửa ngày. Thạch Đoan Mận hiếu kỳ vừa hỏi, Tô Vãn ngơ ngơ ngác ngác nói rồi nửa ngày, nàng mới làm rõ xảy ra chuyện gì. Nguyên lai bởi vì nữ nữ sự, Tô Tiểu Ngưu mấy ngày nay hết sức tức giận. Ở nhà mình lúc, nàng liền hoàn toàn không để ý tới ổ cục. Có lúc hầu tử buổi tối liếm mặt, muốn đẩy ra tiểu chủ nhân trong chăn cùng nàng đồng thời đi ngủ, cũng bị Tô Tiểu Ngưu không chút khách khí địa đuổi ra ngoài. Tô cục trái lo phải nghĩ ra đường con cứu quốc phương pháp, chạy tới để Tô Vãn hỗ trợ biện hộ cho. Nhưng mà tiểu cô nương dù sao tuổi nhỏ, nữu nữu cứu ra ngày thứ hai nàng liền quên cái thất thất bát bát không còn coi là chuyện to tát. Làm hại ụ cục chít chít thì thầm vung tay múa chân nói rồi nửa ngày, Tô Vãn vẫn là không lĩnh ngộ được ý của nó. Tạo thành hậu quả chính là Tô Tiểu Ngưu lại đây cùng Tô Vãn cùng nhau chơi đùa thời điểm, cũng sẽ hoàn toàn làm khỉ con không tồn tại. Ụ cục bó tay hết cách, chỉnh con khỉ đều sắp hoài nghi hậu sinh. Nhường ngươi ham chơi. Thạch Đoan Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười địa đem khỉ con ôm vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí một mà vớt đầu của nó. Sau đó ụ cục ngươi muốn chơi, cũng phải trước tiên đem Tiểu Ngưu giao cho sự tình làm tốt. Lần này gây ra lớn như vậy tình huống, nàng không tức giận mới là lạ. Ụ cục nghe rõ ràng. Nó dây rùa bò đến Thạch Đoan Mẫn trên vai, chít chít địa kêu vài tiếng, ôm nàng tình tế cái cổ không buông tay, nhất định phải Thạch Đoan Mẫn đi giúp mình biện hộ cho không thể. Cũng không biết Thạch Đoan Mẫn đã nói không có, ngược lại dưỡng tâm cốc trường tiểu học rất nhanh mở ra học, Thạch Đoan Mẫn Tô Tiểu Ngưu một đám hài tử lên một lượt học. Tô Cục ngồi ở Tô Vãn trên vai thời gian thì càng dài ra. Tô Vũ trước tiên đưa Tô Tuyết trở về trường học. Hắn từ trong huyện lúc về đến nhà, nhìn thấy chính là như thế một cảnh tượng. Một con đu buồn khỉ con ngồi ở chính mình con gái trên vai, học tôn liên thành mô một loại sức lực địa ngẩng đầu nhìn thiên, cũng không biết đang quan sát cái nào một viên tinh tượng. Tô Cục. Tô Vũ ác thú vị địa đe dọa nó, mau nhìn, phản đoàn phải quay về. Nhưng mà hầu tử không phản ứng chút nào, như cũ si ngốc nhìn thiên, một bộ hoàn toàn không nghe thấy dáng dấp. Tô Vũ yên lặng. Trước đây Tô Cục cùng tiểu bắt chung nó chỉ cần nghe được phản đoàn hai chữ, thông thường sợ đến kẻ ra quần, chạy chối chết. Hiện tại ngược lại tốt, trở nên nội tâm không hề gợn sóng. Hầu tử mắt điếc hai ngơ, Tô Vãn đúng là trước sau như một thai thính mắt tinh. Tiểu cô nương một nhảy nửa trời cao, ba ba, phạn phạn thật phải về nhà sao? Vãn vãn đã lâu chưa thấy nó. Tô Vũ ha ha điệu nặn nặn con gái gò má. Nhanh hơn sắp rồi. Không nghe ngươi mập bá bá nói sao? Phạn phạn chẳng mấy chốc sẽ dẫn một đoàn tiểu nhạn trở về. Vãn vãn cho chúng nó nhiều chuẩn bị thêm lá rau cùng cá nhỏ đi. Tô Vãn lập tức liền gấp đến độ không được. Nàng chạy đi liền hướng Đông Xương viện chạy đi. Tốc độ nhanh chóng, suýt chút nữa đem trên vai thất thần hầu tử cho té xuống. Nãi nãi, bà ngoại, Tô Vãn cao giọng địa hô hai vị tổ tông, phạn phạn phải về nhà, vạn vạn muốn đi trong ruộng nhặt rau món ăn. Văn Lam chính đang thu thập hành lý, nghe được con gái tiếng kêu vội vã đi tới lầu hai sân thượng. Nàng ai nha một tiếng, kinh ngạc nhìn cây bích đồng dưới Tô Vũ. Lao công, phạn đoàn muốn về đến nhà. Tô Vũ chỉ đi về Đông Xương mặt trăng môn. Thú lên một ngón tay làm cấm khẩu hình. Còn không? Hắn lắc lắc đầu. Thuận lợi lời nói, chí ít còn phải thời gian nửa tháng. Ngươi đi ra ngoài hết bận sự lại trở về cũng kịp. Ta đã nói rồi. Văn Lam thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở cũng dưỡng tâm cốc hẹ chặt trong đám. Đồng thời còn quan tâm Tô Tuyết đạt phủn video số tài khoản. Mỗi ngày Liêu Kim Hải gặp không đúng giờ thông báo một chút phản đoàn vị trí. Tô Tuyết một khi nhìn thấy, liền theo chuyển đi. Thế nào cũng phải tới nói. Hiện tại đàn nhạn khoảng cách dưỡng tâm cốc còn xa lắm. Ngày thứ hai, Tô Vũ lái xe mang theo lão bà con gái thêm vào tịch thu hoa, đồng thời đến thành phố Trấn Hà đường sắt cao tốc trạm. Bọn họ chuẩn bị đi bái phỏng Tô Vạn ông ngoại, cũng chính là Văn Lam quê nhà. Trước Tô Vũ cùng Văn Lam thì có quá mang tới con gái đi bái phỏng nàng ông ngoại bà ngoại kế hoạch, nhưng mà mọi việc đa dạng, vẫn kéo không có lên đường. Hiện tại đại giả vừa qua khỏi, dưỡng tâm cốc cùng ở tại trong thôn mấy cái bệnh nhân hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tô Vũ thừa dịp Văn Lam ra ngoài công tác thời cơ, thẳng thắn mang tới Tô Vãn cùng đi nhận đường, thuận tiện nhìn mẫu thân nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Nữ nhân à, một khi xa gả, trước đây sinh hoạt mười mấy 20 năm địa phương liền thành tha hương. Đáng tiếc duy nhất chính là, An An không có cách nào đồng hành. Sư tử dù sao cũng là manh thu to lớn, An An không có cách nào trên đường sắt cao tốc, càng không có cách nào đi máy bay. Nhưng mà lái xe chạy lên ngàn km đó là khổ thân. Tô Vũ không thể làm gì khác hơn là giữ An An lại. Xuất phát trước, Tô Vãn ôm sư tử vừa khóc vừa gào, chỉ lo chính mình giống như phản đoàn vừa đi không trở lại, nhất định phải mang tới nó không thể. Tô Vũ khuyên can đủ đường, bảo đảm đi bảo đảm lại An An để ở nhà sẽ có người chăm sóc thật tốt. Bọn họ rời đi chỉ là vấn an ông ngoại, mấy ngày liền biết trở về. Tô Vãn mới lưu luyến không muốn mà lên xe. Đoàn người ngày thứ hai đến Văn Lam quê nhà, Văn Chính Dương suýt chút nữa không nhạc xấu. Hắn trực tiếp mời mấy ngày giả, từ sáng đến tối nắm ngoại tôn nữ ở bên trong tòa thành nhỏ kia chung quanh du ngoạn, hung hăng hướng về hàng xóm láng giềng thân bằng các hảo hữu khoe khoang. Xem, đây là ta ngoại tôn nữ. Thế nào? Dung mạo xinh đẹp đi, đáng yêu đi, các ngươi ước cao chứ? Hắn nhân khi đến mắt trợn trắng lên. Nhưng mà Tô Vãn tướng mạo liền đặt tại nơi đó, chứng cứ xác thực. Bọn họ nhìn lại mình một chút con cháu, căn bản vô lực phản bác. Lần này Văn Chính Dương càng là đắc ý phi phàm. Từng ngày mặt mày hớn hở, cả người nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Văn Lam ở quê nhà ở lại, sững sờ ba ngày, xoay người bay đi kinh thành. Nàng phòng làm việc đã mở ra một quãng thời gian. Nhưng mà thành tựu ông chủ, Văn Lam nhưng từ đầu đến cuối không có từng xuất hiện, trong phòng làm việc người khác khó tránh khỏi tâm tư di động. Văn Lam lần này quá khứ, ngoại trừ động viên phòng làm việc công nhân ở ngoài, còn muốn đem ở dưỡng tâm cốc hát qua Cửu Nhi thu tốt. Mặt khác Tô Vũ trả lại nàng một ít ca khúc mới. Văn Lam nhìn chất lượng, hết sức ưu tú chính mình sướng, lại để Bạch Thiến căn cứ tình huống chậm rãi truyền ra ngoài. Thứ một điểm ca, thì lại phân cho những người ký kết đến các nàng phòng làm việc ca sĩ sướng. Đương nhiên, Tô Vũ nếu đem ca viết ra, coi như thứ, vậy cũng là đối lập. Người khác đem ra làm chủ hit xong, một điểm vấn đề cũng không có. Thành tựu chuyên nghiệp ca sĩ, chỉ cần thỉnh thoảng lấy ra tốt tác phẩm, liền không cần xem lưu lượng như thế khắp nơi trên game show soạt đề tài, để tránh khỏi bị người quên thiết. Văn Lam tin tưởng trong tay mình ca phát ra ngoài sau, cái kia ca hậu bảo tọa chính chậm rãi mà kiên quyết hướng về nàng đi tới. Văn Lam sau khi rời đi ngày thứ hai, Tô Vãn bắt đầu nháo phải về nhà. Nàng thở phi phò, cảm thấy ông ngoại nhà không tốt đẹp gì. Trong nhà nho nhỏ, ngoài phòng sân cũng là nho nhỏ. Thậm chí Văn Chính Dương dưỡng cái kia tiểu tẹt đi cũng vẫn chỉ có thể sống ở cái nho nhỏ trong lồng tre. Tô Vãn đau lòng chó con, muốn mang nó ra ngoài chơi. Nhưng mà thật vất vả lên ngay, Văn Chính Dương hoặc Tịch Thu Hoa vẫn chặt chẽ nắm dây chó, nửa bước cũng không cho nó rời đi. Tô Vũ nhìn cũng thay con kia tiểu tẹt đi cảm thấy khó chịu. Này không phải cái gì nuôi chó mà, rõ ràng chính là ngồi tù. Hắn không khỏi kiến nghị Văn Chính Dương đem trong tay công tác cho sa thải. Người một nhà đồng thời chuyển trụ đến dưỡng tâm cốc đi sinh hoạt. Nhưng mà, Văn Chính Dương từ chối. Hắn rất tình nguyện cùng con gái cùng với ngoại tôn nữ ở cùng một chỗ. Nhưng mà hắn còn có cái con trai của lên đại học. Cứ việc trong tay công tác tiền lương không cao, nhưng hắn vẫn là hy vọng nhiều giúp nhi tử một điểm. Liên như vậy, Tô Vũ ba người lại đang Văn Chính Dương trong nhà ở một tuần, mới bước lên đường về đường sắt cao tốc. Tính toán thời gian, khi bọn họ trở lại dưỡng tâm cốc lúc, phản đoàn cũng nên nhanh đến nhà. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 267, danh tiếng. Thành phố Trấn Hà, đường sắt cao tốc Quảng Trường. Quốc khánh Trung Thu đã qua, mắt thấy cũng sắp đến mùa thu, nhưng mà phía nam nhiệt độ như cũ sốt cao không lùi. Rộn rộn ràng ràng lữ khách bên trong, Tô Vãn mang đỉnh đại duyên sợi ren mũ, trong tay ôm chỉ tiểu hy hấp hầu, cười khanh khách nhảy nhảy nhót nhót hướng ra phía ngoài chạy. Nghe được tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc, các lữ khách quay đầu nhìn lại. Nha, hóa ra là cái tinh linh giống như tiểu cô nương khả ái. Trước mắt mọi người sáng ngời, dồn dập mỉm cười nhường ra điều tiểu nói tới. Lần này Tô Vãn chạy trốn càng nhanh hơn. Tiểu Vãn, đừng đi nhanh như vậy, chờ chút bà ngoại. Tịch Thu Hoa đỡ eo, thở hồng hộc địa truy ở phía sau. Nàng tuổi cũng không lớn, cũng là chừng 40 tuổi. Chỉ có điều từ Bắc đến Nam vượt qua hơn một nửa cái quốc gia. Cần ngồi hơn nửa ngày đường sắt cao tốc. Nàng lúc này từ lâu đau lưng nhức eo, trong lúc nhất thời lăng là không đuổi kịp nhanh chân liền chạy tiểu ngoại tôn nữ. Ở nàng mặt sau nhưng là cả người chất đầy bao lớn bao nhỏ đầy mặt không nói gì Tô Vũ. Rời đi ông ngoại nhà trước, Văn Chính Dương không biết từ chỗ nào tìm một đống lớn bản địa địa phương đặc sản, một khuyến khích địa giao cho Tô Vũ, không muốn cho hắn mang về nhà không thể. Dưỡng tâm cốc muốn cái gì không có. Coi như không có, Tô Vũ cũng là có tiền có thể mua. Hắn đang chuẩn bị từ chối. Nhưng mà Văn Chính Dương trừng mắt lên, này lại không phải đưa cho ngươi, đây là đưa giao cho nữ nhi của ta cùng ta ngoại tôn nữ. Văn Vãn, đều là Văn Vãn. Tô Vãn hoan hô vỗ tay. Tiểu cô nương nghe được có thể về nhà đã sớm nhạc lật trời, nhìn thấy nhiều như vậy lễ vật càng là mừng tít mắt, sao quan tâm phụ thân hai cái tay có bắt hay không được đến. Tô Vũ cười cười, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mang tới. Thực trên. Một ít đặc biệt trầm trọng địa phương đặc sản hắn cũng đã phát ra chuyển phát nhanh. Nhưng mà Văn Chính Dương đưa địa phương đặc sản số lượng thực sự quá nhiều. Cuối cùng ra ngoài lên xe lúc, Tô Vũ trong tay đầu vẫn là tích góp không ít. Không bao lâu, Tô Vãn liền chạy đến nhà ga ở ngoài. Vãn Vãn, thúc thúc ở đây. Đẩy cái trơ trụi chán Tô Hải liếc mắt liền thấy Tô Vãn thân thể nho nhỏ, vội vã vây tay nhắc nhở nàng. Hải thúc thúc. Mặc dù rời khỏi dưỡng tâm cốc chỉ có mười mấy ngày, nhưng đối với Tô Vãn tới nói thật giống rời đi cả đời. Nay sẽ thấy lâu không gặp Tô Hải, tiểu cô nương rốt cục cảm giác muốn về đến nhà, nhất thời một luồng hoa nước sông lên đầu. Nàng miệng nhỏ một đánh, lập tức nhào tới Tô Hải trong lồng ngực, ào ào rào lớn tiếng đi nổi lên kim hạt đậu. Vãn Vãn đừng khóc, đây là làm sao rồi? Tô Hải sợ hết hồn, mau mau luống cuống tay chân mà đem nàng ôm lên. nhưng mà Tô Vãn căn bản không nghe thấy, chỉ lo gắt gao chôn ở cổ của hắn bên trong nước nở, một bộ thương tâm gần chết dáng dấp. Lúc này, vài tên lữ khách đi ngang qua. Bọn họ theo bản năng mà liếc một cái tiếng khóc này chấn thiên một lớn một nhỏ, nhưng mà nhìn thấy thân hình cao lớn Tô Hải cùng với hắn cái kia trơ trụi lầu lúc, các du khách nhất thời cảnh giác lên. Thậm chí còn có người cầm điện thoại di động lên nhắm ngay bọn họ. Người bạn nhỏ, này thúc thúc ngươi biết sao? Này, tiểu tử, tiểu cô nương này là ai? Ngươi chớ làm loạn, chúng ta gặp báo cảnh a. Chuyện này là sao? Tô Hải dở khóc dở cười. Hắn sờ sờ gáy của chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng nên xúc gật đầu phát, không cần quá dài, lưu cái tóc hối cua là được. Miễn cho luôn bị người xa lạ liếc mắt. Đại gia yên tâm. Đây là cháu gái của ta. Tô Hải ngượng ngùng chỉ ra khỏi ga, cha nàng cùng bà ngoại liền ở phía sau, lập tức đi ra. Các lữ khách bán tín bán nghi địa quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Tịch Thu Hoa một bên vẫy tay một bên chạy tới. Ai u? Đây là làm sao? Làm sao khóc đến như vậy thương tâm? Tịch Thu Hoa căn bản không chú ý tới bên cạnh du khách, nàng nghe được Tô Vãn tiếng khóc, tâm đều cụ lên. Có phải là chạy quá nhanh ném tới? Nàng vội vã từ Tô Hải trong lồng ngực tiếp nhận Tô Vãn, lan qua lộn lại địa kiểm tra ngoại tôn nữ thân thể, nhanh nói cho bà ngoại ném tới cái nào. Tô Hải buông tay, hắn cũng là mơ mơ màng màng. Ngã chổng vó không thế. Vãn Vãn ra chạm lúc còn cười ha ha. Chỉ là không biết tại sao chạy đến trước mặt của ta sẽ khóc lên. Nghe được không phải té đụng. Thêm vào cũng không phát hiện dấu vết gì, Tịch Thu Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gánh bao lớn bao nhỏ Tô Vũ rốt cục ra ga. Tô Hải vội vã đi lên hỗ trợ tiếp nhận một ít cái bọc. Nghe được con gái tiếng khóc, Tô Vũ cũng là lấy làm kinh hãi, mau mau hỏi nguyên nhân. Nghe thấy Tô Hải như thế vừa nói như thế. Biết con gái không ai bằng cha, Tô Vũ rất nhanh phản ứng lại. Vãn Vãn còn khóc đây. Hắn cười bóp bóp con gái cái mũi nhỏ. Chúng ta lập tức liền muốn về đến nhà, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nãi nãi, An An còn có tỷ tỷ các nàng. Nếu như các nàng hướng về ngươi muốn lễ vật làm sao bây giờ? Lễ vật? Tô Vãn tiếng khóc lập tức yếu đi xuống. Rất nhanh, nàng đông cảm thấy phấn chấn, Vãn Vãn đã nói về nhà lúc phải cho nãi nãi các nàng chuẩn bị lễ vật. Mười mấy ngày trước người một nhà rời đi dưỡng tâm cốc lúc, Tô Vãn cố ý đem nàng quốc khánh bày sạp kiếm được cái kia túi lớn tiền ôm đi ra. Vẫn liên tục nhiều lần địa nói thầm khi trở về phải cho nãi nãi các nàng mang lễ vật. Này gặp Tô Vũ nhấc lên, nàng liền gấp lên. Ba ba, tiểu cô nương nhó miệng, Vãn Vãn tiền tiền đây. Tô Vũ ha ha địa chỉ đối diện đường sắt cao tốc quảng trường, ngươi tiền tiền à, ở tình cô trong cửa hàng cố gắng thu lắm. Mấy người lúc này mới hướng dưỡng tâm cốc tiếp đón quán nhỏ đi đến. Thả xuống bao lớn bao nhỏ, lấy yêu tiền, cha và con gái lại ra điếm. Nguyên bản Tịch Thu Hoa muốn cùng đến. Nhưng Tô Vãn xua tay từ chối. Bà ngoại, ngươi mệt mỏi, trước tiên ở cô này nghỉ ngơi một hồi. Nàng tiểu đại nhân địa lôi kéo Tịch Thu Hoa đến cái ghế trước ngồi xuống, nếu không thì ngài liền biết Vãn Vãn muốn tặng ngươi lễ vật là gì sao. Mụ mụ nói, tặng quà trước muốn bảo mật, không thể để cho người khác biết lễ vật là gì sao. Lên xe, Tô Vũ quay đầu lại nhìn ngoan ngoãn chui vào an toàn ghế ngồi trên con gái. Vãn Vãn, ngươi tổng phải nói cho ba ba, ngươi muốn đi mua lễ vật gì đi. Hắn giải thích. Nếu không thì ba ba cũng không biết nên đi chỗ nào lái xe. Tô Vãn do dự một chút, nàng một lần thịt thịt cánh tay nhỏ. Trứng trứng. Ba ba, Vãn Vãn muốn mua phạn phạn trứng trứng. Cái gì? Phạn đoan trứng. Tô Vũ có chút hoài nghi lỗ thai của chính mình. Ừm. Tô Vãn kiên quyết gật gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình nói rồi nói. Tô Vũ gật gù, vừa đau lòng con gái cùng phạn đoàn cảm tình, lại có chút dở khóc dở cười. Hắn nghe nói qua có mua trứng gà. Trứng vịt thậm chí cầu đàn, chưa từng nghe qua nói có mua chim nhạn trứng. Thành phố Trấn Hà tuy lớn, phòng trừng cũng không này nghiệp vụ rào. Ba ba trước tiên cái gọi điện thoại cho Lương Bá Bá A. Tô Vũ nói. Hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho ngoại thành phía đông vườn thú hiệu trưởng Lương Lộ Quyền. Ừ. Tô Vãn gật gật đầu. Lương Lộ Quyền mỗi lần đến dưỡng tâm cốc, đều sẽ đi cẩn thận kiểm tra tiểu An An thân thể tình hình. Tô Vãn gặp hắn không ít lần, còn nhớ người này. Một phen hàn huyên sau. Tô Vũ trực tiếp giải thích ý đồ đến. Lao Lương à, ngươi nơi đó có hay không chim nhạn trứng bán hoặc là biết Trấn Hà nào có chim nhạn trứng bán không? Chim nhạn trứng. Lương Lộ Thụ hầu như ói ra khẩu huyết. Tô Lao Đệ, ngươi đùa gì thế? Chim nhạn là chim di trú, mọc cánh hơn nữa phi đến vừa cao vừa nhanh loại kia. Ta một nho nhỏ vườn thú, có thể không ngăn được chúng nó cánh. Có thể lung bọc lại giữa mà. Tô Vũ ha ha mà cười kiến nghị. Đang gọi điện thoại trước hắn từng có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy nghe Lương Lộ Quyền vừa nói như thế, cũng không quá thất lạc. Tô Lao Đệ, ngươi không thấy mạng lưới sao? Lương Lộ Quyền có chút không nói gì. Vào lúc này danh tiếng cái nào sao lớn, ta nào dám nuôi trong lồng chim nhạn. Tô Vũ sững sờ. Cái gì danh tiếng? Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 268, tuyển chứng. Tô Vũ nghe được không thể giải thích được, lại cùng Lương Lộ Quyền hàn huyên một lúc, lúc này mới cúp điện thoại. Cái gì danh tiếng? Hắn nhắc tới lên mạng, ở tìm kiếm khung bên trong đưa vào từ khóa chim nhạn, bắt đầu tìm kiếm tin tức. Hết cách rồi, bình thường hắn rất bận. Hơn nữa coi như thong thả, Tô Vũ cũng không cửa ải lớn chú trên Internet các loại tin tức. Chủ yếu là bởi vì không ít cái gọi là hot sẽ ập đều là từ bản mua đi ra. Đặc biệt giải trí tin tức, cư dân mạng cho rằng bọn họ nhìn thấy là đại chúng yêu thích tán gẫu minh tinh hoặc đề tài, thực nhìn thấy chỉ là tư bản dẫn lưu quảng cáo. Tô Vũ chính trong nháy mắt thấy 10 hành mà nhìn điện thoại di động. Ba ba, mặt sau Tô Vãn mắt ba ba nhìn hắn, Lương bá ba có phản phản chứng chứng sao? Vãn Vãn có thể đem sở hữu tiền đều cho hắn. Có. Ba ba nói cho ba ba có một nơi có rất nhiều chứng chứng, hơn nữa không mắc. Tô Vũ gật đầu cười, ba ba lập tức dẫn ngươi đi mua. Trên thực tế, vừa nãy Lương Lộ Quyền nói cho hắn, chim nhạn bình thường đến 2 đến 4 tháng đẻ trứng, trước mắt cũng đã 10 tháng nhiều, không chỉ có hắn cái kia vườn thú không có chim nhạn trứng, liền ngay cả toàn bộ thành phố Trấn Hải phòng trừng cũng không tìm được. Tô Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đối với con gái tắt một cái thiện ý hoang. Hắn chuẩn bị mang Tô Vãn đi mua chút ấp chu kỳ tương đối dài trứng, tỉ như trứng ngỗng. Hay là chờ phạn đoàn trở về nhà, Tô Vãn cùng nó chơi mấy ngày lại thật lâu không đợi được trứng ấp. Không chừng liền biết đem việc này quên đi cái không còn một ngống. Quá tốt rồi. Tô Vãn nhất thời hoan hô nhảy nhót lên, nàng liên tục dục phụ thân, ba ba nhanh lái xe, Vãn Vãn muốn đi cho Phạn Phạn mua trứng trứng. Chờ một chút a ba ba xem đường nên đi như thế nào. Tô Vũ trong miệng nói tra đường, nhưng là xem ra trên điện thoại di động liên quan với chim nhạn tin tức. Rất nhanh, hắn mở ra. Bài đến điều thứ nhất tin tức treo trương địa ngoài, nhân vật ở bên trong Tô Vũ rất quen thuộc. Chính là Tô Tuyết ôm Phạn Đoàn đập bức ảnh. Bên trong em họ nụ cười sán lạ, mà trong lòng nàng Phạn Đoàn đang dùng miệng lý chủ nhân cuối sợi tóc, một bộ người và động vật hài hòa hữu hái dáng dấp. Tô Vũ gặp tấm hình này, rất lâu trước Tô Tuyết liền đem đã nó đây tải lên đến chính mình trong không gian. Không nghĩ đến hiện tại thành tin tức bìa ngoài. Hắn nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn lướt qua tuyên bố cái tin tức này tác giả. Thấy là nhà chính quy chính thức truyền thông, Tô Vũ mới điểm vào xem nổi lên nội dung. Thời đại này bại đủ đi ra đồ vật. Cũng phải xem trước một chút khởi nguồn. Bằng không trên 99% đều là huệ mẹ đi ạ công chúng xưng là kiếm lời nhãn cầu mà khuyết đại từ đồ vật. Nếu như không thèm nhìn khởi nguồn liền đem tin tức điển tiến vào đầu óc, còn tin chắc không nghi ngờ. Cái kia thuần túy hại người hại đã. Nay vừa nhìn, Tô Vũ mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tô Tuyết vẫn ở ạt phủn tuyên bố dưỡng tâm cốc các loại video, trước quan tâm nàng fans liền không ít, đầy đủ gần 100 vạn. Không ít người đều biết nàng nuôi một đầu thông minh lại thô bạo chim nhạn. Đặc biệt Tô Tuyết lúc đầu trong video, đại thể nội dung đều là nàng cùng Phạn Đoàn đồng thời cuộc sống vui vẻ hình ảnh, cơ lạc hồi phục lượng còn rất cao. Yêu ô cùng ốc dưới, nàng một ít fans cũng dần dần thành Phạn Đoàn fans. Mấy ngày trước Quốc Khánh không chỉ có cho Dưỡng Tâm Cốc cũng cho Tô Tuyết bỏ thêm một cái người hỏa. Đặc biệt Dưỡng Tâm Cốc người đồng tâm hiệp lực dưỡng trợ voi video ở toàn quốc trong phạm vi lưu truyền rộng rãi. Bên trong Tô Tuyết dù cho một thân bùn, nhưng cũng khó nén thiếu nữ xinh đẹp dung nhan. Đặc biệt nàng khắp nơi bay tán loạn chung quanh hỗ trợ tình hình càng là được đến không ít khán giả tâm, liền tài khoản của nàng bắt đầu điên cuồng trương phấn. Lập tức, các loại nhân loại cùng động vật hài hòa ở chung đề tài cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Những ngày qua Tô Tuyết tuy rằng vẫn ở trong trường học trên khóa, nhưng lớp học sau khi nàng cũng vẫn kiên trì tuyên bố Phạn Đoàn bay về phía Nam vị trí tin tức. Căn cứ trước mắt quy tắc này tin tức, ở Phạn Đoàn bay về phía Nam con đường trên, đã có không ít truyền thông cùng fans chuyên môn đổi tới. Liền vì là ngay lập tức có thể nhìn thấy Phạn Đoàn đàn nhạn bay qua hoặc là bay xuống săn mồi nghỉ ngơi. Mà làm sao bảo vệ cái đám này chim di trú cùng với cùng cấm chỉ người khác công kích chúng nó, cũng thành các xã giao truyền thông trên đứng đầu đề tài. Tô Vũ bừng tỉnh. Chẳng trách Lương Lộ Quyền đùa giỡn nói, tại đây cái danh tiếng trong mắt, không ai dám tùy tiện nuôi trong lồng chim nhạn. Bằng không một khi bị phát hiện đâm đến trên mạng, cái kia trực tiếp chính là bắt nạt trên mạng tiết tấu. Xem xong tin tức, Tô Vũ yên lòng. Loại này vạn chúng phát chú ý tình huống, Phạn Đoàn thuận lợi trở lại Dưỡng Tâm Cốc nên không là vấn đề. Hắn thu thập xong tâm tình, thu hồi điện thoại di động, lái xe mang theo Tô Vãn đến thành Đông một chỗ nông mậu thị trường. Tiểu cô nương là lần đầu tiên tới loại này thị trường, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đặc biệt đi ngang qua một ít buôn bán động vật nhỏ quầy hàng, nàng càng là liên tiếp nghỉ chân quan sát. Không ít chủ bán vừa nhìn cha và con gái y phục trên người, nhất thời sáng mắt lên, vội vã lại đây dùng sức mà chào hàng. Chỉ có điều Tô Vãn tuy rằng yêu thích động vật, nhưng cũng không phải thấy cái gì đều sẽ ái tâm đại tăng cao. Thì như Lý Nhạn dưỡng cái kia đàn thỏ, không ít trường đều rất manh. Nhưng mà Tô Vãn nhìn thấy An An cùng A Bạo đuổi theo chúng nó luyện tập vô cắn, nàng còn có thể cho hai thằng nhóc khuyến khích. Thậm chí thỏ bị Lý Nhạn hoặc mã tẩu trộm tới giết làm món ăn, Tô Vãn ở một bên còn nhìn ra say sưa ngon lành. Vãn Vãn yêu thích những này chó con sao? Tô Vũ hỏi nàng. Tô Vãn lắc lắc đầu, quả đoán mà lấy tay rút về. Nàng còn nhớ được chính mình là đến mua lễ vật. Dưỡng tâm cốc nhiều chính là miêu miêu cậu cậu, hẳn là không ai sẽ thích biên lai một tiểu miêu tiểu cậu xem là lễ vật. Cha và con gái xoay chuyển nửa vòng, rốt cuộc tìm được trứng ngỗng. Tô Vãn còn không quen biết than kéo lên viết trứng ngỗng, Tô Vũ liền yên tâm lớn mật địa ở ngay trước mặt nàng hỏi chủ quán bao nhiêu tiền một cân. Ba ba, chính là những này trứng trứng sao. Tiểu cô nương cầm lấy một cái so với nàng nắm đấm còn đại trứng ngỗng, vui vẻ thiếp ở trên mặt tỉ mỉ mà nghe động tĩnh bên trong. Nhưng mà thật nửa ngày trôi qua, nàng nhưng không nghe được bên trong nửa điểm tiếng vang, Tô Vãn không khỏi cuống lên. Lão nãi nãi, này trứng trứng có thể biến ra tiểu nhạn tới sao? Tiểu nhạn? Chủ quán sững sờ, chính muốn mở miệng. Tô Vũ vừa nhìn việc lớn không tốt, vội vã hướng chủ quán khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Chính mình thì lại mở miệng hấp dẫn con gái sự chú ý. Văn Văn A, ngươi không từng thấy nãi nãi để trong nhà gà mái ấp trứng trứng sao? Các gà mái muốn ấp đã lâu mới có thể ấp ra gà con đến. Ở trước đó trứng gà đều là không có âm thanh. Hắn chỉ Tô Vãn trong tay trứng ngỗng. Này trứng trứng cũng giống như vậy. Chúng ta trước tiên mua về, Phạn Phạn cũng phải ôm rất lâu hoa, mới đem con trai của nó ấp đi ra. Ồ, Tô Vãn nhớ lại đến rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng đây là cái bại hoại tới. Tô Vũ không cho con gái mở miệng dò hỏi cơ hội, trực tải những nơi hỏi nàng. Cái kia Vãn Vãn ngươi muốn mua mấy cái trứng trứng cho Phạn Phạn. Tô Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Một cây côn côn đánh bóng chảy, 10 cái. Ba ba, Vãn Vãn phải cho Phạn Phạn mua 10 cái trứng trứng. Tô Vũ thấy buồn cười. Tô Vãn con số tạm thời chỉ học được 10, bởi vậy nàng mua 10 cái. Nếu như học được 100 thậm chí 1.000 một vạn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Rất nhanh, Tô Vũ để con gái tự tay chọn 10 cái trứng ngỗng. Chính mình thì lại chuẩn bị trả tiền. Chỉ là hắn cúi đầu vừa nhìn, thì có chút sắc mặt quái lạ. Tuổi con nhỏ tiểu nhân Tô Vãn đem tuyển trứng việc này xem là so với thiên còn đại sự. Nàng ngồi xổm ở quầy hàng trước, từng cái đem trứng cầm lấy đến tiến đến con mắt trước cẩn thận so sánh, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể hướng trong tay trứng ha trên một hơi, trong cái miệng nhỏ càng là niệm niệm liên tục. Tiểu nhân trứng trứng không muốn, dơ trứng trứng không muốn, khó coi trứng trứng không muốn. Chủ quan tuổi không nhỏ, mỉm cười nhìn chọn chọn tuyển Tô Vãn, lại như nhìn thấy chính mình con cháu bối. Từ Tô Vũ cha và con gái đối thoại bên trong, nàng cũng nghe ra một chút tin tức, liền không chuẩn bị vạch trần Tô Vũ nói dối. Thật lớn một xe tới, Tô Vũ tồn đến chân đều hơi tê tê lúc, Tô Vãn mới chọn 10 cái thỏa mãn trứng đi ra. Tiền trả lúc, tiểu cô nương càng là thở phì phò kiên trì muốn bắt chính mình kiếm lời đến tiền trả tiền. Nhưng mà Tô Vũ cùng chủ quán đều dở khóc dở cười. Tô Vãn con mắt thuộc một loại tiền mặt, chính là đỏ tươi lão nhân đầu. Liền một cái trứng nàng liền cho chủ quán một tấm hồng hồng phiếu. 10 cái trứng nàng lăng là thanh toán 10 tấm vé mời tử. Chủ quán cười ha ha nói, tiểu khuê nữ, ngươi này phó đến cũng quá nhiều rồi. Mãi mãi có thể không có tiền lẻ a. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 269, rốt cục về đến nhà. Mua xong trứng ngỗng, cha và con gái đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ xuống thời gian, Tô Vũ mang theo con gái ở trong thành phố xoay chuyển vài vòng, cho mỗi cái thân bằng bạn tốt đều mua xong lễ vật. Đại thể lễ vật đều là Tô Vãn chính mình tự tay chọn. Chọn lễ vật quá trình, nhìn ra Tô Vũ trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn lúc này mới phát hiện mình con gái nhỏ trong lúc vô tình đã lớn rồi. Đưa cho thím mã chính là một đôi tân bông thai gối. Tô Vãn yêu thích ôm cái đồ vật đi ngủ. Trước nàng buổi tối thường thường gặp chạy đi cùng thím mã đồng thời ngủ, có lúc giấc ngủ trưa cũng yêu thích chiếm lấy thím mã giường lớn. Kết quả nàng cái kia gối liền gặp thai vạn, bị tiểu cô nương liền với đi đáy nhiều lần, làm hại thím mã vài muộn đều không có gối lót. Đưa cho Lý Nhạn nhưng là một thỏi cực phẩm tùng yên mặc. Lý Nhạn mỗi ngày đều muốn dạy Tô Vãn luyện tập bút lông tự, trong tay tồn lưu lại cực phẩm mặc điều đều sắp dùng hết. Mấy ngày nay nàng vẫn muốn tự mình lại chế tác một ít mặc điều, chỉ có điều đến cùng đã có tuổi, đã lực bất tòng tâm. Tô Vãn nhìn ở trong mắt, liền ghi vào trong lòng. Nhưng mà bọn họ vị trí thành phố Trấn Hà vị trí chân chính phía nam, khoảng cách truyền thống phía Nam tức Giang Nam khu vực còn muốn Nam nhiều lắm, nơi này thuần khiết Tùng Yên mặc còn thật khó khăn tìm. Tô Vũ xoay chuyển tốt hơn một chút truyền thống thư phòng mới tìm được một ít. Hắn để Tô Vãn thanh toán một tỏi tiền, hắn chính mình toàn mua lại, giữ lại sau đó đổ dự bị. Hạ xuống là Tô Hải Mũ, Tịch Thu Hoa OK Bành, Tô Tuyết, Thạch Đoan Mẫn, Tô Tiểu Ngưu cùng với hắn Tô Vãn người có thể nghĩ tới, tiểu cô nương toàn bộ đều mua lễ vật, tràn đầy địa chất thành xe cốp sau mở dương. Cha và con gái lại lần nữa trở lại đường sắt cao tốc quảng trường dưỡng tâm cốc quán nhỏ lúc, Tô Hải cũng hết bận chính mình hoạt, hai huynh đệ vừa vặn đồng thời trở về dưỡng tâm cốc. Vãn Vãn, Tô Hải chọc nàng, thúc thúc lái xe so với ngươi ba bà thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn đầu độc nói, có muốn hay không ngồi thúc thúc xe? Dáng dấp như vậy Vãn Vãn là có thể nhanh một bước nhìn thấy An An cùng nãi nãi nha. Tô Vãn lườm hắn một cái, hai cái tay nhỏ bé hướng về eo nhỏ trên vừa bấm, nhanh nhẹn một cái khác thí mã. Hải thúc thúc ngươi lại muốn dám uống rượu lái xe còn có tăng tốc độ, Vãn Vãn liền nói cho ra ra nãi nãi, bọn họ gặp đánh gãy chân của ngươi. Mọi người cười ha ha. Không được. Tô Hải vội vã nhấc tay đầu hàng, coi như ta sợ ngươi cái mắt nhỏ. Hắn ngượng ngùng nói, thúc thúc là nói đùa Vãn Vãn, thúc thúc đáng ghét nhất tăng tốc độ. Thật sự. Tô Vãn bán tín bán nghi. Nàng nghe thím mã nhắc tới Tô Hải lái xe, cũng không biết nghe bao nhiêu lần, đã sớm nhớ tới vững vàng. Tô Hải khổ khuôn mặt. Như vậy đi, trên đường trở về thúc thúc chỉ đi theo người ba ba mặt sau, quyết không vượt qua. Như vậy tổng được chưa? Tô Vãn ồ một tiếng, lúc này mới buông tha hắn. Trên đường trở về, không bao lâu Tô Vãn liền đã quên giám sát Tô Hải xe. Nàng vẫn mở to mắt to, phân biệt phong cảnh phía ngoài, mỗi cách mấy phút sốt ruột địa hỏi bên người bà ngoại đến nhà chưa. Còn xa đây, bảo bối ngươi vẫn là trước tiên ngủ một hồi. Tỉnh ngủ liền đến nhà. Tịch Thu Hoa an ủi nàng. Tô Vãn quật cường lắc lắc đầu. Như cũ hướng ngoài cửa xe nhìn xung quanh, nỗ lực nhận biết chính mình ở đâu. Thực trên nàng hầu như không nhận ra bên ngoài đường. Cũng không biết quá bao lâu, chỗ tài xế ngồi Tô Vũ đột nhiên lên tiếng, Vãn Vãn, chúng ta về đến nhà. Có thật không? Tô Vãn bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã quay đầu nhìn bốn phía, đúng dịp thấy dưỡng tâm cốc cao to cổng trào. Tiểu cô nương kinh ngạc mà nhìn tòa này quen thuộc kiến trúc. Phụ thân quả nhiên không có lừa nàng, đây thực sự là về đến nhà. Tô Vũ trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Ra ngoài hắn dự liệu, trước vẫn lấm lét nhìn trái phải hận không thể lập tức về đến nhà con gái nhỏ, này gặp trái lại yên tĩnh lại. Nàng liền ngơ ngác ngồi ở an toàn ghế ngồi trên, nhìn bên ngoài càng ngày càng quen thuộc cảnh tượng, miệng nhỏ chậm rãi đánh lên, nước mắt vèo địa tuột xuống. Nha nha, tiểu Vãn làm gì đi đậu đậu đây? Tịch Thu Hoa đau lòng địa lau ngoại tôn nữ trên mặt kim đậu đậu, cười chọc nàng, trước không phải náo phải về nhà sao? Làm sao hiện tại trái lại ngồi bất động? Tô Vãn không lên tiếng, chỉ là si ngốc nhìn bên ngoài, thật nửa ngày trôi qua nàng mới hướng trước mặt Tô Vũ giơ giơ lên tay nhỏ. Ba ba, trong nhà tốt như vậy. Sau đó không muốn mang Vãn Vãn đi ra ngoài, có được hay không? Hay lắm. Ba ba nghe lời ngươi. Tô Vũ ha ha địa đồng ý. Tô Vãn bây giờ nói khẩn thiết. Chỉ sợ dùng không được mấy năm, chờ nàng lớn lên điểm, cần ra ngoài học tập công tác thậm chí lập gia đình. Nàng liền biết đã quên bây giờ nói quá lời nói. Xe đến bờ sông nhỏ, Tô Vãn cùng Tịch Thu Hoa tại đây xuống xe. Tô Vũ cùng Tô Hải còn đến tiếp tục hướng phía trước mở, đem xe ngừng đến bãi đậu xe. Hiện tại dưỡng tâm cốc du khách còn có rất nhiều, tự giá tới được cũng không có thiếu. Có điều trên bãi đỗ xe hoa có chuyên môn để cho dưỡng tâm cốc thôn dân chỗ để xe. Tô Vũ không cần lo lắng không tìm được địa phương đỗ xe. Gào gừ. Tô Vãn mới xuống xe trước mắt. Thậm chí còn chưa kịp thổi lên Tô Hải đưa cho nàng cốt tiếu, thanh âm quen thuộc đã ở sông đối diện trong thôn xa xa vang lên. Bà ngoại nhanh nghe, là An An. Tô Vãn một tiếng hoan hô. Nó tới đón Vãn Vãn. Tịch Thu Hoa cũng nghe ra, chính là sư tử con An An âm thanh. Nàng có chút khó có thể tin tưởng. Sông nhỏ khoảng cách làng cũng không gần, ít nói cũng có hơn 1.000 mét. Hai bên căn bản không nhìn thấy đối phương, nhưng mà chủ nhân cùng phối hợp sủng nhưng có thể ngay lập tức cảm ứng được đối phương tồn tại. Này dưỡng tâm cốc thần thật kỳ. Trước đây nàng nghe được nghe đồn thực sự là không có nửa điểm khuyết đại. Tô Vãn cũng không biết nàng bà ngoại đang suy nghĩ gì, chỉ lo nhón chân lên, cao hứng hướng làng bên kia nhìn xung quanh. Chiêm chiếp. Chiêm chiếp. Cốt tiếu âm thanh vang lên, xa xa mà truyền ra ngoài. Gào gừ. Đối diện sư hống càng thêm cấp thiết. Không bao lâu, chỉ thấy bên kia cửa thôn, một đầu trai trai sư tử đột nhiên từ trong thôn trốn ra, vừa gào thét một bên như bay hướng về các nàng vị trí vọt tới. Dọc theo đường đi du khách giật nảy mình, vội vã dồn dập tránh ra con đường. Bọn họ không hiểu phát sinh cái gì, kinh ngạc đi theo sư tử chạy trốn bóng người nhìn qua. An An, tiểu cô nương kế thừa mẫu thân thật cổ họng, hét dầm lên lại cao lại sáng. Nàng thả xuống cái còi, dùng sức mà vây vây cánh tay, Vãn Vãn ở chỗ này đây. Hô xong, Tô Vãn rút lên chân ngắn, lảo đảo điệu tiến lên nên tiếp. Ai nha, chậm một chút. Tiểu Vãn ngươi chậm một chút. Tịch Thu Hoa nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, vội vã đuổi theo che chở ngoại tôn nữ, đỡ phải nàng đấu vật. Không bao lâu, lâu không gặp An An rốt cục vọt tới trước mặt. Nó vẫn tính biết sức mạnh của chính mình lớn bao nhiêu, không dám trực tiếp hướng về tiểu chủ nhân trên người nào. Hí! Còn có thật xa mấy mét lúc, An An liền miễn cưỡng dừng lại tứ chi. Nhưng mà quán tính bên dưới, bốn con móng vuốt sắc bén vẫn là ở tảng đá lắt thành mặt đường lôi ra từng đạo rõ ràng dấu vết. Vãn Vãn, Tô Vãn nhào tới. Nàng một cái ôm sư tử cái cổ, đem mặt trứng chôn ở bên trong, khanh khách địa nở nụ cười. Vãn Vãn muốn chết ngươi. An An muốn Vãn Vãn sao? Nàng không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Hiên ngang. An An nhẹ nhàng kêu vài tiếng, thân chán địa sượt mấy lần tiểu chủ nhân. Không bao lâu, nó lập tức ngọa đến trên đất, vượt qua thân đến lộ ra mềm mại cái bụng. Tô Vãn hì hì cười không ngừng, đưa tay gãi gãi sư tử cái bụng, ôm nó đầu to vừa tản nhẫn địa hôn mấy cái. An An đã dậy rồi. Chúng ta về nhà thấy nãi nãi đi. An An đáp một tiếng, nhưng là một lần nữa nằm trên mặt đất, quay đầu lại tha thiết mà nhìn bên người tiểu chủ nhân. Tịch Thu Hoa sắc mặt quái lạ, cười lắc lắc đầu. Nay không phải chỉ sư tử, ngoại trừ cái đầu lớn hơn nhiều lắm, rõ ràng cùng trong nhà con kia kẹt đỉ không kém là bao nhiêu. Nàng nhảy ra một con lỗ đùi gà đưa tới, tò mò hỏi ngoại tôn nữ. Tiểu Vãn, An An nó nằm úp sấp bất động, đây là ý gì? Bà ngoại, Tô Vãn tiếp nhận đùi gà, đưa đến sư tử bên mép mới ngọt ngào mà cười trả lời. An An nói Vãn Vãn mới vừa từ bên ngoài trở về. Bước đi rất mệt, để Vãn Vãn ngồi nó đi về nhà. Quả nhiên, An An há mồm mấy cái đem đùi gà ăn đi, chờ Tô Vãn ngồi vào trên người nó sau, tiểu tử mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đứng lên, sau đó rung đùi đắc ý địa hướng về làng đi. Tô Vãn hiện tại thể trọng, đối với nó tới nói đã không còn tính là gì. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 270, tự hạn chế. An An một đường đi trở về. Trên đường thỉnh thoảng có nhận thức hoặc kẻ không quen biết đứng ra, hì hì hướng sư trên lưng Tô Vãn chào hỏi. Nha, này không phải Vãn Vãn sao? Thật ít ngày chỉ thấy được An An lại không thấy ngươi đi ra chơi. Đây là đi đâu? Hì hì. Vãn Vãn những ngày qua đi tới ông ngoại nhà. Ông ngoại nhà cách thôn của chúng ta cực xa đây. Tiểu cô nương đều là như vậy ưỡn thẳng ngực, mang theo kiêu ngạo mà đáp lại. Vãn Vãn đi lâu như vậy, ông ngoại ngươi nhà có tốt như vậy chơi sao? Lại có người chọc nàng. Tô Vãn nặng nề gật đầu, đương nhiên chơi vui. Vãn Vãn ở nhà ông ngoại chơi đến có thể hài lòng rồi. Nay gặp nàng đã quên đi rồi chính mình ở nhà ông ngoại lúc là làm sao nháo phụ thân, toàn tâm toàn ý muốn phải nhanh một chút về nhà đến dáng dấp. Đi qua rất dài ngõ nhỏ, Tô Vãn rốt cục nhìn thấy chính mình sân cửa lớn màu đỏ son. Tiểu cô nương cũng không ngồi yên được nữa. Nàng lập tức từ sư trên lưng nhảy xuống, nhanh chóng đẩy ra cửa viện, cộc 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 địa hướng về đông xương chạy đi. Vừa chạy vừa nàng vui dạo dực mà lớn tiếng gọi, nãi nãi, nãi nãi. Vãn Vãn đã về rồi. Chỉ là nàng kêu vài tiếng, đông xương trong viện như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu cô nương lòng như lửa đốt địa xông vào, ở các gian phòng bên trong tìm tìm, rất nhanh trở nên một mặt ủ rũ. Nàng lúc này mới phát hiện không chỉ có thím mã, liền ngay cả mã thúc cùng với thạch đoàn mẫn bọn họ toàn bộ đều có ở nhà không. Lý Nhạn đúng là ở đông xương trong viện. Nàng cầm chút xanh tươi ướt át sơ lá rau. Khi định thần nhàn địa này cái kia vài con trăng ở trong lồng thì thỏ. Mãi đến tận nhìn thấy túi đầu đủ rũ Tô Vãn đi tới, mới hướng tiểu đồ đệ vây vây tay. Ung u cùng ngủ. An An đi theo Tô Vãn mặt sau đi tới, nhìn chằm chằm trong lồng che thỏ, trong cổ họng buồn buồn phát ra uy hiếp âm thanh. Gần đây nó nhìn thấy trăng ở trong lồng thỏ gà con vịt con, móng đuốt liền ngứa. Sư phụ, Vãn Vãn trở về. Tô Vãn tìm tới không thím mã các nàng, chỉ được đi đến hướng về Lý Nhạn Vân An. Nàng ở Lý Nhạn bên cạnh rổ lật qua lật lại, tìm tới mấy cây cà rốt, cầm lấy một cái đưa tới An An bên mép. Tiểu tử nghe thấy mấy lần, bạch mắt ngồi xuống đến, đầu đặt ở chân trước trên nghỉ ngơi, một bức ta mặc kệ dáng dấp của ngươi. Tô Vãn hì hì nở nụ cười, đem củ cải nhét vào trong lồng tre này lên thỏ đến. Sư phụ, tiểu cô nương một bên đùa với thỏ vừa hỏi, nãi nãi đi đâu? Ngươi có hay không nhìn thấy nàng? Lý Nhạn chỉ rổ bên trong mới mẻ lá rau. Ngươi nãi nãi a? Đến trong ruộng trích lá rau đi tới. Nàng giải thích, ngươi tuyết cô gọi điện thoại về, nói hai ngày nay nhà ngươi phạn phạn biết bay về đến nhà. Để trong nhà chuẩn bị một ít chim nhạn thích ăn. Có thật không? Phạn phạn phải về nhà sao? Tô Tô Vãn Đông cảm thấy phân chấn. Đương nhiên là thật sự. Lý Nhạn gật gật đầu, những thức ăn này lá cây chính là vì chim nhạn chuẩn bị. Tô Vãn nhìn vài rổ hạt giống rau, rốt cục yên lòng. Nàng la 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 địa hát ca, ngồi chồm hôm xuống vui sướng trà đạp sư tử trên mặt da thịt, an an, phạn phạn phải về nhà rồi. Sư tử hư hư hai câu, đẩy ra tiểu chủ nhân tay. Tin tức này nó đã sớm biết. Thật nửa ngày trôi qua, chờ tiểu cô nương yên tĩnh điểm, Lý Nhạn mới làm cho nàng nói một chút ông ngoại nhà tình huống. Tô Vãn lúc này mới ngồi vào bên cạnh trên băng đá, vừa bãi lung ta lung tung địa nói lên, nghe được Lý Nhạn ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, tiểu cô nương vô cùng thần bí địa khoe khoang, sư phụ, trên đường trở về Vãn Vãn có chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu? Ta lễ vật? Lý Nhạn ngẩn ra, cười đánh giá tiểu đồ đệ thân thể, ở chỗ nào? Nàng nói, trên người ngươi túi áo đều là xẹp xẹp, nào có cái gì lễ vật ta? Tô Vãn đầy mặt ảo não, nàng nâng tay lên hướng phía nam bầu trời chỉ chỉ. Đều ở xe trên xe đây. Ta cùng bà ngoại trước tiên trở về nhà, một hồi ba ba mới gặp đem chúng nó mang về. Lý Nhạn ồ một tiếng, thờ ơ gật gật đầu. Đối lập với lễ vật, nàng càng là quan tâm tiểu đồ đệ ra ngoài lúc học tập tình huống. Vãn Vãn, nói cho sư phụ. Ngươi ở nhà ông ngoại lúc có hay không luyện thật giỏi cầm? Có. Tô Vãn vội vã từ trên băng đá hạ xuống, ngoan ngoãn đứng thẳng người. Nàng gà con mổ thóc địa gật đầu, cầm không rời tay khúc không rời miệng. Vãn Vãn vẫn nhớ lời của sư phụ. Mỗi sáng sớm, Vãn Vãn đều có nghiêm túc cẩn thận luyện cầm. Lúc này, vừa tới nhà Tịch Thu Hoa cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm Tô Vãn luyện tập tiểu cầm, tiến vào đồng xương. Nàng ha ha địa hướng Lý Nhạn cười cợt. Cái này ta có thể làm chứng. Tiểu Vãn là cái rất tự giác hài tử. Căn bản không cần mấy người chúng ta đại nhân giám sát, mỗi sáng sớm lên nàng đều gặp nghiêm túc cẩn thận địa luyện đánh đàn thủ pháp. Nói xong, Tịch Thu Hoa sắc mặt có chút ngượng ngùng. Tô Vãn cầm sát thực là luyện. Nhưng ba người bọn họ nghe vào trong tai, cảm thấy tất cả đều là bong 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 đơn điệu âm thanh, một chút cũng nghe không ra có cái gì giai điệu. Tuy rằng nghe không hiểu, có điều dưới cái nhìn của nàng, chí ít ngoại tôn nữ mỗi ngày vẫn là theo, đệ chất theo, đệ lượng địa chăm chỉ luyện tập quá cầm kỹ. Vậy thì tốt. Lý Nhạn hài lòng xoa xoa tiểu đồ đệ đầu. Nàng rõ ràng Tô Vãn ở cổ cầm thiên phú, duy nhất muốn lo lắng chính là trong nhà bậc cha chú hoặc tổ tông dung túng tiểu cô nương lười biếng. Tịch Thu Hoa thấy thế, đem trong lồng ngực tiểu cầm nhẹ nhàng phóng tới trước mặt hai người trên bàn đá. Vãn Vãn sư phụ, cái này tiểu cầm dọc theo đường đi đều do ta cẩn thận bảo quản, cũng không có bị mẹ đến đụng tới. Hết thảy đều cùng xuất phát trước giống như lúc. Ngài có thể nhìn. Lý Nhạn gật gật đầu. Tô Vãn luyện tập dùng tiểu cầm so với chính quy cổ cầm nhỏ hơn số mấy, nhưng bản thân nó tuyển dùng thượng đẳng vật liệu gỗ tinh chế mà thành, chỉnh đem cầm chất gỗ rắn chắc phân lượng 10 phần. Lấy tiểu cô nương tuổi cùng với khí lực tạm thời còn không di chuyển được nó. Tình huống thông thường đều do nàng bà ngoại hỗ trợ đưa đến vận đi. Tịch Thu Hoa rõ ràng trong tay cầm giá trị, mỗi lần vận chuyển lúc đều cái kia một người tên là cẩn thận một chút, chỉ lo quốc bảo hủy ở trong tay chính mình. Lý Nhạn vạch trần cầm túi đem tiểu cầm lấy đi ra. Nàng nhìn kỹ một chút cầm thân lại phủ mấy lần dây đàn lắng nghe âm thanh, lúc này mới gật gật đầu. Sắc thực bảo vệ rất khá. Vãn Vãn bà ngoại ngươi có lòng. Nói xong, Lý Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Nàng gặp thác cầm. Ngoại trừ trong tay tấm kia có ý nghĩa tượng trưng Hàn Nguyệt Tịnh Trần cầm. Hắn cầm nếu như khái thương chạm xấu, cũng không cần quá lo lắng, quá mức một lần nữa thác một tấm chính là. Nhưng này đều là chuyện trước kia. Hiện ở Lý Nhạn tuổi tác đã cao, đừng nói thác cầm liền ngay cả nung tùng yên mặc đều có chút lực không trúng tâm. Nếu như Tô Vãn một cẩn thận đem cầm làm hỏng, đón lấy dạy học vẫn đúng là có chút phiền phức. May là việc này cũng không có phát sinh. 4. Dưỡng tâm cốc cửa thôn, Tô Vãn cùng Tô Hải Chính mang theo bao lớn bao nhỏ chạy về. Hai người đều có chút không giúp được, hận không thể mọc thêm vài con tay. Tô Hải cảm khái địa cười ha ha. Ngũ ca, lại nói trong thôn tiểu tử các cô gái nhỏ lập tức toàn lên học, cũng có chút không tốt. Hắn hướng về trên nhắc lên trong lồng ngực đồ vật, này không, liền cái giúp chúng ta khuân đồ người đều không có. Dĩ vãng thời điểm, nếu như bị Tô Tiểu Lan Tô Tiểu Hổ những này không có việc gì hài tử xem thấy bọn họ dáng dấp kia. Sớm xông lại ra tay giúp đỡ. Tô Hải mới vừa nói xong, lời còn chưa dứt, bên cạnh truyền đến cái sang sảng tiếng cười. Ha ha! Ngũ ca còn có Hắc Tử ca, có muốn chúng ta giúp ngươi một tay hay không chia sẻ điểm? Tô Vũ quay đầu nhìn lại, rất nhanh đem nói chuyện người trẻ tuổi nhận ra. Chính là mọi người ở Dương Hoài Sơn khẩu cứu nữu nữu bà con voi lúc, cái kia mở hiện trường trực tiếp Lư Tu Kiệt, người gọi lừa già hoặc tiểu lừa. Tô Vũ ngạc nhiên, hóa ra là lừa già ngươi a. Sắc mặt hắn quái lạ. Ngươi đây là quốc khánh đến hiện tại đều không rời khỏi thôn của chúng ta, vẫn là mới vừa từ trong nhà tới được. Lô Đình Chính nụ cười càng là sán lạ. Hắn một đường đi lại đây, từ hai huynh đệ trong tay tiếp nhận mấy thứ cái bọc. Ngũ ca, ta vẫn luôn không hề rời đi đây. Nửa tháng trước lễ quốc khánh, Lư Tu Kiệt chỉ là không có việc gì địa mở ra chàng trực tiếp, không nghĩ đến cái kia mấy tiếng trực tiếp gợi ra toàn quốc trên dưới vây xem. Đến nay mới thôi, vì hắn thu hoạch to lớn nhân khí cùng với tiền tài. Nghỉ dài hạn sau khi kết thúc, Lư Tu Kiệt tra xét tra số tài khoản, càng thấy dưỡng tâm cốc là hắn phúc địa. Thêm vào hắn cá nhân cũng yêu thích nơi này và hài bầu không khí, liền dứt khoát lưu lại vẫn không hề rời đi. Đặc biệt từ trên mạng biết được mấy ngày nay Phạn Đoàn sắp mang theo nó đàn nhạn bay đến dưỡng tâm cốc lúc, Lư Tu Kiệt càng là sáng mắt lên. Này lại chính là cái trực tiếp chướng phấn kiếm tiền cơ hội tốt ta. Chương 271, Quỷ Nhát Gan. Ba người đồng thời tiến vào sân, Tô Vũ đi rồi mười mấy mét đột nhiên cảm thấy dị dạng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lư Tu Kiệt ngơ ngác ở đứng ở cửa viện trên bậc thang, nhìn trong viện bố trí tinh xảo xảo nước chảy cầu nhỏ cùng với các loại đình đài hiến tạng, trận mắt ngoác mồm địa đã quên dịch bước. Tô Vũ hô hắn vài tiếng, thấy Lư Tu Kiệt vẫn chưa hoàn hồn lại. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về phòng chính đi đến. Ba ba. Tô Vãn nghe được tiếng nói của hắn, vội vã từ đông trong mái hiên nhào đi ra. Nàng ôm chặt lấy phụ thân chân nhỏ, cao cao địa nghển lên đầu qua, Vãn Vãn cho đại gia mua lễ vật đâu. Đều ở đây. Tô Vũ chỉ cây bích đồng dưới bàn đá ghế tựa, Vãn Vãn ngoan, trước tiên ở trên ghế ngồi một lúc. Chờ ba ba cùng thúc thúc thả xuống hành lý, sẽ đem Vãn Vãn ngươi mua lễ vật toàn bộ cho tìm ra. Tô Vãn ồ một tiếng, một đường chạy chậm đến thạch leo lên, ngồi xuống ngoan ngoan chờ đợi. Tô Vũ hai huynh đệ hướng nàng cười cợt, gánh bao lớn bao nhỏ tiến vào phòng chính. Mặt sau Lư Tu Kiệt rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cơ cơ đầu. Tuy nói dưỡng tâm cốc nơi này là hẻo lánh nông thôn, nhưng có thể đem chính mình xây dựng thành dáng dấp kia, chủ nhân nhà thỏa thỏa chí ít cũng phải là cái thần hào mới được. Có tiền chính là tốt. Vô luận là ở đâu đều sống được như thế tiêu sái. Lư Tu Kiệt hâm mộ khái miệng, dọc theo đường nhỏ đi tới. Nhiều cái tòa buồn hoa nhỏ, trong nháy mắt thấy nhìn thấy cây bích đồng dưới nhàn nhã lắc bàn chân nhỏ Tô Vãn. Hắn nhất thời sáng mắt lên. Đây chính là Tô Vũ cùng Văn Lam hòn ngọc quý trên tay. Chứ không biết có bao nhiêu phạ phạ dạ gì hoặc huệ mễ đi ả muốn từ tiểu cô nương trong miệng đào điểm cha mẹ của nàng bí mật đi ra. Đáng tiếc dưỡng tâm cốc không phải muốn vào đến liền có thể đi vào, thêm vào Tô Vãn bên người có hoặc là có người che chở, hoặc là có chỉ sư tử bảo vệ. Những người kẻ có lòng dại khó lường muốn dựa vào gần nàng vài bước cũng khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện cùng nàng. Vãn Vãn, Lư Tu Kiệt đi tới, hướng tiểu cô nương bỏ ra sợi thân mật mỉm cười, ngươi còn nhớ thúc thúc sao? Ngày đó cứu voi sau, Tô Vũ chuyên môn đi cảm tạ quá một ít đại lực hỗ trợ du khách, Lư Tu Kiệt cũng là bên trong một trong. Hắn rõ ràng nhớ tới tình hình lúc đó. Tô Vãn một đuôi nhỏ tự đi theo phụ thân bên người, tò mò đánh giá bọn họ những này du khách. Nghe được Lư Tu Kiệt câu hỏi lớn, Tô Vãn hết sức cao hứng, thúc thúc, ngươi nhận ra Vãn Vãn. Nàng chần chờ nhìn Lư Tu Kiệt nửa ngày, quả nhiên địa lắc lắc đầu, nhưng là Vãn Vãn không nhận ra ngươi. Ai? Lư Tu Kiệt tiếc nuối thở dài một tiếng. Hắn dài đến không xoái không xấu, càng không giống ngoại thành phía đông vườn thú hiệu trưởng Lương Lộ Quyền như thế có rõ ràng địa trung hải đầu hình, hoàn toàn thuộc về ném vào trong đám người trong nháy mắt phai mở mọi người loại kia. Chẳng trách Tô Vãn không nhận ra. Ba ba, An An. Tiểu cô nương rất là cảnh giác. Lập tức lớn tiếng gọi lên, trong nhà đến rồi cái xa lạ thúc thúc. Gào gừ. Một tiếng phẫn nộ rít gào, trong nháy mắt từ đông xương bên kia chuyển tới. Từ khi Tô Vãn theo cha mẹ đi ông ngoại nhà làm khách sau, An An liền quen thuộc ngồi xổm ở trước cổng sân chờ đi ra ngoài trưa về tiểu chủ nhân. Có lúc gặp có du khách nghe tiếng cố ý tới rồi tham quan Tô Vũ nhà phòng tử. Nếu như các du khách vẹn vẹn là tới gần cửa viện tham quan, An An chỉ có thể ngồi xổm ở tại chỗ, cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng nếu như các du khách không trải qua cho phép, nhưng chính mình đẩy ra cửa viện đi vào, An An liền sẽ gầm thét lên nhào tới, đem bọn họ toàn bộ đánh đuổi. Có điều tiểu tử vẫn là rất nghe lời. Trước Tô Vũ bọn họ nghiêm lệnh quá không cho nó tùy tiện cắn người, vì lẽ đó An An chỉ là đem những người xa lạ du khách đuổi đi, cũng không có thương hại bọn họ. Đương nhiên, tiểu tử cũng là có tính khí. Nếu như đối phương vẫn tìm đường chết, vậy thì rất khó nói. May là phía trên thế giới này yêu thích tìm đường chết người cũng không phải nhiều như vậy. Bởi vậy An An còn không chân chính cắn hơn người. Có điều, này gặp tiểu tử vô cùng căm tức. Tiểu chủ nhân lại còn nói có người xa lạ tiến vào sân. Là ai dám gan to như vậy, không trải qua bản sư tử đồng ý liền xông vào nhà đến. Là có thể nhẫn, ai không thể nhẫn. An An ủng ngục địa lập tức từ trên mặt đất bò lên. Tiễn bình thường hướng về chính viện vào tới. Ngũ ca, hắc tử ca, cứu mạng A. Bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, Lư Tu Kiệt cũng là thường thường đến Tô Vũ nhà phụ cận lắc lư người một trong. Những người không mời mà tới lữ khách tao ngộ, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Lúc này vừa nghe sư hống, suýt chút nữa không đem hắn dọa đi đấy. Nếu không là trong tay còn ôm vài cái miệng túi, thêm vào hắn cũng không thế nào gặp leo cây, bằng không này gặp hắn đã sớm trốn đến cây kia đại cây bích đồng trên. Trên không được thụ, sân lớn như vậy, hai cái chân chạy khẳng định là chạy không thoát. Lư Tu Kiệt cũng coi như cơ linh, lúc này quyết đoán địa hô cứu mạng. Hô! Tiếng nói của hắn còn hạ xuống, phía sau đã vang lên xé rách không khí âm thanh. Lư Tu Kiệt thậm chí còn chưa kịp xoay người lại, lông sư tử mượt mà móng vuốt đã bái đến hắn ống quần trên. Xong xuôi, tà chân. Lư Tu Kiệt tâm cả kinh, thống khổ đến nhắm mắt lại tỉnh. Hắn liền một trạch nam tự biết đối phó không được sư tử, chỉ có thể ở trong lòng kêu một tiếng nát, căn bản không dấy lên được nửa điểm tâm tư phản kháng. Quan trọng nhất chính là coi như hắn có tâm sự phản kháng, cũng có lòng không đủ lực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lư Tu Kiệt đang chuẩn bị nhận mệnh, hắn đột nhiên xem thấy phía trước cái kia tiểu thiên sứ nhẹ nhàng giơ giơ tay nhỏ, lỗ tai một bên cũng vang lên tiểu cô nương du dương âm thanh. An an, Tô Vãn hì hì nói, không cho cắn người. Thật nửa ngày trôi qua, Lư Tu Kiệt ồ một tiếng. Ngoại trừ phía sau lưng dọa ra cả người đổ mồ hôi, một mảnh lạnh lẽo ở ngoài, hắn trong dự tưởng đau đớn cũng không có truyền đến. Hắn kinh kinh chiến chiến địa mở nửa cái mắt khâu, mới phát hiện tự mình chật vật co quắp trên mặt đất, hơn nữa động thủ tay không nên, na chân chân mất linh. Thật nửa ngày trôi qua hắn mới tìm về tay chân của chính mình, vội vã từ trên xuống dưới địa kiểm tra vóc người của chính mình, lúc này mới phát hiện mình lông tóc không tổn hại. Thực sự là dọa chết ta rồi. Trở về từ cõi chết Lư Tu Kiệt lau vệt mồ hôi. Ung u cùng ngủ. Nặng nề tiếng nói ở vang lên bên hai. Lư Tu Kiệt theo bản năng quay đầu nhìn lại. Dạo. Thực sự là một cái thật nha. Chỉnh tề mỹ quan, sắc bén to rõ, thậm chí còn loẹ loẹ phát ra ánh sáng. Xem ra bên ngoài những người chết tiệt nha sĩ đừng nghĩ kiếm lời nó cô nha tiền. Rất nhanh, Lư Tu Kiệt nghe thấy mình tan nát cõi lòng âm thanh. A, sư tử. Tô Vũ nghe được động tĩnh từ phòng chính chạy đến lúc, liền nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng. Lư Tu Kiệt liên tục lăn lộn địa trốn đến Tô Vãn sau lưng, nhưng hắn đó ôm trở về đến cái bọc nổn ngang địa tán loạn trên mặt đất. Mà An An chính nằm đất trên, há hốc mồm, miễn cưỡng ngáp dài. Khanh khách. Tô Vãn cười đến nhánh hoa run rẩy. Thậm chí nhìn thấy Tô Vũ cùng Tô Hải đi ra, nàng còn cười đến không ngậm mồm vào được. Ba ba, này thúc thúc được cười nha. Hắn là người nhát gan quỷ sao. Tô Vũ sắc mặt hai người quái lạ, lừa giả, ngươi làm cái gì vậy? Cái gì làm gì? Lư Tu Kiệt khoảng trường, trái phải vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình một đại nam nhân lại trốn ở tiểu cô nương phía sau. Hắn lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, suýt chút nữa muốn tìm điều khe nước chui vào, vội vã từ Tô Vãn thân thể nho nhỏ sau đứng dậy. Khắc khắc. Hắn ú a ú ớ địa cùng Tô Vũ hai người nói rồi vài câu, xoay người lại liền đi ra phía ngoài. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, mới phát hiện mình bước chân vội vã, đã đi ra Tô Vũ nhà vị trí ngõ nhỏ. Thật giống còn có chuyện gì không làm, Lư Tu Kiệt có chút mờ mịt. Thật nửa ngày trôi qua, hắn mạnh mẽ vô đầu một cái. Đúng rồi. Trước hắn muốn mượn hỗ trợ ôm đồ vật cơ hội muốn thương lượng với Tô Vũ một chuyện. Làm phạn đoàn dẫn đàn nhạn hạ xuống ở trong sân lúc, hắn muốn hỏi một chút Tô Vũ mình có thể không thể đi vào hiện trường trực tiếp. Đáng tiếc hắn vừa nay mắc cỡ chạy chối chết, căn bản quên hỏi việc này. Lư Tu Kiệt chuyển động thân thể, có lòng muốn trở lại hỏi. Nhưng mà vừa nghĩ tới An An trước kia đẹp đẽ hàm răng, hắn chân liền mềm nhũn mấy phần, lăng là nhát gan càng đi về phía trước. Chương 272, tặng quà. Tô Vãn cũng mặc kệ mới vừa chạy đi Lư Tu Kiệt đến cùng có bao nhiêu chật vật, hoan hoan hỉ hỉ địa ôm mua được Tùng Yên mặc đi tìm Lý Nhạn. Sư phụ, đây là Vãn Vãn đưa lễ vật cho người. Tiểu cô nương ở đằng xa gọi. Lý Nhạn yên lặng. Cho tới nay ngoại trừ có quan hệ chính mình sư môn sự cùng vật ở ngoài, hắn ngoại sự nàng đại thể chẳng quan tâm. Vậy mà lúc này nghe được tiểu đồ đệ lời nói, cũng không nhịn được hiếu kỳ. Vãn Vãn lễ vật. Thật là có tâm. Lý Nhạn đánh giá Tô Vãn trong tay trang sức đến cổ hương cổ sắc quà tặng hộ, nhất thời đoán không được bên trong đến cùng là gì sao. Nàng nhận lấy, cười hỏi, sư phụ bây giờ có thể mở ra xem sao. Có thể. Tô Vãn thật nhanh gật gật đầu, nàng một bộ cầu biểu dương vẻ mặt, lễ vật này có thể khó tìm rồi, Vãn Vãn chọn đã lâu đây. Ồ! Lý Nhạn đáp một tiếng, trong lòng càng là hiếu kỳ, vội vã cởi ra hệ trên hộp Trung Quốc kết. Liền ngay cả bên cạnh Tịch Thu Hoa cũng hiếu kỳ địa đi tới, muốn nhìn một chút bên trong hộp đến cùng có cái gì. Bà ngoại, Tô Vãn bỏ đến trên đầu gối của nàng. Vãn Vãn cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Thế à? Tịch Thu Hoa hoàn toàn không nghĩ đến chính mình cũng có lễ vật, không khỏi vui mừng khôn xiết, cái kia bà ngoại lễ vật đâu. Tô Vãn Tả đào đào hữu đào đào, cuối cùng ở nho nhỏ trong túi tiền tìm tới một loạt OK banh. Tìm tới. Tiểu cô nương vui dạo dực mà đem OK banh phóng tới Tịch Thu Hoa trong tay, dương lên ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, bà ngoại, ngươi thích không? Tịch Thu Hoa vẫn chưa trả lời, bên này Lý Nhạn đã mở ra hộp quà tử. Chờ thấy rõ đồ vật bên trong, nàng có chút khó có thể tin tưởng. Một lúc sau Lý Nhạn đem bên trong cực phẩm Tùng Yên Mặc lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà phóng tới mũi dưới cẩn thận ngửi một cái, nhất thời rào địa một tiếng thét kinh hãi. Đây là Tùng Yên Mặc. Giá cả lão quý giá, Vãn Vãn thật là ngươi mua. Tô Vãn khoái hoạt địa gật đầu, là Vãn Vãn mua. Cực kỳ lâu trước Vãn Vãn cùng cô các nàng đồng thời bày sạp, kiếm lời thật nhiều tiền tiền. Nàng mắt chăm chăm hỏi, sư phụ, ngươi yêu thích này mặc mặc sao? Yêu thích, sư phụ quá yêu thích rồi. Lý Nhạn cao hứng mặt mày hớn hở. Tô Vãn quốc khánh bày sạp sự, nàng cũng biết. Lần này cuối cùng cũng coi như tạm thời không cần lo lắng tiểu đồ đệ không mặc luyện chữ. Bên cạnh Tịch Thu Hoa có chút an vị. Nàng không biết Tùng Yên Mặc giá cả, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng so với trong tay mình này một loạt mỏng manh OK banh muốn đáng giá nhiều lắm. Thực sự là người này so với người khác tức chết người tiết ấu. Tiểu cô nương cảm giác vô cùng nhạy cảm, nàng ngẩng đầu lên chần chờ nhìn Tịch Thu Hoa, bà ngoại. Ngươi có phải là không thích Vãn Vãn lễ vật? Khắc khắc. Yêu thích, bà ngoại đương nhiên yêu thích tiểu Vãn lễ vật rồi. Tịch Thu Hoa khắc hai tiếng, vội vã cười hôn một cái ngoại tôn nữ gò má, một lúc bà ngoại liền đem nó cầm lại úp đi, tìm một chỗ cố gắng ẩn đi. Có được hay không? Không tốt. Tiểu cô nương thật nhanh lắc lắc đầu, lần trước ba ba không ở nhà, bà ngoại thái rau cắt đến tay tay, chạy thật nhiều huyết. Mụ mụ nói nếu là có OK banh là tốt rồi. Vì lẽ đó Vãn Vãn liền mua chút. Bà ngoại ngươi không muốn đem nó ẩn đi có được hay không? Tịch Thu Hoa sửng sốt thật nửa ngày, lại nhìn về phía trong tay cái kia bài OK banh lúc, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Nàng không nhịn được lại hôn tiểu cô nương hai cái, được. Bà ngoại liền nghe tiểu Vãn. Lại quá một trận, đông xương cửa trăng tròn chi một tiếng, mở ra. Thím Mã mang trên đầu đỉnh đấu đồng, kẹt kẹt chi chọc lấy một đại đam non nớt lá rau đi vào. Nãi nãi, nãi nãi. Tô Vãn hoan hô nhảy tung tăng điệu tiến lên liên tiếp. Vãn Vãn trở về. Nha, bảo bối trở về. Thím Mã Đông cảm thấy phân chấn, thực sự là muốn chết mãi mãi. Từ khi Tô Vũ đem Tô Vãn mang về dưỡng tâm cốc, hầu như đều là Thím Mã đang chăm sóc nàng. Mỗi ngày này nàng ăn, cùng nàng ngủ, cùng với nàng chơi, quả thực so với cháu gái còn muốn thân. Tục nói chuyện thân ân không kịp dưỡng ân lớn, mặc dù sau đó Tịch Thu Hoa này thân bà ngoại đến dưỡng tâm cốc, Tô Vãn phần lớn thời gian vẫn là cùng Thím Mã càng gần hơn một ít. Nhưng mà mười mấy ngày trước Tô Vũ mang theo Tô Vãn đi tới nàng ông ngoại nhà, Thím Mã cuối cùng cũng coi như không nhàn rỗi. Chỉ là một hai ngày sau nàng đột nhiên cảm thấy cả người không đúng. Tựa hồ trong nhà không thấy được tiểu cô nương bóng người, không nghe được nàng âm thanh, phảng phất liền không hề có sinh khí lên. Nếu không là những ngày qua bên người còn có cái Thạch Đoan Mẫn ở, Thím Mã phỏng trừ ngoại trừ mắng Tô Hải, cũng không biết hạ xuống tháng ngày chính mình nên làm sao mà qua nổi. May là chỉ nhịn mười mấy ngày thời gian, nàng nhận được tin tức. Nói mấy ngày nay Tô Vũ cùng Tô Vãn gặp trở về. Thím Mã rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cao hứng quy cao hứng, nhưng nàng cũng không rõ ràng đến cùng là một ngày kia cha và con gái mới gặp trở về. Lúc này đột nhiên nghe được Tô Vãn lâu không gặp âm thanh, Thím Mã không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chỉ là, nàng hướng tiểu cô nương phất phất tay, Vãn Vãn trước tiên đừng tới đây, mãi mãi trên người tất cả đều là bùn a nước gá cẩn thận làm bẩn ngươi đẹp đẽ xiêm y đi. Tô Vãn mới không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp xem chỉ không đuôi hùng như thế vững vàng treo ở chân trái của nàng trên không tha. Thím Mã vừa cảm động lại là dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem trên vai trọng trách để xuống, Vãn Vãn trước hết để cho nãi nãi đem trọng trách thả hay không tốt. Nàng chỉ mặt sau cửa trăng tròn, nếu không thì ngăn trở đại gia ra ra vào đường. Nãi nãi ngươi mệt mỏi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Tô Vãn thả ra trong lồng ngực cái chân kia, tinh thần chấn hưng địa đi tới còn cao hơn chính mình nhiều lắm trọng trách trước. Hào khí vạn ngàn mà nói rằng, Vãn Vãn có thể giúp nãi nãi chuyển. Thím Mã ngạc nhiên, vội vã ngăn cản nàng, Vãn Vãn ngươi còn nhỏ, cái nào chuyển đến động á vẫn là nãi nãi đến đây đi. Chuyển đến động. Tô Vãn hai tay nắm lấy một mảnh lá rau, hướng về Thím Mã hì hì nở nụ cười, ông ngoại vẫn thổi phồng Vãn Vãn lại cao lớn lên đây. Nói xong, nàng dùng sức về phía sau một rút. Hí! Một mảnh lá có thể nặng bao nhiêu, dễ như ăn cháo bị Tô Vãn từ trọng trách bên trong kéo ra ngoài. Tiểu cô nương có thể không ngờ tới gặp có như thế một. Nàng dùng sức quá mạnh, căn bản thu không thắng được, thân thể nho nhỏ nhất thời bạch 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 địa lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất. May là thím Mã tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nàng tiếp được, mau mau ôm lên. Không vặn đến chân đi. Tịch Thu Hoa lấy làm kinh hãi, vội vã lại đây coi ngoại tôn nữ thân thể. Thật nửa ngày trôi qua, thấy Tô Vãn cũng không có bị thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại, Vãn Vãn có thể giúp nãi nãi chuyển. Tiểu cô nương không cam lòng địa giấy rủa, còn muốn dưới đến giúp đỡ. Mã tẩu tử, ngươi trước hết trước tiên cùng nàng đi. Tiểu Vãn mua cho ngươi lễ vật đâu. Tịch Thu Hoa vội vã để thím Mã đem Tô Vãn ôm đi, chính mình thì lại chủ động đem trọng trách buộc lên đến, chất đống đến bên tường đi đến. Quả nhiên, vừa nhắc tới lễ vật, Tô Vãn lại cũng không lo nổi cái kia đam lá rau. Nàng tràn đầy phấn khởi địa lôi kéo thím Mã hướng về nàng nằm vùng đi đến, nhất định phải đến ngay lập tức làm cho nàng nhìn chính mình tặng lễ vật không thể. Liên như vậy, về đến một người thân, Tô Vãn sẽ đưa ra một phần lễ vật. Vòng vòng quanh quanh đến buổi chiều 5 hát nhiều, Thạch Đoan Mẫn các nàng cũng nghỉ học, Tô Vãn cuối cùng đem trên tay lễ vật toàn đưa ra ngoài. Vãn Vãn, này túi ngỗng, chim nhạn trứng, mãi mãi trước tiên giúp ngươi thu hồi đến, có được hay không? Thím Mã đạo vì là, miễn cho đại gia tiến vào ra và môn, không cẩn thận đụng tới xuất nát. Cứ việc Tô Vũ đã trước đó nhắc nhở qua, thím Mã vẫn là suýt chút nữa đem trứng ngỗng nói ra. May là nàng phản ứng đến nhanh, đúng lúc sát ngừng miệng. Không không không. Tiểu cô nương dùng sức mà lắc đầu, nãi nãi, giúp Vãn Vãn đem trứng trứng ôm vào công chúa phòng có được hay không? Trong mắt nàng sáng lấp lánh một mảnh ước mơ, chờ Phạn Phạn sắp tới, Vãn Vãn là có thể đưa cho nó. Tô Vãn trong miệng công chúa phòng, là Tô Vũ cùng Văn Lam vì nàng chuẩn bị phòng ngủ nhỏ, trang trí đến vô cùng đẹp đẽ. Chỉ có điều tiểu cô nương còn quá nhỏ, ai cũng không yên lòng bản thân nàng một người ngủ, hiện tại chỉ có thể không, bình thường đều là dùng để chứa nàng món đồ chơi cùng quần áo. Cũng tốt. Thấy Tô Vãn kiên trì, thím Mã gật gù, trực tiếp giúp đỡ nàng đem cái kia 10 cái trứng ngỗng đưa đến phòng chính trên lầu 2. Chương 273, một lên ấp trứng. Lại quá 2 ngày, Liêu Kim Hải sáng sớm chạy đến Tô Vũ trong nhà. Tô lão đệ, bằng hưu ta nói cùng theo toàn quốc của bọn họ chim di trú hệ thống theo dõi, phản đoàn cùng nó đàn nhạn ngày hôm nay lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở dưỡng tâm cốc trên bầu trời. Tô Vũ gật gật đầu. Thực không cần Liêu Kim Hải lại đây thông báo. Hắn cũng đã sớm từ trên mạng biết được tin tức. Hiện tại phạn đoàn cùng nó đàn nhạn nhưng là siêu cấp võng hồng. Không chỉ có trong nước thậm chí nước ngoài đều có vô số fans quan tâm, một phần lại một phần sượt điểm nóng đưa tin liền thiên mệnh thuộc địa thực hướng biểu hiện chúng nó vị trí và số lượng, so với Liêu Kim Hải hàm hồ số liệu còn muốn tinh chuẩn nhiều lắm. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn thiên, hắn có chút thất thần. Phạn đoàn dẫn nó đàn nhạn từ Bắc một đường hướng Nam Phi, mỗi phi một trận thì có một cái đàn nhạn thêm vào. Càng đi bay về phía Nam gia nhập đàn nhạn cũng càng nhiều. Căn cứ trên mạng biểu hiện số liệu nó hiện tại xuất lĩnh đàn nhạn nắm giữ đầy đủ vượt qua 6,000 con chim nhạn. Hơn 6,000 con A. Tô Vũ yên lặng mà lau vệt mồ hôi. Chẳng trách trước hắn mới vừa lúc về đến nhà, Tô Tuyết nói nếu như phạn đoàn hài tử toàn bộ hạ xuống được, có thể đem hai nhà bọn họ sân tất cả đều đứng đầy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Phạn đoàn là Tô Tuyết phối hợp sủng, chỉ nhỏ hơn nàng một điểm. Đến nay cũng đã sống 15, 16 năm. Nhạn sinh nhạn, nhạn tái sinh nhạn. Mười mấy đời chim nhạn ấp hạ xuống, chỉ cần có một nửa có thể tồn tại, 6.000 đều toàn thiếu. Tô lão đệ, ngươi chuẩn bị đồ ăn đủ sao? Liêu Kim Hải cảm khái địa dập đầu khái miệng, hơn 6,000 con chim nhạn, coi như chỉ ăn một bữa, cũng đến tiêu hao không ít đồ vật đi. Tô Vũ gật gù. Hắn chỉ trong sân chung quanh trồng bày đặt các loại cát nước, yên tâm đi, tuyệt đối đủ. Trước đây đàn chim nhạn khẩu phần lương thực là phạn đoàn trải qua ngàn hạnh và khổ, một cái địa đem cá nhỏ nắm về đặt ở trong vại nước nuôi. Tô Vũ có thể so với nó hào khí hơn nhiều. Hai ngày nay thời gian, hắn trực tiếp để quanh thân làng vơ vét 6 vạn vi vừa đến hai ngón tay rộng cá nhỏ đưa tới. Chứ này còn có mấy trăm kg chim nhạn thích ăn tiểu loà tôm nhỏ. Mặt khác thím Mã cùng thôn dân khác cũng hái được mấy chục đam thanh lá rau trở về. Có hơn lại có tác, hơn nữa số lượng khổng lồ. Tuyệt đối đủ phạn đoàn đời đời con cháu ăn. Liêu Kim Hải cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt một mảnh quái lạ. Tô lão đệ, phạn đoàn bọn tử tôn ở đây tụ ngừng lại sau, lại gặp tách ra các phi các đi. Hắn nói, bằng hữu ta nói, xem phạn đoàn như bây giờ, mấy ngàn con chim nhạn tụ đồng thời hướng nam di chuyển, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Căn bản lâu dài không được. Tô Vũ gật gật đầu. Việc này hắn trước đây cũng nghe Tô Tuyết đã nói. Nếu như đồ ăn chuẩn bị đến có đủ nhiều. Như vậy sở hữu chim nhạn đều có thể ở dưỡng tâm cốc nơi này non no ăn xong một bữa. Chúng nó nghỉ ngơi tốt sau, gặp cùng nhau nữa tập thể hàng không rời đi. Nhưng mà ở chim nhạn từ Nam Chí Bắc dài lâu di chuyển trên đường, đồ ăn vẫn là cái vấn đề. Có thể nói ngoại trừ dưỡng tâm cốc nơi này, cũng không còn địa phương khác có đầy đủ đồ ăn có thể nuôi sống hơn 6.000 chim nhạn. Coi như có, trong thời gian ngắn đàn nhạn bên trong cũng bộ không tới đầy đủ đồ ăn. Dù sao chúng nó là ở di chuyển, ở chạy đi, căn bản không thể thời gian dài dừng lại săn mồi. Liền từ dưỡng tâm cốc sau khi rời đi, chúng nó liền biết cùng khi đến như thế, thỉnh thoảng chia làm một tiểu đội tản ra. Mỗi đội chậm thì mười mấy con, nhiều nhất cũng là trên trăm con. Đói bụng mệt mỏi, lại ấn lại từng người đầu lĩnh nhạn dấu ấn một lần nữa tìm kiếm điểm dừng chân. Chẳng biết lúc nào, Tô Vãn cùng An An cũng đi tới Tô Vũ bên người, ngẩng đầu lên mặt mày ủ rũ địa nhìn lên bầu trời. Ba ba, ngày hôm nay Phạn Phạn cùng cô đều sẽ trở về sao? Trên thực tế, tiểu cô nương tối hôm qua phải biết rồi Phạn Đoàn tin tức. Nhưng mà hiện tại vẫn là không nhịn được muốn lại xác nhận một lần. Tô Vũ ha ha địa đem con gái ôm lên, hắn chỉ phương bắc bầu trời, Phạn Đoàn cùng nó đàn nhạn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở bầu trời bên kia bên trong. Nhưng cô còn muốn đến trường, ngày hôm nay là không về được. Nói xong, hắn nói bổ sung, bất quá hai ngày sau chính là thứ bảy, khi đó ba ba lại đi tiếp cô về nhà. Phạn Phạn ngày hôm nay về nhà, cô không về nhà được. Tô Vãn cao hứng hoa tay múa chân đạo. Thực sự là quá tốt rồi. Làm sao? Tô Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, cô ngày hôm nay không trở lại, Vãn Vãn ngươi rất cao hứng. Ừm. Tiểu cô nương rất không nhãn lực, như cũng mặt mày hớn hở địa gật gật đầu. Cô không ở nhà, vậy tối nay Phạn Phạn là có thể cùng Vãn Vãn ngủ. Dưới chân An An nghe đến đó, vội vã nâng lên lông xù chân trước hung hăng địa cùng Tô Vãn bàn chân. Tiểu cô nương cúi đầu vừa nhìn, hì hì mà cơ bàn chân nhỏ, nàng vội vã bù đắp, còn có An An, ba người chúng ta đêm nay cùng ngủ. Đồng thời giúp Phạn Phạn ấp tiểu nhạn. An An hừ hai tiếng, lúc này mới hài lòng đem chân buông xuống. Ấp tiểu nhạn. Tô Vũ này mới phản ứng được, nhất thời mồ hôi như mưa dưới. Phạn Đoàn đã sống lâu như vậy, tuyệt đối trong nháy mắt thấy liền có thể phân biệt ra được Tô Vãn lấy ra trứng đến cùng thuộc không thuộc về mình chủng tộc. Nếu như bị vạch trần, Tô Vũ khó có thể tưởng tượng con gái gặp có bao nhiêu thương tâm. Đầu hắn xoay chuyển vài vòng, vội vã thật dài hít một câu, giang rộng ra đề tài. Ai bà nội khỏe đáng thương. Tô Vãn sững sờ, không kìm lòng được quay đầu nhắm hướng đông sương nhìn tới, ba ba, mãi mãi làm sao rồi. Tô Vũ rủi rủi con mắt. Mấy ngày trước Vãn Vãn không phải đi ông ngoại nhà sao. Vì lẽ đó chừng mấy ngày buổi tối đều không ai cùng nàng. Ba ba nghe thúc thúc nói mãi mãi những người thiên vẫn ăn cơm ăn không thơm, đi ngủ không ngủ ngon. Tô Vũ vừa nói vừa đánh giá con gái vẻ mặt. Tô Vãn quả nhiên do dự lên. Một lúc sau, nàng ánh mắt trở nên kiên nghị, xem rơi xuống cái quyết định trọng đại. Vãn Vãn còn có thật nhiều tiền, có thể để cho Hải thúc thúc đi ra ngoài làm việc lúc lại mua gối đưa cho nãi nãi, như vậy nàng là tốt rồi đi ngủ. Tô Vũ suýt chút nữa ói ra khẩu huyết. Tiểu nha đầu này còn không thấy ngại nói. Trước nàng mua đối với gối tràn đầy phấn khởi đưa cho thím mã làm lễ vật, thím mã còn tàn nhẫn mà thổi phồng nàng ngừng lại. Cái kia biết buổi tối lúc ngủ, cái kia hai con gối phần lớn thời gian đều bị Tô Vãn một cái tay ôm một con chiếm lấy đạo, còn gắt gao ôm không tha, nhìn dáng dấp đánh chết cũng tuyệt không bung ra. Hai ngày muộn bên trên xuống tới, làm hại thím mã suýt chút nữa rơi xuống chậm. Vấn đề là cùng An An còn có Phạn Đoàn đồng thời ngủ, chúng nó cũng không có gối để Vãn Vãn ngươi ôm ngủ. Tô Vũ giơ lên cánh tay, đầu độc nàng, nếu không, cùng ba ba đồng thời ngủ. Ngươi trước đây không phải thích nhất ôm ba ba cánh tay đi ngủ sao? Tô Vãn nhìn Tô Vũ cánh tay do dự không tới ba giây. Nàng cơ bàn chân nhỏ, lẽ thẳng khí hùng mà chỉ vào phía dưới sư tử, không sợ, An An thân thể có thể làm gối à. Được rồi. Tô Vũ không có gì để nói. Cha và con gái lại hàn huyên vài câu, đột nhiên phương bắc trong thiên không xa xa chuyển đến cạc cạc tiếng kêu to. Âm thanh rất là quen thuộc. Cha và con gái đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Không quá vài giây, một con màu xám chim nhạn dương thật dài cánh trước tiên xẹt qua trên đỉnh ngọn núi, hướng về dưỡng tâm cốc phương hướng bay tới. Ở phía sau của nó theo một con lại một con chim nhạn, có màu xám màu nâu cũng có màu trắng. Nhưng đều không ngoại lệ đều so với mặt trước đầu lĩnh nhạn nhỏ hơn gấp mấy lần. Hầu như là trong chớp mắt, giữa tâm cốc phương bắc nửa cái bầu trời đã phi đầy đếm không hết chim nhạn, dày đặc ma ma một mảnh một mực lại bài đến chỉnh tề, nhìn ra người phía dưới từng cái trợn mắt ngoác mồm. Phạn Phạn, Tô Vãn rít gào, nàng dùng sức mà hướng lên trời trên nhạn đoàn vây vây cánh tay của chính mình, Vãn Vãn cùng An An ở nhà đây. Mau mau bay xuống. Vãn Vãn, đừng gọi. Phạn Đoàn còn phi cao như vậy, nó không nghe thấy. Tô Vũ chỉ lo con gái đem mình cổ họng cho hô ra, vội vã lên tiếng ngăn lại. Ba ba, Tô Vãn rất không cao hứng, Phạn Phạn có thể nghe thấy Vãn Vãn đang gọi nó. Trước đây bất luận phạn đoàn bay cao bao nhiêu, chỉ cần Tô Vãn một gọi, nó rất nhanh gặp liền hạ xuống đến tiểu cô nương trước mặt. Hành! Tô Vũ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, nếu phạn đoàn đã nghe thấy, vậy nó rất nhanh gặp bay trở về. Hắn đe dọa, Vãn Vãn ngươi cũng đừng hô, cẩn thận đem cổ họng gọi xấu đi. Đến thời điểm liền không thể cùng ba ba mụ mụ còn có nại nại bà ngoại nói chuyện. Tô Vãn lúc này mới an phận hạ xuống. Nàng suy nghĩ một chút, móc ra cái kia cốt tiếu, liễu lo địa thổi lên. Chương 274, chim nhạn vũ. Tô Vãn cái còi là đồ tốt. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, lanh lảnh trong suốt âm thanh liền xa xa mà truyền ra đi. Các cạc. Không bao lâu, trên trời liền truyền đến phạn đoàn nóng bỏng đáp lại. Chỉ là này gặp đàn nhạn khoảng cách làng còn có chút khoảng cách, trong lúc nhất thời còn phi không tới trước mắt. Đúng là Tô Tiểu Ngưu hầu tử không biết ở đâu nghe thấy cái còi thanh, ngay lập tức vượt qua Tô Vũ nhà tường đây, chạy đến mấy người bên người. Giống như trước đây, tụ cục ba nhảy hai nhảy liền bám bỏ đến Tô Vãn trên vai. Nó ôm tiểu cô nương cái cổ ngồi xuống, sau đó hòn vọng phu như thế nâng lên đầu nhỏ, si ngốc hướng về bầu trời nhìn xung quanh. Nhưng cũng có không giống nhau, lúc này hầu tử trên tay bắt được một cái cá nhỏ. Tô Vũ sắc mặt có chút quái lạ. Tụ cục trong tay cái kia cá nhỏ 8 phần 10 là nó leo tường tiến vào chính mình sân sau, đi ngang qua một cái nào đó két nước lúc thuận lợi mò đến. Cá nhỏ còn sống sót, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể suý động đại đuôi, đem nước ném đến đâu đâu cũng có. Bên trong có không ít vùng da Tô Vãn gần trong gang tấc trên khuôn mặt, lương đến tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Tụ cục, cá nhỏ đem Vãn Vãn mặt đều làm thấp rồi. Hầu tử rốt cục không lại liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nó chít chít địa kêu vài tiếng, rồi ra lông xù tay, cẩn thận giúp đỡ Tô Vãn lau trên mặt vết nước. Bên cạnh Liêu Kim Hải có chút mờ mịt. Mới tới dưỡng tâm cốc lúc, thấy hàng là sáng mắt hắn thích nhất cùng ngủ cục chơi cờ. Dù cho biết rõ chính mình kỳ lực không đủ, đánh với hầu tử còn vẫn thua đầu cho mặt bụi, hắn cũng làm không biết mệt. Lúc trước hắn cùng ngủ cục chơi cờ thua đến hoài nghi nhân sinh video còn ở trên mạng hung bạo đỏ thật dài một quãng thời gian. Thậm chí bị cư dân mạng chế thành các biểu tượng cảm xúc lưu truyền rộng rãi. Vì là nguyên bản bừa bãi vô danh dưỡng tâm cốc gia tăng rồi rất nhiều người khí cùng với nổi tiếng. Có điều sau đó chuyên môn đến dưỡng tâm cốc tìm hầu tử người đánh cờ càng ngày càng nhiều. Có hắn càng mạnh hơn đối thủ sau, tu cục mới dần dần đem Liêu Kim Hải quên đi đi. Nhưng mặc dù như thế, Liêu Kim Hải còn rõ rõ ràng ràng nhớ tới con khỉ này yêu hận tình cửu. Tô lão đệ, ta nhớ rằng ngục cục nó trước đây rất sợ phản đoàn tới. Liêu Kim Hải nhìn Tô Vũ, ngữ khí có chút không tự tin. Từ khi thân thể kiểm tra ra nham sau đó, hắn trở nên mua dây buộc mình, mọi việc đều muốn hỏi trước quá Tô Vũ mới dám động thủ. Hiện tại liền trí nhớ của chính mình cũng hoài nghi lên. Không sai. Tô Vũ gật gật đầu. Trước đây ủ cục cùng tiểu bắt những tiểu tử này, có tổ đoàn ăn trộm phạn đoàn cá nhỏ quen thuộc, bởi vậy rất sợ sệt bị phạn đoàn tóm lại. Chỉ cần phạn đoàn trở về nhà thủ ở trong sân, chúng nó thông thường đều là có bao xa liền chạy bao xa. Lúc này cũng không biết nó là uống nhầm thuốc, vẫn là ăn gan báo, lăng là an an ổn ổn địa ngồi ở Tô Vãn trên vai. Một tia chạy trốn giống như đều không có. Vậy bây giờ xảy ra chuyện gì? Liêu Kim Hải yên lặng. Ta cũng không rõ ràng, Tô Vũ so với hắn càng mờ mịt. Hắn nhẹ nhàng chọc chọc hầu tử, lại chỉ vào trên trời càng bay càng gần đàn nhạn, nỗ lực đe dọa nó. Tụ cục, ngươi không nhìn thấy mặt trên chính là phạn đoàn sao? Nó lập tức liền muốn phi về tới đây. Ngươi còn không mau mau chạy. Khỉ con không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Tô Vũ trong nháy mắt thấy. Sau đó hướng về Tô Vãn cái cổ phương hướng nhích lại gần, như cũ mặt không biến sắc địa nhìn trên trời càng ngày càng gần nhạn đoàn. Rất nhanh, vù vù gió mạnh quát lên, thổi đến mức trong sân đại đại nho nhỏ cây cối vang lên ào ào. Phạn đoàn quạt thật dài cánh, dẫn khổng lồ bộ đội tiên phong rốt cục rơi xuống Tô Vũ mất người mặt trước. Phạn phạn! Tô Vãn sớm không kiềm chế nổi bước chân. Nàng một tiếng hoan hô, lảo đảo địa vồ tới, ôm chặt lấy phạn đoàn thật dài cái cổ. Ôm vào chim nhạn trước mắt. Tiểu cô nương không nhịn được nghẹn nào, Vãn Vãn muốn ngươi. An An cũng nhẹ nhàng kêu vài tiếng, giống như trước đây, muốn đem thân thể chính mình co vào chim nhạn cánh bên trong. Đáng tiếc nó lại trường lớn hơn rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể đem đầu cất vào phạn đoàn cánh bên trong. Hay là hạ xuống trước phạn đoàn từng có nhắc nhở, lại hay là bộ đội tiên phong bên trong có không ít chim nhạn trước đây đến thăm quá dưỡng tâm cốc, đầu góc có nơi này ấn tượng. Cứ việc Tô Vãn nhào tới nhào đột nhiên, thậm chí còn mang theo một đầu thiên địch giống như ăn thịt tính động vật. Nhưng này chút rơi vào phạn đoàn chu vi chim nhạn chỉ là gây rối lại, cũng không có được sợ hãi bay lên. Chúng nó hoặc là đứng tại chỗ bất động, hoặc là thoáng cho Tô Vãn cùng An An tránh ra con đường, từng cái như cũ nghiêng đầu cạc cạc địa đánh giá tất cả xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng thân mật. Phạn đoàn dùng đầu sượt lâu không gặp tiểu chủ nhân, lại hơi dương ra thật dài cánh lung lung bên chân sư tử, tròn vo tinh nhãn bên trong cũng lộ ra nồng đậm vui mừng. Rất nhanh nó ngẩn ra, vừa vặn nhìn thấy Tô Vãn trên vai một mặt nịnh nọt hầu tử. Một nhạn một hầu, hai con gần trong gang tấc đối thủ một mất một còn, diện tướng mạo chất địa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cũng còn tốt tổ cục phản ứng đến nhanh, nó chít chít địa kêu vài tiếng, lấy lòng cầm trên tay cá nhỏ đưa tới chim nhạn bên mép. Phạn Đoàn sững sờ. Nó không nhịn được hơi di chuyển đầu, nhất thời bị con khỉ này khiến cho có chút hồ đồ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Phạn Đoàn, Tô Vũ thử bước vài bước, thấy hắn đàn chim nhạn như cũ không chấn kinh, mới cười đi tới. Hắn cúi người xuống, cảm khái địa sờ sờ so với con gái cao hơn nữa một đầu chim nhạn, dọc theo đường đi phi mệt không, trở về là tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ ngươi đây. Ừ. Tô Vãn trà sát đem mặt trên hạt đậu, liên tục địa gật đầu, những ngày qua Vãn Vãn vẫn rất nhớ Phạn Phạn, cô rất nhớ Phạn Phạn, An An cũng rất nhớ Phạn Phạn. Mọi người đều rất nhớ Phạn Phạn. Các nữ nhi nói liên miên cằn nhằn tố xong nhớ nhung, Tô Vũ mới chỉ vào trong sân đâu đâu cũng có cái nước, những thứ này đều là đại gia trước đó cho bọn nhỏ chuẩn bị đồ ăn. Phạn Đoàn ngươi mau để cho chúng nó bay xuống ăn uống đi. Tô Vũ cười cợt, trong nụ cười tràn ngập tự đắc. Cứ việc để chúng nó yên tâm lớn mật địa ăn, bảo đảm còn đủ. Phạn Đoàn sáng mắt lên. Rơi xuống đất trước nó liền đã thấy trong sân bày ra các loại đồ ăn, lúc này nghe Tô Vũ vừa nói như thế, không khỏi vui mừng mà hơi dương ra cánh. Các cạc. Phạn Đoàn kêu to vài tiếng. Chu vi đã rơi xuống đất chim nhạn đã sớm không nhẫn lại được, hoan hô gần đây mổ lên trong két nước tôm tép nhỏ bé cùng với sơ lá rau đến. Trên trời dày đặc ma ma chim nhạn nhìn thấy trên đất quả nhiên an toàn, nhất thời tranh nhau chen lấn địa dồn dập chậm lại. Tô Vũ ngửa đầu nhìn tình cảnh này, không nhịn được liên tục liễu lưới. Chuyện này quả thật lại như dưới nổi lên chim nhạn vũ như thế đồ sộ. Chỉ là mấy giây, Tô Vũ nhà ba cái sân liền hoàn toàn thay đổi dạng. Mỗi một góc mỗi một mảnh đất đai thậm chí cây cảnh trên mỗi một cái chạc cây, đều đứng đầy dày đặc ma ma chim nhạn. Vậy mà lúc này trên trời như cũ còn có đếm không hết chim nhạn ở xoay quanh. Chúng nó có nỗ lực hạ xuống được, chuẩn bị cướp ít đồ ăn, chỉ là rất nhanh lại bay lên. Bởi vì phía dưới trong sân thực sự không địa phương cùng chúng nó đặt chân. Phạn Đoàn thấy thế lại gọi vài tiếng, chúng nó mới ở bên cạnh Tô Tuyết nhà sân hàng rồi xuống. Lại một lát sau, trên trời chim nhạn rốt cục toàn bộ rơi xuống địa, một lần nữa lộ ra dưỡng tâm cốc xanh thẳm tươi đẹp bầu trời đến. Liêu Kim Hải lau vệt mồ hôi. Như vậy bầu trời mới là hắn quen thuộc nhất. Vừa nãy có như vậy trong nháy mắt, hắn nhìn che kín bầu trời đàn nhạn, đều có chút hoài nghi thế giới này có phải là bị chim nhạn chiếm cứ. Các cạc. Phạn Đoàn lại gọi vài tiếng. Tô Vãn rốt cục lưu luyến không muốn mà thả ra cổ của nó. Nàng sờ sờ chim nhạn bầu diều, Phạn Phạn, ngươi cũng đói bụng sao. Vãn Vãn vậy thì cho ngươi bắt cá ăn. Nói xong, tiểu cô nương nâng lên tay nhỏ, một phát bắt được cục trong tay cá nhỏ, mượn hoa hiến Phật địa đưa đến Phạn Đoàn bên mép. Hầu tử sững sờ, không nhịn được trợn mắt khinh bỉ, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Chương 275, bị thương Phạn Đoàn. Cứ việc là ủ cục chảo ngư, nhưng tiểu tâm ý của chủ nhân, Phạn Đoàn cũng không có từ chối. Thêm vào nó cũng xác thực đói bụng, mấy cái liền đem cái kia cá nhỏ cho nuốt vào trong bụng. Ăn xong ngư, Phạn Đoàn không nhìn ủ cục muốn sờ nó đầu tay, đứng thẳng người ở trong sân tả trương hữu vọng. Tô Vũ liếc mắt là đã nhìn ra đến nó đang tìm cái gì, vội vã mở miệng. Phạn Đoàn ngươi là tìm tiểu tuyết sao? Nàng hiện tại cũng không ở trong nhà, còn ở bên ngoài trên học đây. Có điều ngươi không cần lo lắng, hai ngày sau ta gặp đi đón nàng về nhà. Phạn Đoàn đáp một tiếng. Đang đến gần dưỡng tâm cốc lúc, nó liền cảm thấy đến Tô Tuyết cũng không ở trong nhà, nhưng mà chính thai nghe được Tô Vũ vừa nói như thế, ánh mắt của nó vẫn là tối sầm ám. Phạn Phạn, Tô Vãn vui cười hớn hở địa ở bên cạnh rổ bên trong lôi trương mới mẹ thanh lá rau, đưa tới Phạn Đoàn bên mép, cô không ở nhà không quan trọng lắm. Vãn Vãn cùng An An ở A, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Đem đầu tiến vào chim nhạn cánh bên trong An An vội vã khoan ra, gào gào địa đáp một tiếng. Liền ngay cả cục cái con này phá hầu cũng không chịu cô đơn địa đứng lên. Nó vung tay múa chân địa chít chít thét lên, biểu thị chính mình cũng có thể bồi Phạn Đoàn chơi. Phạn Đoàn không quan tâm hầu tử. Nó rời hai bước, sau đó dùng miệng nhặt lên một cái dài chừng khoảng 30cm thực vật dễ cây, phóng tới Tô Vãn trong tay. Tiểu cô nương tò mò đánh giá trong tay đồ vật, ngang đầu hỏi Tô Vũ, ba ba, Phạn Phạn cho Vãn Vãn đổng đổng là gì sao? Tô Vũ nhận lấy nhìn kỹ. Rất nhanh hắn liền lấy làm kinh hãi. Đem trong tay thực vật dễ cây nhận ra. Vãn Vãn, này không phải bổng đồng. Tô Vũ sắc mặt phức tạp đem nó trả lại Tô Vãn, đây là thực vật sinh trưởng ở trong đất dễ, cái, tên của nó gọi sa sâm. Sa sâm, thật tên kỳ cục. Tiểu cô nương mở mịt vung vẩy trong tay sa sâm, ba ba, cái gì gọi là dễ, cái. Tô Vũ cười cười, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cho con gái khoa phổ, mãi mãi không phải đã dạy Vãn Vãn trồng khoai lang sao. Khoai lang chính là khoai lang miêu mọc ra dễ, cái. Vãn Vãn thích ăn nhất khoai lang rồi. Tiểu cô nương phản ứng rất nhanh, nàng để sát vào cái mũi nhỏ, cẩn thận mà ngửi một cái trong tay sa sâm, ba ba, cái này sa sâm cũng cùng khoai lang như thế ăn ngon không? Hít, có thể ăn, nhưng không khoai lang ăn ngon. Tô Vũ theo bản năng mà sờ sờ phản đoàn đầu. Hắn có chút thất thần. Trước đây dưỡng tâm cốc tuy rằng địa phương người Hy nhưng cũng thiếu y thiếu thực, tỉ như thậm chí ngay cả trước mắt màu xám chim nhạn vì vậy mà lấy cái tên phản đoàn. Tô Vũ còn nhớ hắn lúc nhỏ, thích nhất mang theo Tô Tuyết đi đảo cắt tham ăn. Sa sâm thứ này lại gọi ngốc tham. Có điều dưỡng tâm cốc bản địa phương luôn cùng tiếng phổ thông xê xích nhiều quá, nó tên khoa học đến cùng tên gì Tô Vũ còn thật không biết. Loại này sa sâm chỉ có tham tên, nhưng không có tham giới thực. Nếu như nhất định phải ở sa sâm cùng hắn tham loại bên trong tìm cái điểm giống nhau, vậy thì là chúng nó đều là thực vật dễ, cái thôi. Này sa sâm cũng không có cái gì dinh dưỡng, cũng không cách nào làm thuốc, đồng thời còn điển không đầy cái bụng. Có điều nó tức lên lúc, gặp có một luồng ngọt xì xì mùi vị. Khi còn bé Tô Vũ cùng Tô Tuyết thường thường đói bụng, càng không cơ hội gì ăn được kẹo loại hình trắng miệng. Bởi vậy trừ một chút mùa tính sơn quả ở ngoài, ngọt xì xì sa sâm liền thành cùng bọn họ không chênh lệch nhiều hài tử yêu nhất. Sa sâm rất dễ tìm. Nam lĩnh lấy nam không ít bên trong dãy núi đều có thể ung dung tìm tới chúng nó thực vật đằng. Hơn nữa nó cũng không giống hắn cái gì sâm trường bạch như thế sinh trưởng ở địa thế hiểm yếu kỳ nham khiêu trong vách, thông thường ở dọc bờ sông hơn trăm thước lùn cây liền có thể tìm tới. Ngoài ra, nó gốc dễ dung mạo rất cũng thiện. Chỉ cần tìm được sa sâm đằng, lại thuận đằng tìm tới dễ, cái. 6, 7 tuổi tiểu hài tử nắm lấy gốc dễ dùng sức kéo một cái, liền có thể đem một tiểu bộ sa sâm dễ, cái cho nhổ ra, liền cái xẻng cái cuốc loại hình công cụ cũng không cần. Cùng hắn tham loại so sánh, thực sự có đủ nốc. Sa sâm có nhiều như vậy ưu điểm, nhưng vẫn là có rất ít đứa nhỏ thậm chí đại nhân đồng ý đi đào đến ăn. Không dinh dưỡng điền không được cái bụng là nguyên nhân chủ yếu, ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là phạm là có sa sâm địa phương đều sẽ có núi con địa qua lại. Dường như rất nhiều viết như thế. Phạm là thiên tài địa bảo đều ắt sẽ có yêu thú bảo vệ. Núi này con địa có thể nói chính là sa sâm bảo vệ yêu thú. Cứ việc nó không tính là cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có thể toán loại vô bổ thực vật. Sơn con địa rất nhiều người khả năng chưa từng nghe tới. Nó cùng nước con địa hầu như chính là đồng nhất loại đồ vật, đều có đen kịt buồn nôn thân thể cùng với giữ tợn sắc bén khẩu khí, thông thường đều là ba ở động vật trên người hút máu mà sống. Chỉ có điều một loại sinh sống ở trên núi, một con sinh sống ở trong nước thôi. Sơn con địa vô cùng đáng sợ, một khi bị chúng nó ken trên, không hấp no quyết không sẽ chủ động bóc ra. Quản chi là phía nam khu vực lấy ra táo thịt dậy mà gọi châu nước, gặp phải chúng nó cũng đến chạy chối chết. Tô Vũ còn rõ ràng địa nhớ tới khi còn bé hắn cùng Tô Tuyết đi đảo cắt tham tình hình. Hai huynh muội đi đảo cắt tham, rất nhiều lúc mới vừa nhìn thấy sa tam đẳng, thường thường còn không tìm được gốc rễ, quanh thân bụi cây đã mọc đầy to bằng ngón cái sơn con địa, không người một nhảy địa hướng về hai người bước đến, làm người không rét mà run. Cản là cản không đi sơn con địa, hai huynh muội duy nhất có thể làm chính là mau mau từ bỏ sắp tới tay thành quả, xoay người quay đầu liền chạy. Nói đi nói lại, khi còn bé Phạn Đoàn liền thường thường theo hai huynh muội bọn họ đi đảo quá xa sâm, thậm chí nhiều lần sau khi xuống núi Tô Vũ còn ở trên người nó bắt được vài điều sơn con địa. Vừa nghĩ tới đó, Tô Vũ vội vã đi tới, tỉ mỉ mà lật xem chim nhạn trên người lông chim. Hắn hỏi, Phạn Đoàn, trên người ngươi đau không? Có hay không sơn con địa ở? Thấy phụ thân lật lên chim nhạn lông chim, Tô Vãn tuy rằng không biết nguyên nhân, cũng ngơ ngơ ngác ngác theo sát đồng thời phiên, ba ba, sơn con địa là gì sao? Một loại đáng sợ hút máu trùng. Tô Vũ căn dặn con gái, sau đó Vãn Vãn nhìn thấy con địa thứ này, mặc kệ cái gì con địa, đều mau mau chạy rất xa. Biết không? Tiểu cô nương sợ hết hồn, ba ba, con địa rất đáng sợ a. Có mụ mụ đáng sợ sao? Tô Vũ không nói gì, vấn đề này hắn có thể không có cách nào đáp, cũng không dám đáp. Ừm. Con địa vô cùng đáng sợ. Tô Vũ làm cái cắn người động tác, nó gặp cắn phá người bạn nhỏ tay tay cùng chân chân. Để những người bạn nhỏ lại ngứa vừa đau, còn có thể lưu rất nhiều máu. Chính nói, Tô Vũ con mắt co rụt lại. Hắn ở Phạn Đoàn bộ ngực cùng cái bụng phía dưới tìm tới mấy cái ngón tay út to nhỏ khô cạn lỗ máu. Vừa nhìn liền biết là bị sơn con địa cho cắn ra đến. Tô Vãn cũng nhìn thấy, nhất thời cả kinh hoa dung thất sắc. Nàng muốn sờ lại không dám mò, Phạn Phạn, ngươi đau không? Phạn Đoàn nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Coi như Tô Vũ nghe không hiểu, cũng có thể đoán được nó là đang an ủi tiểu chủ nhân. Tô Vũ cẩn thận mà kiểm tra những người làm khẩu, hắn dưới ra hiệu địa nhìn một chút bên cạnh Liêu Kim Hải. Theo như hắn nói, Phạn Đoàn cùng nó đàn nhạn lần trước hạ xuống săn ngồi cùng nghỉ ngơi, vẫn là ở Trấn Hà khu vực lấy bắc một cái choai choai hồ nước bên cạnh. Nói vậy là Phạn Đoàn ngay lúc sắp nhanh đến nhà, thừa dịp những khác chim nhạn săn ngồi thời gian, chính nó chạy đến phụ cận trên núi Lào Dễ, cái xa sông, muốn cầm về đưa cho chủ nhân. Kết quả bị mấy cái sơn con địa ken trên. Mà từ cái kia hồ nước bay đến dưỡng tâm cốc nơi này, muốn vượt qua toàn bộ thành phố Trấn Hà. Như vậy xa khoảng cách, bất luận bao lớn sơn con địa đều tuyệt đối hấp được rồi huyết, chính mình thoát rơi xuống. Thậm chí ngay cả Phạn Đoàn vết thương trên người đều tự động khô cạn. Tô Vũ lật qua lật lại, lại đang chim nhạn hai bên cánh dưới tìm mấy cái máu thịt bè bét vết thương. Hay là sơn con địa còn bóc ra không lâu, vết thương còn không đầy đủ thời gian khép lại, lại hay là lúc phi hành cánh vẫn muốn vỗ, dẫn đến vết thương không có cách nào khép lại. Ngược lại Tô Vũ nhẹ nhàng một màn, còn có thể tìm thấy thương trong miệng xuất ra đến tơ máu. Tô Vãn chăm chú bưng miệng nhỏ, nhìn Phạn Đoàn trên người những người giữ tợn vết thương, nước mắt từ từ tuột xuống. Rất nhanh, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem trong tay sa sâm ném một cái, xoay người cộc cộc địa liền nhắm hướng Đông Xương viện chạy đi. Không bao lâu, nàng lại chạy trở về, trong tay có thêm một loạt ấu cây banh. Ba ba, Phạn Phạn cần thiếp cái này. Chương 276, gian kế đến hiện. Cẩn thận xử lý xong Phạn Đoàn trên người sở hữu vết thương. Tô Vũ giả vờ giả vịt địa ở bên cạnh trong két nước vơ vét điều cá nhỏ. Trên thực tế đang bắt ngư trong nháy mắt, hắn đã đem cá ở trong tay cùng nuôi dưỡng ở trong không gian ngư làm cái đổi. Nghe thấy được không gian cá nhỏ mùi vị, Phạn Đoàn cùng An An đều là bỗng cảm thấy phân chấn. An đi, Tô Vũ coi như không nhìn thấy sư tử nóng rực ánh mắt, hắn sờ sờ chim nhạn đầu, ngươi bị sơn mã hoàng hút không ít máu. Mau mau ăn no cái bụng nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy thân thể mới tốt đến nhanh. Bên cạnh Tô Vãn vừa nghe, vội vã tán thành địa gật gật đầu nhỏ, Phạn Phạn, mau mau ăn cá nhỏ. Chờ ngươi thân thể được rồi, Vãn Vãn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Nói xong, nàng ngồi xổm người xuống nằm nhòi két nước bên cạnh, tay nhỏ ở vẩn đục trong nước chung quanh loạn mò. Nỗ lực chính mình mò chút tôm tép nhỏ bé tới, thật giống như Tô Vũ đưa cho Phạn Đoàn. Cái kia trong két nước cũng không có thiếu tôm tép nhỏ bé, chỉ là Tô Vãn người tay nhỏ ngắn. Hoa nửa ngày nước lăng là một con cá cũng không đụng tới. Nàng chính ảo não, bên cạnh ngó dao giác sư tử đầu đột nhiên rỗi một cái, đột nhiên hướng về trong két nước ghim xuống. Nhao! Một tiếng tiếng nước chảy, choai choai đầu sư tử gây nên một đám lớn bọt nước, tiến đến bên cạnh Tô Vãn khắp cả mặt mũi đều là. An An, Phi Phi, Vãn Vãn quần áo đều bị ngươi làm mất rồi. Tiểu cô nương trực tiếp choáng váng, ào 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 địa lau trên mặt nước. Chờ nàng lau khô trên mặt thủy ngân, mở vừa nhìn. An An trong miệng ngậm một cái cá nhỏ, hừ hừ địa phóng tới Tô Vãn trong lòng bàn tay. Tiểu tử nhìn chủ nhân thấp lộc cộc tóc cùng quần áo, đại đại tinh nhãn bên trong tràn đầy thật không tiện. Rào. Tô Vãn một tiếng hoan hô, cao hứng liền trên đầu trên người nước cũng mặc kệ. Nàng vội vã đem cái kia cá nhỏ đưa đến Phạn Đoàn bên mép, Phạn Phạn, đây là Vãn Vãn cùng An An cho ngươi chảo cá nhỏ. Coi như nàng còn có lương tâm, không quên mất đem sư tử công lao thêm vào. Hiện thực cá nhỏ tự nhiên không có Tô Vũ trong không gian ăn ngon. Có điều Phạn Đoàn cũng không chê. Nó kêu hai tiếng, nhanh chóng tiếp nhận tiểu chủ nhân cá ở trong tay nhi, lập tức nuốt xuống. Tô Vũ lắc lắc đầu, quá khứ đem con gái ôm lên, thuận tiện nhặt lên cái kia nàng vứt trên mặt đất xa xăm. Vãn Vãn, đây là Phạn Phạn từ chỗ rất xa nhọc nhằn khổ sở vì ngươi tìm trở về lễ vật, ngươi không muốn sao? Muốn. Vãn Vãn muốn. Tô Vãn lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vã hướng Tô Vũ duỗi ra tay nhỏ, ba ba, Vãn Vãn thích nhất Phạn Phạn lễ vật. Thật sự. Tô Vũ ha ha địa bóp bóp con gái cái mũi nhỏ. Biết con gái không ai bằng cha. Tô Vãn từ trước đến giờ yêu thích màu sắc rực rỡ màu sắc tươi đẹp đồ vật, thêm vào nàng xưa nay không trải nghiệm quá đói bụng tư vị, mới sẽ không thích cái kia thổ màu nâu thậm chí còn kể cận bùn sa sâm. Thật sự, tiểu cô nương không chút do dự mà tầng tầng gật đầu, Vãn Vãn một lúc sẽ đem nó cố gắng ẩn đi, ai cũng không muốn cho. Cái này không thể được. Tô Vũ cười lắc lắc đầu, này sa sâm đây. Thực là Phạn Phạn hái trở về đưa cho Vãn Vãn còn có cô lễ vật. Hai ngày nữa, chờ cô trở về nhà. Vãn Vãn sẽ cùng cô thương lượng làm sao phân lễ vật này, có được hay không? Tô Vãn sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn chính từng ngụm ninh lá rau Phạn Đoàn, thật nửa ngày mới gật gật đầu. Đây mới là con ngoan. Tô Vũ hài lòng xoa xoa con gái tóc dài. Phạn Đoàn. Hắn hô một tiếng, chỉ bên cạnh tròn cổn cổn Liêu Kim Hải, ngươi trước tiên ăn đồ ăn. Không đủ lời nói cứ việc tìm này Liêu Mập. Để hắn đến Đông Xương đi giúp các ngươi đem hắn đồ ăn cho dọn ra. Bảo đảm còn đủ. Vãn Vãn quần áo vừa nãy để An An ướt nhẹp, rất dễ dàng sinh bệnh. Ta trước tiên dẫn nàng trở lại thay quần áo. Tô Vãn có chút oan ức. Phạn Đoàn mới vừa trở về, thân thể còn chịu nhiều như vậy thường, tiểu cô nương có thể xá không được rời nó nửa bước. Có điều nàng nhưng cũng biết thay quần áo là chuyện đứng đắn, không thể làm gì khác hơn là mỉ sợi như thế mềm nhũn ba ở phụ thân trên vai, tùy ý Tô Vũ đem mình ôm trở về đến phòng chính. Vãn Vãn a. Tô Vũ vừa đi vừa nhẹ nhàng vỗ con gái phía sau lưng, Phạn Phạn mới từ rất xa chỗ rất xa bay trở về. Con bị thương chạy thật nhiều máu. Nó mấy ngày nay cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi biết không? Hả? Tô Vãn đau lòng địa gật gù, Vãn Vãn biết đến. Nàng quay đầu lại nhìn Phạn Đoàn bên người Liêu Kim Hải trong nháy mắt thấy, mập bá ba sinh bệnh, mọi người đều để hắn nhiều thể tức. Vãn Vãn biết Phạn Phạn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đứa bé hiểu chuyện dễ nói chuyện nhất. Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn con gái hai cái. Cho nên, mấy ngày nay buổi tối Vãn Vãn trước tiên cùng mãi mãi hoặc là bà ngoại đồng thời ngủ, để Phạn Phạn nghỉ ngơi thật tốt, có được hay không? Được. Tô Vãn không chậm trễ chút nào địa gật gật đầu. Thực sự là hài tử ngoan. Tô Vũ hài lòng cười cợt. Hắn đổi đề tài, Vãn Vãn cũng tạm thời đừng bắt chúng ta mua về trứng trứng đi để Phạn Phạn ấp, biết không? Tại sao? Tiểu cô nương rất là nghi hoặc. Tô Vũ chỉ đông xương, Vãn Vãn không từng thấy nhà bà nội gà mái ấp sao? Ấp lúc gà mái cũng không thể vẫn nằm nhoài hoa bên trong đi ngủ. Nó một hồi phải lên đảo lộn một cái trứng gà. Dáng dấp như vậy mới có thể ấp ra gà con đến. Tô Vãn rõ ràng, vội vàng gật đầu. Cái kia Vãn Vãn trước tiên đem trứng trứng cho ba ba. Chờ Phạn Phạn thân thể được rồi, ba ba sẽ đem trứng trứng cho Phạn Phạn ấp đi. Tô Vũ gian kế đến hiện, ha ha gật đầu đáp lại. Không bao lâu, cha và con gái đổi thật quần áo đi ra. Không ít chim nhạn đã ăn uống no đủ, chính miễn cưỡng bắt ở trong sân nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người lại đây chúng nó cũng không sợ, thậm chí không động chút nào một hồi, tùy ý Tô Vũ ôm Tô Vãn từ chim nhạn cùng chim nhạn khe hở đi tới. Tôn ca, Tô Vũ hỏi Liêu Kim Hải, chim nhạn đồ ăn còn đủ sao? Liêu Kim Hải gật gật đầu, mau ăn hết, có điều còn có. Phòng trưng chờ sở hữu chim nhạn ăn no, còn có thể hơi còn lại một ít. Hắn mới vừa rồi còn cố ý đến sát vách Tô Tuyết nhà sân quay một vòng, nhìn một chút tình huống bên kia. Như vậy cũng tốt. Tô Vũ hài lòng gật gật đầu. Hắn không sợ chim nhạn đồ ăn có còn lại, chỉ sợ chuẩn bị đến không đủ. Mới vừa nói xong, Tô Vũ ồ một tiếng, nhìn mặt tình hình trước mắt có chút không rõ. Hầu tử cục trong tay bắt được một cái cá nhỏ, lấy lòng ở Phạn Đoàn bên người chạy tới chạy lui, nhìn dáng dấp nhất định phải đem cá đưa cho chim nhạn không thể. Chỉ có điều Phạn Đoàn dài đến so với hiện tại Tô Vãn còn cao hơn. Mà ưu cục chỉ là chỉ hơn 20cm hầu tử. Chỉ cần Phạn Đoàn không để ý tới nó, hầu tử bất kể như thế nào nhảy nhót hiến vật quý, cũng không có cách nào đem cá nhỏ đưa đến nó bên mép. Nhưng mà mặc dù như thế, ưu cục vẫn là bền bỉ kiên nhẫn địa vẫn vòng quanh Phạn Đoàn chạy, nỗ lực để chim nhạn nhận lấy chính mình cá nhỏ. Tôn ca, này tình huống thế nào? Tô Vũ nghi hoặc mà hỏi Liêu Kim Hải một câu. Hắn đem con gái thả xuống, không cho nàng lại đi bắt cá. Ta nào có biết? Liêu Kim Hải vây vây tay, hắn so với Tô Vũ còn mê man. Hỏi ngươi nhà con gái đi. Nàng không phải có thể nghe hiểu hai gia hỏa này đối thoại sao? Hay là nàng sẽ biết? Tô Vũ gật gù, ban quá con gái lén lút lưu mở thân thể, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, Vãn Vãn, mới vừa thay đổi quần áo rớt sũng, hiện tại lại muốn đi bắt cá đúng không? Thật không sợ sinh bệnh uống thuốc sao? Không có rồi. Vãn Vãn ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích đây. Tô Vãn thấy sự việc đã bại lộ, vội vã hì hì ở phụ thân trên mặt ba một cái. Tô Vũ tâm lập tức rung mấy phần, bản mặt theo nuối lòng. Hắn há miệng, nhưng là không nói ra được nửa câu lời nói nặng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện chuyển tới ủ cục trên người. Ủ cục trước đây không phải rất sợ Phạn Phạn sao? Chúng nó đang nói chuyện gì? Tại sao ủ cục hiện tại đuổi theo Phạn Đoàn chạy? Tô Vãn lắc lắc đầu, nàng quá khứ ôm ngẩng đầu ưỡn ngực chim nhạn. Phạn Phạn vẫn không lên tiếng, Vãn Vãn cũng không biết ta. Phạn Đoàn luôn luôn đều là chỉ cao lãnh chim nhạn tới. Chương 277, ủ cục chứng minh. Nếu Tô Vãn cũng nói không rõ ràng tại sao hầu tử lại đột nhiên biến thành liếm cẩu. Cứ việc rất tò mò, Tô Vũ cũng không chuẩn bị lại để ý tới. Ngược lại mỗi lần gặp phải ủ cục chúng nó lại đây trộm cá, Phạn Đoàn cũng chỉ là khí thế hùng hổ đem chúng nó đánh đuổi, xưa nay không chân chính thương tổn những người tiểu tử. Theo chúng nó đi thôi. Liêu Kim Hải nghe Tô Vũ vừa nói như thế, liền cũng tắt cái kia phân lòng hiếu kỳ. Hắn đột nhiên chỉ cửa viện phương hướng. Tiểu Ngũ, phía ngoài cửa viện có rất nhiều người. Ngươi định xử lý như thế nào? Vừa nay hắn nghĩ tới sát vách Tô Tuyết nhà sân nhìn nơi đó chim nhạn tình huống, vừa ra cửa liền bị sợ hết hồn. Bên ngoài hẹp dài trong hẻm nhỏ, chật ních đếm không hết xa lạ khuôn mặt. Những người này trong tay hầu như đều cầm đủ loại camera công cụ. Nhìn thấy Liêu Kim Hải đẩy cửa đi ra, từng cái không khỏi nóng rát nhìn hắn. Liêu Kim Hải rất nhanh rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn bốn phía vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy một cái người quen. Chính là cái kia trực tiếp cứu viện voi Lư Tu Kiệt. Lừa giả. Liêu Kim Hải sắc mặt quái lạ, ngươi tại sao không đi vào? Bình thường nói đến, người xa lạ muốn vào Tô Vũ nhà sân khả năng có chút khó khăn. Nhưng nếu như là người quen thuộc tới chơi, nói cũng ly đón lấy có lẽ có ít khuyết đại, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bị Tô Vũ bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Lư Tu Kiệt sắc mặt có chút phát khổ, theo bản năng mà sờ sờ chân trái của chính mình. Hắn dĩ nhiên muốn đi vào, chỉ là không biết đầu kia trai trai sư tử đến cùng có ở nhà không bên trong. Lần trước nếu không là Tô Vãn đúng lúc lên tiếng, hắn suýt nữa đều hoài nghi mình đời này có phải là phải cùng xe đẩy làm bạn đến giả. Lư Tu Kiệt ú a ú ớ địa nói rồi nói nguyên nhân. Liêu Kim Hải lúc này mới chợt hiểu, có điều hắn cũng không thể ra sức. An An cùng hắn quan hệ vẫn được, chí ít sẽ không động bất động ở trên người hắn tá một miếng thịt hạ xuống. Nhưng phần lớn thời gian tiểu tử cũng không nghe hắn, nếu như An An thật muốn trục xuất hoặc cắn một ít người, Liêu Kim Hải cảm giác mình căn bản gọi không được. Tô Vũ nghe hắn vừa nói như thế, căn dặn con gái vài câu sau, xoay người hướng cửa viện đi đến. Để nhiều như vậy du khách ở cửa nhà mình khổ sở chờ đợi, cũng không phải tác phong của hắn. Mở cửa, Tô Vũ cũng không nhịn được hốt ngụm khí lạnh. Người bên ngoài xa so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều rất nhiều. Không chỉ có trong ngõ hẻm, liền ngay cả sắt vách thím mã nhà phá đến bảy lăng tám loạn sân, cũng chật ních muôn hình muôn vẻ người. Những người này có phổ thông du khách, cũng có nghề nghiệp phóng viên. Không ít người cầm mịt rổ phổn, tình cảm giạt rào địa ở nhiếp ảnh đồ trang sức trước nói gì đó. Nhìn thấy Tô Vũ đi ra, từng cái càng là kích động, dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay Tô Vũ. Tô Vũ khoảng chừng trái phải vừa nhìn, thậm chí còn nhìn thấy một đoàn ăn mặc đồng dạng mặc người, gánh đủ loại thiết bị ở chất lượng cái gì. Lư Tu Kiệt chen lại đây, ngượng ngùng với hắn thật ngừng lại hàn huyên. Nửa ngày trôi qua, hắn mới ú a ú ớ địa thăm dò, ngũ ca, có thể hay không mở mở nhà các ngươi cửa lớn. Để mọi người ở cửa nhìn bên trong đàn chim nhạn tình hình. Toàn quốc trên dưới đều có rất nhiều người đang quan tâm bọn họ đây. Rầm. Mặt sau một đống người ồn ào hưởng ứng. Từng cái trong tay nhiếp ảnh thiết bị nâng đến càng cao hơn. Thậm chí còn có người đưa đến thang máy tử, chỉ cần Tô Vũ đáp ứng, lập tức nhìn từ trên cao xuống mà hướng phía trong quay chụp. Nơi này là dưỡng tâm cốc, trước đây có không ít người nghĩ tới chụp trộm quá Tô Vũ cùng Văn Lâm nhà. Sau đó, có người nói sau đó bọn họ rất hối hận, vừa nghe đến dưỡng tâm cốc ba chữ lại như bị rắn độc bỏ đến trên lưng. Quên đi. Tô Vũ trực tiếp lắc lắc đầu, đánh gây tất cả mọi người hy vọng. Trước mắt du khách thực sự quá nhiều, nhà hắn cửa viện không nhỏ, nhưng cũng không lớn như vậy, căn bản thỏa mãn không được toàn bộ người vây xem. Không lo ít mà lo không đều đạo lý, Tô Vũ vẫn là biết đến. Cho tới thả những người này tiến vào sân tham quan cái kia càng là không thể. Đừng nói trước hắn có nguyện ý hay không, càng quan trọng chính là những người này muốn vào cũng căn bản không tiến vào không được. Trong sân có thể đứng địa phương đều nằm út sấp chim nhạn. Liền ngay cả Tô Vũ mấy người muốn dịch bước còn đến cẩn thận từng ly từng tí một. Cái nào còn có không gian để những này sao nhiều người đi vào vây xem. Quan trọng nhất chính là bên trong chim nhạn đều là phạn đoàn đời đời con cháu. Chúng nó một năm cũng mới thật vất vả có như thế một lần đoàn tụ cơ hội. Tô Vũ có thể không muốn để nhiều như vậy người đi quấy rối chúng nó. Vẫn để cho chúng nó ăn no nghỉ ngơi thật tốt, sau đó thuận thuận lợi lợi rời đi đi. Từ chối. Mọi người sững sờ nhìn địa đứng ở cửa viện cái kia cao to kiên cường nam nhân, từng cái trong mắt có chút khó có thể tin tưởng, cũng có chút khó mà tin nổi. Hiện đang nhìn chằm chằm Tô Vũ sau lưng cái kia sân, không chỉ có riêng những người trước mắt này, còn có mấy chục nhà đại đại nho nhỏ truyền thông cùng vô số người phòng trực tiếp bên trong khán giả, nhiều như vậy người tích lũy lên tuyệt đối là cái đáng sợ con số. Coi như Tô Vũ không phải giới giải trí bên trong người, không cần quan tâm đại chúng cái nhìn. Nhưng hắn nên bận tâm chính mình lão bà danh tiếng mới là. Nhưng mà Tô Vũ phảng phất không có ý thức đến chúng khẩu gặp thước kim bình thường, như cũ kiên quyết từ chối. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Tô Vũ cười cợt. Trong viện rất chen, đại gia muốn đi vào xem hoặc đập chim nhạn là không thể. Có điều ta có thể đem sân quản chế phân phát đại gia. Mọi người sững sờ. Tô Vũ nhà sân trang bị quản chế. Chủ yếu là dùng để nhìn chằm chằm Tô Vãn, miễn cho tiểu cô nương ở trong sân xảy ra bất chắc. Dù sao. Trong sân cái gì kiểu, hồ, thụ đều có. Không có video nhìn chằm chằm, Tô Vũ không yên lòng. Bất quá lần này quản chế, là Tô Tuyết nói ra. Nàng hiện nay trả lại học, không thể ngay lập tức trở về cùng phạn đoàn cùng với một ít trước đây quen biết lao đại nhạn đoàn tụ. Ngày hôm qua Tô Tuyết còn thông qua hệ chặt ngàn căn dặn vạn căn dặn, để Tô Vũ nhớ tới đem trong sân sở hữu quản chế máy thu hình lau chùi sạch sẽ, chờ Phạn Đoàn cùng đàn nhạn sau khi trở lại, đem chúng nó video truyền cho mình. Đối với Tô Tuyết, Tô Vũ tự nhiên có thể trực tiếp đem sở hữu quản chế đều truyền đi qua cho nàng. Nhưng với bên ngoài những người này mà, vậy thì khó nói. Có điều, nói thế nào bọn họ cũng ở vô tình hay cố ý giúp đỡ tuyên truyền dưỡng tâm cốc. Chính như Tô Vũ từng nói, quản chế nhất định sẽ với bọn hắn chia sẻ. Nhưng chia sẻ bao nhiêu, cái kia đến Tô Vũ tự mình nói toán. Người bên ngoài nghe Tô Vũ hắn vừa nói như thế, cho dù tất cả không cam lòng, cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu. Có người cũng lên tiếng nói thầm quá, nhưng Tô Vũ căn bản không để ý tới. Hắn nói hết lời, quay đầu lại trở về nhà. Chi? Đóng lại cửa viện, liền đóng lại bên ngoài hỗn loạn tất cả. Có thể Tô Vũ cùng Liêu Kim Hải còn không tán gẫu vài câu, viện cửa lại mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thạch Đoan Mẫn cùng mấy cái làng hài tử hết giờ học, tràn đầy phấn khởi lại đây vây xem đầy đất chim nhạn. Tô Tiểu Ngưu còn đi chưa được mấy bước, liếc mắt liền thấy chính mình khỉ con. Nhìn u cục xem chỉ liếm cầu bình thường vây quanh ở Phạn Đoàn bên người đảo quanh, nàng không khỏi sắc mặt quái lạ. Mấy cái tiểu hài tử cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Tô Vãn bên cạnh lúc, Tô Tiểu Lan cũng nhìn thấy u cục nịnh bợ dáng dấp. Nàng ngạc nhiên một lúc lâu, mới che miệng cười đến cả người run. Chọc chọc ngây người như phông Tô Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu, ngươi xem một chút ngươi, mau đưa u cục ép lên tuyệt lộ. Hiện tại liền Phạn Đoàn cũng dám lại đây đùa giỡn. Tô Vũ vừa nghe, liền tò mò hỏi Tô Tiểu Lan nguyên nhân. Nguyên lai của cục quốc khánh lúc ham chơi, suýt chút nữa hại chết níu níu ba con voi. Tô Tiểu Ngưu đối với này vô cùng tức giận, vẫn không muốn để ý tới nó. Khỉ con đi tìm chủ nhân Tô Thụ Hữu hỗ trợ, cũng hướng về Tô Tiểu Lan cầu quá trợ, thậm chí tìm quá tuổi còn nhỏ tiểu nhân Tô Vãn hỗ trợ biện hộ cho, nhưng mà Tô Tiểu Ngưu lại như quyết tâm, mặc cho ai biện hộ cho đều không dùng. Bất đắc dĩ khỉ con không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp chứng minh mình đã hối cải để làm người mới. Dù sao cũng là một con khỉ. Nó muốn chứng minh chính mình phương thức có chút đặc biệt, chính là cùng Phạn Đoàn kết bạn. Tô cục ý nghĩ rất đơn giản. Trước đây nó nhìn thấy Phạn Đoàn lại như con chuột gặp phải miêu, hiện tại nó dám lại đây đường đường chính chính cùng Phạn Đoàn đứng chung một chỗ, chẳng phải chứng minh mình đã có thay đổi. Chương 278, đều ngốc. Cái này cũng được. Tô Vũ lắc lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Có điều đây là tô cục ý nghĩ của chính mình, bất luận thành công hay không, hắn đều không chuẩn bị can thiệp. Chỉ có điều Phạn Đoàn phiền phức vô cùng, đang đằng sát khí địa lấy ánh mắt trừng mắt nho nhỏ hầu tử. Đáng thương nó ngàn dặm xa xôi bay trở về, thật vất vả ăn bữa cơm no, đã nghĩ ngã xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng mà cái con này đáng ghét hầu tử đều là ở bên thai chít chít chi thét lên, thậm chí còn thỉnh thoảng ở trên người nó tả sờ sờ hưu đâm đâm. Là có thể nhẫn, quách không thể nhẫn. Thật sự coi chim nhạn không ăn hầu tử sao? Tô Vãn nhìn thấy tình cảnh này, đau lòng đến không được. Nàng vội vã đi qua đem ủ cục nắm lên đến phóng tới trên vai của mình. Tiểu cô nương dựng thẳng lên ngón tay, nhỏ giọng địa cảnh cáo. Ủ cục, Phạn Phạn bị thương còn bay thật dài đường. Nó rất mệt muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cũng không thể vẫn đi phiền nó. Khỉ con chít chít địa lắc lắc đầu. Nó tự giác cùng Phạn Đoàn quan hệ lại thân mật chút, há chịu dễ dàng buông tha, đang chuẩn bị xuống tiếp tục cùng nó giao lưu cảm tình đây. Nhưng mà ủ cục mới vừa nhảy đến trên đất, còn đi chưa được mấy bước, ầm một tiếng. Bị chỉ chân to một cước đạp lên đuôi. An An nhích lại gần, cổ họng bên trong gùng ngục địa đe dọa, thậm chí còn nắm đầu lươi liếm liếm hầu tử đầu. Chi? Nhìn sư tử tấm kia so với thân thể mình còn hơn phân miệng, tụ cục sợ đến một tiếng hét thảm, hai mắt một phen liền ngã trên mặt đất. Mọi người thấy đến hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tô Tiểu Lan như cũ khanh khách cười không ngừng. Tụ cục, ngươi cái lại con khỉ, lại đem chiêu này ra. Con khỉ này thân thể không lớn thật là to gan. Cũng thường thường chọc giận nàng bố lao hổ tức giận. Nhưng mà chờ bố lao hổ muốn phản kích lúc, tụ cục yêu thích ngã xuống đất giả chết. Không ít đem bố lao hổ tức giận đến nghiến răng. Tô Tiểu Ngưu vừa tức vừa thẹn. Nàng cũng lại không hợp mắt, trực tiếp đi tới dùng chân đụng một cái hầu tử, ngươi lại muốn giả chết không đứng lên, sau đó không muốn theo ta về nhà. Chít chít. Tụ cục đại hỉ, chờ mình địa bò lên. Nó vui sướng tê, không thể chờ đợi được nữa mà hướng tiểu chủ nhân nhào tới. Nhưng mà, mới vừa chạy vài bước, vù một tiếng, hầu tử liền bị đột nhiên đạn trở lại sư tử dưới chân. Mọi người định thần nhìn lại, không khỏi dở khóc dở cười. Nguyên lai An An vẫn dâm nó đuôi, còn đã quên thả ra. Lần này hầu tử đau đến quá chừng. Nó kêu thảm thiết hung hăng địa nhảy đến nhảy đi, còn ôm chính mình đuôi, vù vù địa hướng lên trên thổi khí. Tô Tiểu Ngưu vừa tức lại đau lòng, vội vã đem nó nhặt lên đến cẩn thận coi một phen. Têu la cái gì, đuôi lại không gãy. lần này biết đau đớn chứ? Nhưng ngươi đều là không thành thật. Tu Cục lúc này mới yên tĩnh mấy phần. Nó đàng hoàng mà ở tiểu chủ nhân trên vai ngồi xuống, ôm Tô Tiểu Ngưu cái cổ thân thiết sượt cái liên tục. Tiểu Ngưu, ngươi không tức giận? Tô Tiểu Lan hì hì mà hỏi nàng. Tu Cục lập tức sốt sáng lên đến. Nó vung tay múa chân hung hăng địa giải thích, biểu thị sau này mình quyết sẽ không lại bởi vì ham chơi mà sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Ngươi nhớ tới là tốt rồi. Tô Tiểu Ngưu gật gật đầu hầu từ đầu. Lại quá một quãng thời gian, đàn chim nhạn rốt cục nghỉ ngơi được rồi. Chúng nó cạc cạc địa kêu, dồn dập đứng lên. Tô Vũ khoảng trừng, trái phải vừa nhìn, liền vội vàng hỏi bên chân Phạn Đoàn. Phạn Đoàn, chúng nó đây là muốn đi rồi sao? Phạn Đoàn đáp một tiếng, đứng lên đến hô điệu mở ra thật dài cánh. Bên cạnh Tô Vãn kinh ngạc mà nhìn nó. Thật một hồi trôi qua, tiểu cô nương hai mắt đấm lệ địa nhào tới phụ thân trong lồng ngực. Ba ba, ngươi không phải nói Phạn Phạn trở về nhà, liền sẽ không rời đi sao? A a a, Phạn Phạn trên người còn có miệng vết thương đây, rất đau rất đau. Nó không thể phi rất lâu. Tô Vũ một cách dở khóc dở cười đem con gái ôm lên, Phạn Phạn này không phải phải đi, nó ở đưa hắn chim nhạn rời đi đây. Một lúc nó liền biết về nhà, bồi tiếp Vãn Vãn cùng nhau lớn lên. Có thật không? Tô Vãn nghe vậy vui vẻ, lúc này mới quay đầu một lần nữa nhìn về phía Phạn Đoàn. Nhưng mà, Tô Vũ còn chưa kịp trả lời. Hô! Phạn Đoàn vỗ cánh, cái thứ nhất bay lên trời. Cao cao địa hướng về bay lên trời đi. Rất nhanh, ở nó mặt sau một con lại một con chim nhạn cạc cạc đều, dồn dập đi theo. Chẳng mấy chốc, hơn 6,000 con chim nhạn đã toàn bộ bay lên, dày đặc ma ma chiếm nửa cái bầu trời. Chúng nó ở dưỡng tâm cốc bầu trời xếp thành hàng hình, vòng quanh làng phi một tuần, này mới quay đầu lại tiếp tục hướng nam mà đi. Phạn Phạn! Tô Vãn kinh ngạc mà nhìn bầu trời. Rất nhanh, nàng trong nháy mắt thấy xem đến đỉnh đầu trên trong thiên không còn cao cao địa phi một cái bóng người quen thuộc. Tiểu cô nương không khỏi đại hỉ, vội vã lấy ra cái còi liễu lo địa thổi lên. Phạn Đoàn đáp lại vài tiếng, vẫn nhìn theo đám kia to lớn nhạn đoàn biến mất ở phía nam phía chân trời bên trong, lúc này mới xoay quanh chậm rãi hạ xuống Tô Tuyết gian phòng trên ban công. Nó vào phòng đi tới chính mình đại hoa bên trong, đem đầu nhét vào cánh bên trong, yên lặng địa ngồi chồm hôm xuống ngủ nổi lên cảm thấy. Không bao lâu, chi một tiếng, Tô Tuyết cửa phòng ngủ mở ra. Tiểu cô nương cầm thẻ phòng đứng ở cửa, ngó giáo giác mà nhìn bên trong Phạn Đoàn, do dự không biết có nên hay không đi vào. An An có thể không? Tô Vãn lo lắng. Nó từ trong khe cửa trên vào, cùng thường ngày, đi tới Phạn Đoàn bên người cẩn thận từng ly từng tí một mà ngoài đi. Tô Vãn do dự hồi lâu, cửa phòng mở ra lại khép lại lại lần nữa mở ra, cuối cùng tiểu cô nương vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại. Bản thân nàng đi xuống lầu xuyên qua chính viện, tiến vào đông xương trở lại đến tím mã trước cửa phòng, đẩy cửa đi vào bò lên giường, ôm gối ngủ lên cảm thấy đến. Thị trấn, Phù Sơn Trung học Phổ thông. Tô Tuyết tâm thần không yên địa ngồi đang chỗ ngồi trên. Mãi mới chờ đến lúc đến trung tan học hưởng, nàng một tiếng hô khẽ, không thể chờ đợi được nữa mà lấy điện thoại di động ra kiểm tra lên tin tức đến. Tô Tuyết, trên mạng tin tức mới nhất nói đám kia tập thể Nam Thiên chim nhạn hạ xuống ở các ngươi dưỡng tâm cốc đã có đoạn thời gian. Có bạn học tò mò tiến tới, mau nhìn xem nhà ngươi Phạn Đoàn về đến nhà sao. Dưỡng tâm cốc gần đây phát triển từ lâu trở thành toàn bộ Phù Sơn chú ý tiêu điểm. Tô Tuyết nhà tình huống, tỷ như Văn Lam là nàng chị dâu, từ lúc toàn bộ Phù Sơn Trung học Phổ thông bên trong truyền được nôn áo. Nàng rất nhiều bạn học đều là biết đến. Ta đang xem đây. Tô Tuyết căng thẳng đến đầy tay đều là hãn, ta nghĩ Phạn Đoàn nên về đến nhà đi. Nàng tránh phát hoại chát, đúng dịp thấy Tô Vũ phát ra một đoạn video lại đây, nhất thời sáng mắt lên. Nha, là ngươi ca phát tới video. Cái kia bạn thân trêu chọc, mau mở ra để chúng ta nhìn đại minh tinh nhà dáng dấp. Tô Tuyết gật gật đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, mở ra video. Đệ nhất cảm giác Tô Tuyết rất hài lòng. Lao ca quả nhiên nghe nàng lời nói, một lần nữa sát qua trong sân sở hữu quản chế, đập xuống đến chất lượng hình ảnh 10 phân rõ ràng. Thậm chí Phạn Đoàn vết thương bên trong kề cận lông tơ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vết thương bên trong. Tô Tuyết tâm căng thẳng, vội vã nâng cao âm thanh. Đối lập với chất lượng hình ảnh, video thu âm không tốt như vậy. Trong hình Tô Vũ chính cho Phạn Đoàn thanh lý vết thương, đồng thời cùng Tô Vãn khoa phổ sa sâm cùng Sơn Mã Hoàng tri thức. Nho nhỏ Tô Vãn cũng không biết nghe nghe không hiểu, ngược lại nàng tồn ở một bên đau lòng nhìn Phạn Đoàn vết thương, một bên gà con mổ thóc địa gật đầu. Tô Tuyết mới vừa nhìn không vài giây, liền rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng mắt nóng lên, đùng một cái theo, đè đen điện thoại di động. Bên cạnh bạn thân ngạc nhiên, lúc gần lúc hiện nghe thấy nàng âm thanh, thật gở, thật sự. Chương 279, nhân khí. Diệp Đình tìm cao thủ, đem Tô Vũ chuyển tới video biên tập ra công được, mới phân phát bên ngoài những người gào khóc đòi ăn truyền thông cùng mẹ đi ạ. Rất nhanh, bất kể là trên mạng những người quan tâm dưỡng tâm cốc người vẫn là một nhóm lớn thú cưng nhân sĩ môn lại bắt đầu nổ tung. Ngàn dặm xa xôi chạy về nhà, thân thể vốn là hề vải không thể tả. Biết rõ các chủ nhân cũng không thiếu cái gì, như cũng phí hết tâm tư tìm kiếm trong trí nhớ mình có thể tìm tới lễ vật tốt nhất. Như vậy một con chim nhạn, ai sẽ không thích chứ? Vốn là rất nóng, hiện tại video vừa ra, phản đoàn trở nên càng thêm xí tay có thể nhiệt. Trong lúc nhất thời, nó được hoan nghênh trình độ bước thẳng lên, mơ hồ có vượt qua dưỡng tâm cốc hắn sở hữu đại đại tiểu động vật nhỏ xu thế. Thế gian vạn sự, có lợi ắt sẽ có tệ. Bạo hồng phản đoàn cũng giống như vậy. Nó hiện tại chỉ cần ra ngoài, bất luận đi đâu đều có một đống du khách hô to gọi nhỏ địa lại đây vây xem. Phản đoàn phiền phức vô cùng, không thể làm gì khác hơn là tận lực không ra khỏi cửa. Bình thường hoặc là ở nhà bồi Tô Văn chơi, hoặc là chính mình bay đi tiên nữ hồ kiếm ăn, ngược lại cũng mừng rỡ tiêu dao tự tại. Mãi đến tận quá hơn nửa tháng sau, trên mạng lại quát nổi lên hắn danh tiếng, tình huống như thế lại thoáng chuyển biến tốt. Ngày này, Tô Vũ đổi tiếp con gái mang theo An An ở làng chung quanh đi dạo. Bọn họ vừa tới đến thôn trung ương dưới cây phong lớn, cũng đã có không ít du khách đem bọn họ phụ nữ nhận ra. Nha ước, này không phải Tiểu Vãn Vãn sao? Nhà ngươi phản đoàn đây. Có người lại đây đậu tiểu cô nương, đã lâu không thấy nó cùng ngươi đi ra chơi, có phải là lại cùng hắn chim nhạn đồng thời bay đi? Mới không có đây. Tô Vãn tính tình rộng rãi. Nàng cũng không tức giận, chỉ là hì hì mà lắc đầu nhỏ, phản phản mới vừa còn ở nhà đây. Không bao lâu, lại có người run rẩy địa lại đây tuất sư tử. Vãn Vãn A, nhà ngươi An An những ngày qua chạy trốn càng lúc càng nhanh, ngươi muốn không đổi kịp. Nhà ra ra bên trong có vài con vừa ra đời cún con, không bằng chúng ta đổi một cái. Ra ra đưa ngươi cún con, ngươi đem An An đưa cho ra ra. Mới không muốn đây. Tô Vãn hì hì mà nhào vào phụ thân trong lồng ngực. Nói chuyện chính là vị tóc hoa dâm cụ ông, Tô Vãn nhìn thấy hắn mấy lần. Hắn cùng Tôn Tĩnh Tu bà như thế, đều là chúng do di chứng về sau người bệnh. Hiện nay đã ở dưỡng tâm cốc tĩnh dưỡng một quãng thời gian, xem như là Tô Vũ người bệnh. Sở dĩ toán là Tô Vũ người bệnh, đó là bởi vì lao đại này ra bệnh tình căn bản không cần Tô Vũ ra tay, chỉ cần ăn nhiều chút dưỡng tâm cốc ngũ cốc hoa màu cùng với các trồng rau dưa trái cây là có thể chậm rãi khôi phục. Mới nói được Tôn Tĩnh Tú, nàng liền vui cười hớn hở địa xuất hiện Tô Vũ trước mặt. Nàng bà tình huống đã so với tốt đẹp, bây giờ có thể độc lập sinh hoạt, hầu như không còn cần các con cháu chăm sóc. Có điều Tôn Tĩnh Tú như cũ còn ở lại dưỡng tâm cốc, thậm chí thỉnh thoảng còn đem nhi tử Cố Hòa Phong kêu đến tham xem hắn mãi mãi, hiển nhiên tuy ông chi ý bất tại tiểu. Quả nhiên, đi theo Tôn Tĩnh Tú cùng nàng bà mặt sau, là hai cái Tô Vũ bóng người quen thuộc. Bên trong một cái cao gầy mà thon thả, chính là Tô Tình. Một cái khác thân hình lọn khổng trắng xám gầy gò, nhưng là nàng cực ít đi ra ngoài mãi mãi cùng với dưỡng tâm cốc tấm phụ. Tình cô, Tô Vãn hoan hô phất lên tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới. Bắt đây. Vãn Vãn ngày hôm nay còn chưa thấy nó đây. Nhưng mà tiểu cô nương lời còn chưa dứt, rất nhanh hãm lại chân. Nàng chân chờ nhìn Tô Tình trong tay đỡ lao nhân ra, đại tàng tổ mẫu. Ai? Tiểu cô nương thanh âm không lớn, nhưng vô cùng trong trẻo, liền ngay cả lỗ thai không dễ sử dụng lắm đại tổ mẫu cũng chia biện đi ra. Nàng vây vây tay, là tiểu ngũ nhà Vãn Vãn sao? Đại tổ mẫu, tỷ. Tô Vũ vội vã lôi kéo con gái đi tới Vân An, ngài không nhận sai. Là ta tiểu ngũ còn có ta con gái Vãn Vãn. Nói xong, hắn nhíu nhíu mày. Trước mắt đại tổ mẫu khí sắc coi như không tệ, chỉ là nhìn qua so với lần trước nhìn thấy lúc lại già mua rồi mấy phần. Lão nhân ra ha ha địa rũi ra khô héo tay, chung quanh tìm đòi. Tô Vũ vội vã kéo qua rụt lại đầu con gái, đưa đến nàng dưới tay. Đại tổ mẫu không nhìn thấy, nàng sờ sờ Tô Vãn đầu lại khoa tay sờ sờ bên người tôn nữ thân cao. Vui mừng địa nở nụ cười. Tiểu nha đầu dài đến thật nhanh. So với lần trước lại cao rất nhiều. Bởi vì Thạch Đoan Mẫn cùng nàng mụ mụ Diệp Đình liền ở tại Tô Tình nhà Đông Sương trong viện. Tô Vãn có lúc gặp cùng Tô Vũ đi qua bái phòng Lao Thái Thái, có lúc gặp chính mình đi tìm Thạch Đoan Mẫn chơi. Nhân hai người này cũng được cho quen thuộc. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là thân cận. Ba ba. Tô Vãn ôm chặt lấy phụ thân bắp đùi, khuôn mặt nhỏ run rẩy, phảng phất cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Đại tổ mẫu thực dài đến vô cùng hiền lành, tiểu cô nương cũng vô cùng thân cận Tô Tình. Nhưng mà mỗi lần thấy đến ông lão trở nên trắng ánh mắt cùng với giả nua khô héo khuôn mặt, Tô Vãn trong lòng vẫn là không nhịn được sợ sệt. Tiểu ngũ, để tiểu nha đầu đi chơi đi. Đại tổ mẫu cười cợt, đừng làm cho nàng bị ta cái lão thái bà làm sợ. Đại tổ mẫu thật không tiện, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Tô Vũ xin lỗi vài câu, mới để Tô Vãn rời đi. Tiểu cô nương được rồi tự do, không thể chờ đợi được nữa bỏ đến An An trên lưng như một làn khói chạy xa, sợ đến thậm chí ngay cả Tiểu Bát ở đâu đều không muốn biết. Nhìn ra Tô Vũ cùng Tô Tình hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể không nói gì địa lắc lắc đầu. Tiểu hai từ mà. Này có cái gì? Đại tổ mẫu cười cợt, biểu thị tự mình không thèm để ý. Nàng tuy rằng không nhìn thấy trong lòng nhưng là rõ ràng. Không chỉ có trong thôn rất nhiều tiểu hài tử sợ sệt nhìn thấy nàng, thậm chí một ít gả tới tân con dâu nhìn thấy nàng cũng sẽ phát. Chỉ có điều hai người có chút không giống, Tô Vãn những tiểu hài tử này thuần túy là sợ sệt nàng hiện tại lại lâu lại mù dáng dấp. Mà những người tân nhập môn cô dâu nhỏ, sợ sệt càng nhiều là bởi vì thân phận của nàng. Nói đến tân tức, đại tổ mẫu liền muốn đến số ít không sợ nàng tân tức. Tiểu Ngũ, Vãn Vãn mụ mụ đây. Lão Thái Thái nói rằng, đại tổ mẫu nhưng là có đoạn thời gian không thấy nàng. Tô Vũ cười cợt. Hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao Văn Lam là đại tổ mẫu tự mình chọn kế nhiệm tông phụ. Hơn nữa Văn Lam tính tình hiền lành, nếu gả tới dưỡng tâm cốc, nàng cũng không coi chính mình là người ngoài. Bình thường làm xong chính mình bài tập sau, nàng yêu thích thu thập những người giải rác ở dân gian cổ xưa ca dao. Trong thôn đã có tuổi lão nhân nàng hoặc là chính mình bái phòng qua, hoặc là cùng thím mã đồng thời bái phòng qua. Trước mắt đại tổ mẫu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo Tô Tình nói, các nàng một già một trẻ còn rất tán gẫu chiếm được. Công phu không phụ lòng người, vẫn đúng là để Văn Lam thu thập được một ít đã dần dần tiêu vong dân ca. Thì như thím mã khóc gà ca, núi lớn khúc loại hình ca dao. Văn Lam A. Tô Vũ nói rằng, nàng hiện tại còn ở bên ngoài trong thành vội vàng sự nghiệp của chính mình. Kết trùng cựu trước nên trở lại trong thôn đến. Đại tổ mẫu ngươi muốn gặp gỡ nàng sao? Trung Dương A. Tính toán thời gian cũng sắp đến rồi đi. Lão Thái Thái trầm ngâm một hồi, mới lắc lắc đầu, ta là có vài thứ muốn giao cho nàng. Có điều hiện tại không đổi, chờ nàng hết bận chuyện của chính mình trở lại hăng nói. Được. Tô Vũ gật gù, cũng không hỏi đại tổ mẫu phải cho Văn Lam những thứ gì. Tiểu Ngũ. Đại tổ mẫu nghiêng thai lắng nghe người bên cạnh khí, nàng đột nhiên mở miệng, Tiểu Tình nói trong thôn trở về rất nhiều tộc nhân, đúng không? Tô Vũ nhìn Tô Tình trong nháy mắt thấy, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vấn đề này đại tổ mẫu đã không phải lần đầu tiên hỏi hắn. Hầu như hắn mỗi lần đi Tô Tình nhà bái phỏng, Lão Thái Thái đều sẽ hỏi trên một câu. Có điều Tô Vũ vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy. Đại tổ mẫu tỉnh tỉ không có lừa ngươi. Thôn của chúng ta hiện tại nhân khí rất vượng, hết thảy đều ở biến tốt. Đại đa số các huynh đệ tỷ muội đều từ nơi khác làm công trở về. Đại tổ mẫu vui mừng địa gật gật đầu. Nàng thành thực bên trong nắm chắc. Quốc Khánh lúc nàng đi ra cảm thụ quá trong thôn người đến người đi bầu không khí. Thậm chí mấy ngày trước Tô Tình còn thương lượng với nàng có ý định trùng kiến tân sân sự. Nhớ nàng lẻ loi hưu quảng tôn nữ đều có thể tích góp đến tiền trùng tu lên nhà, tộc nhân khác phòng trừng cũng sẽ không kém đến cái kia đi thôi. Cái kia Tiểu Ngũ ngươi cùng người khác thương lượng một chút, chúng ta toàn bộ làng qua một qua Trùng Dương đi. Chương 280, Đăng Tháp. Quá Trùng Dương. Tô Vũ yên lặng địa nhìn về phía mình chị họ. Nhưng mà Tô Tình trên mặt kinh ngạc cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Thấy Tô Vũ nhìn sang, Tô Tình vây vây tay, biểu thị chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, đại tổ mẫu. Tiểu Ngũ lập tức đi sắp xếp. Tô Vũ chần chờ không tới 3 giây, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Dưỡng Tâm Cốc hiện tại không có tộc trưởng, lấy đại tổ mẫu tông phụ thân phận, chắc chắn sẽ không làm chút không ly đầu quyết định. Nàng quyết định sự tình, tộc nhân khác hay là nhất thời không nghĩ ra, nhưng đại thể sẽ không phản đối, hơn nữa sẽ cố gắng đi làm tốt. Tô Vũ sờ sờ cằm. Dưỡng Tâm Cốc Trùng Dương có thể không dễ chịu a. Tuyệt đa số người trong nước Trùng Dương truyền thống đều là đăng cao nhìn xa, Dưỡng Tâm Cốc nơi này cũng không ngoại lệ, tương tự là đăng cao nhìn xa. Có điều nơi này đăng không phải núi cao, mà là tháp người. Tháp người, tên như ý nghĩa, chính là do người tạo thành tháp. Thông thường do 3 đến 5 cá nhân tay tay trong tay tạo thành một tầng tháp, sau đó mỗi người trên vai lại đứng lên người, tạo thành tân một tầng tháp, cứ thế mà suy ra, vẫn điệp đến 9 tầng mức cao nhất mới thôi. Người như thế tháp, trong nước một vài chỗ cũng thông thường xưng là chồng La Hán. Bởi vì trong lòng có việc, từ quá đại tổ mẫu cùng Tô Tình, Tô Vũ hướng về vừa nãy Tô Vãn Phương hướng ly khai vội vã đi xa. Kết trùng cựu trong tộc muốn đăng tháp người, mọi người đều chuẩn bị một chút, trước tiên tìm đủ người. Hắn vừa đi vừa ở hẹ chặt trong đám phát tin tức. Trong đám người không ít, nhưng mà dỗi danh nhất không gì bằng Phạm Linh cùng phòng vi dân. Này hai cái miệng nhỏ một cái thiết kế phục lắp một cái thiết kế thôn trang, có chính là lượng lớn thời gian chơi điện thoại di động. Tô Vũ tin tức mới vừa phát ra ngoài không lâu, bọn họ liền trở về tin. Tiểu Ngũ, đăng tháp người. Người này tháp là gì sao? Tô Vũ không để ý đến, tự có người khác gặp hướng đi phòng vi dân bọn họ giải thích cái gì gọi là tháp người cùng với làm sao đăng tháp. Lại đi rồi một đoạn đường, đã đến cửa thôn Đại Mặt Cỏ. Tô Vũ hỏi người qua đường, rất nhanh xa xa nhìn thấy con gái thân ảnh nho nhỏ. An An không biết ở trong bụi cỏ truy đuổi cái gì, cũng không ở Tô Vãn bên người. Tiểu cô nương ngồi dưới đất, hì hì mà nhìn phía trước Tô Tiểu Lan mấy người, thỉnh thoảng cao giọng vài tiếng. Lan cô cố lên. Tiểu hổ ca ca còn có tử chân ca ca cố lên. Tô Vũ theo bản năng quay đầu nhìn một chút Tô Tiểu Lan bên kia. Chỉ thấy Tô Tiểu Hổ, Tô Tử Chân còn có mặt khác trong thôn mặt khác một đứa bé trai dưới chân giẫm cà kheo, thật chặt kéo tay của nhau, tạo thành một cái siêu siêu vẹo vẹo hình tam giác. Mà Tô Tiểu Lan cùng mặt khác hai cái tiểu cô nương chạm sau lưng bọn họ, nỗ lực leo lên trên. Nhưng mà ba cái tiểu cô nương thể trọng không giống nhau, thân thủ nhanh nhẹn không giống nhau, leo lên lúc phương hướng cùng tốc độ cũng không giống nhau. Không lâu sau Nhi liền đem Tô Tiểu Hổ ba cái cậu bé tạo thành hình tam giác lôi cái bảy lăng tám lạc, rào một tiếng tản đi giá. Địch! Tô Tử Chân tức giận mắng ba nữ tử, Tô Tiểu Lan, ba người các ngươi đều là heo sao. Nói tốt ba người đồng thời leo lên trên. Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là đồng thời. Nói tốt leo lên trên lúc không muốn tả vai hữu níu, các ngươi ở làm cái gì. Toàn coi chính mình là kim tử sao. Còn có, nói tốt không cho một hồi đại lực một hồi tiểu lực, này cũng không hiểu sao. Chính ta luyện công đi, không với các ngươi chơi. Nói xong, hắn thở phì phò đá một cái bay ra ngoài dưới chân cà kheo, xoay người liền muốn đi người. Tô Tử Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Chắt ba cái bím tóc Tô Tiểu Lan từ trước đến giờ là cái tính khí hung bạo. Nàng tuy rằng không có Tô Tử Chân những này cậu bé dài đến cao, nhưng là không sợ chút nào. Liền cô câu ngươi cũng dám mắng. Không lớn không nhỏ, nói xin lỗi ta. Ngươi! Tô Tử Chân khí tuyệt. Cùng so với Tô Tiểu Lan lẫn nhau so sánh, hắn tuổi tác phải lớn hơn 2 tuổi. Có điều ở bối phận trên, hắn giống như Tô Vãn là tử tự bối, vẫn đúng là đến gọi Tô Tiểu Lan một tiếng cô cô. Cô cô ghê gớm a, không xin lỗi ngươi có thể làm gì ta. Tô Tử Chân đầy bụng không phục, nhưng mà ngữ khí nhưng là thấp rất nhiều. Hắn nghịch ngợm gây sự quy gây sự, chỉ cần làm không phải quá phận quá đáng, các đại nhân thông thường có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, theo hắn đi. Nhưng nếu như vẫn không lớn không nhỏ chống đối trưởng bối, vậy hắn chính là ra thật ngứa. Quản chi gia đình hắn đại nhân lại thương yêu hắn, bình thường không nỡ nói nhiều một câu, nhưng cũng sẽ không ở vấn đề này hàm hồ. Hừ hừ. Tô Tiểu Lan hừ hai tiếng, liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Tô Tử Chân sức lực không đủ, càng là đến lý không tha người. Không xin lỗi lời nói, ta vậy thì đi nói cho ngươi ba ba cùng ra ra, để bọn họ sửa chữa ngươi. Còn có, sau đó ngươi đừng nghĩ lại theo ta nhà A bố chơi. Phiền chết rồi, ngoại trừ đâm thọc, ngươi còn có thể cái gì? Tô Tử Chân rụt cổ lại nói thầm mấy câu, nhưng là dừng bước. Hắn quay đầu nhìn một chút xa xa trong sân cỏ bố lão hổ, trong lòng một mảnh xoắn xuýt. Rất nhanh, Tô Tử Chân ánh mắt lạc ở bên cạnh An An trên người. Không phải một đầu phá hổ mà. Hắn dửng dưng như không nâng lên cằm, ai mà thèm. Hành! Tô Tiểu Lan khà khà địa gật đầu, vậy sau này không chỉ có là A bố, còn có An An, Tụ Cục, Phạn Đoàn, Nữu Nữu, Tiểu Bác. Toàn bộ ngươi cũng đừng nghĩ theo chân chúng nó chơi. Tô Tiểu Hổ cùng mặt khác một đứa bé trai vừa nghe, nhìn chăm chú trong nháy mắt thấy sau, quả đoán cùng Tô Tử Chân kéo dài khoảng cách. Không trêu chọc nổi a. Làng động vật chỉ nghe các cô gái nhỏ lời nói. Bọn họ những này bé trai trừ phi quyết định sau đó bất hòa động vật chơi, bằng không vẫn đúng là không trêu chọc nổi các nàng. Ngươi! Tô Tử Chân trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn mất mặt mặt mũi muốn xoay người rời đi, nhưng lại lo lắng sở hữu đồng bọn đều bỏ hắn mà đi. Không khỏi tình thế khó xử. Tô Vũ nghe đến đó, ha ha điệu bước nhanh đi tới. Ồ, Tử Chân cùng Tiểu Lan các ngươi này đang luyện tập đăng tháp sao? Luyện thế nào rồi, bỏ cho ta nhìn một chút. Tô Vũ nói không sai, Tô Tiểu Lan bọn họ đúng là đang luyện tập đăng tháp. Tô Tiểu Hổ Tô Tử Chân ba người bọn hắn bé trai là bên trong một tầng. Có điều chân chính đăng tháp lúc, dưới chân bọn họ giẫm không phải cà kheo, mà là tầng dưới người trơ trụi vai. Cho tới Tô Tiểu Lan các nàng. Nếu như thường thường vững vàng có thể leo lên, sau đó dâm ba cái tiểu bả vai của Nam Hải đứng lên đến, lại giống như bọn họ tay tay trong tay hình thành tân hình tam giác, các nàng kia cũng sắp trở thành tháp người tân một tầng. Ngũ thúc ngũ ca. Mấy cái đứa nhỏ vội vã xoay người lại, quy củ hướng về Tô Vũ Vân An. Chúng ta đang đùa trò chơi đây. Có điều không cần lo lắng, chúng ta gặp xem trọng văn vãn. Tô Tử Chân thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhân cơ hội đi trở về. Hắn chống trương cập nhà, đúng. Chúng ta vừa nãy vẫn đang xem văn vãn. Nhàn rồi không chuyện gì, liền tùy tiện bỏ tháp người. Ba ba, Tô Vãn từ bên cạnh đánh tới, Tử Chân ca ca cùng Lan cô cô vừa nãy đang cãi nhau đây.
Không có, Tô Tử Chân hoảng hốt bận bịu lắc lắc đầu, muội muội ngươi nhìn lầm.
Ca ca không có cùng
Lan cô cô cãi nhau.
Quốc Khánh cứu voi lúc, Tô Vũ ở trước mặt mọi người tin hắn Tô Tử Chân một lần, để hắn tới hỗ trợ. Hiện tại bé trai cũng không muốn để Ngũ Thúc thất vọng. Hắn hướng Tô Tiểu Lan chớp mắt vài cái, vẻ mặt trong lúc đó tràn đầy chính là năn nỉ.
Văn văn à, vừa nãy ca ca cùng cô là đang thương lượng như thế nào mới có thể càng tốt hơn đăng tháp.
Chỉ có điều âm thanh lớn chút. Hắn lời thề son sắt nói, bất quá chúng ta thật không có cãi nhau.
Hừ. Tô Tiểu Lan trợn mắt khinh bỉ.
Có điều dưỡng tâm cốc liền lớn như vậy, tuổi tác sắp xỉ hài tử cũng chẳng có bao nhiêu cái. Nàng cũng không nghĩ tới thật muốn cùng Tô Tử Chân triệt để làm lộn tung lên mặt.
Văn văn yên tâm, cô là đại nhân, mới không có cùng ngươi Tử Chân ca cãi nhau.
Nàng nói, chúng ta ở làm trò chơi đây, văn văn nhớ tới phải cho cô cố lên nha.
Có thật không?
Tô văn gãi sau gáy, mờ mịt nhìn một cái này lại xem cái kia, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Tô Vũ cười ha ha, đem con gái ôm lên.
Các ngươi đã là đang thương lượng làm sao đăng tháp đăng đến càng tốt hơn. Vậy thì bỏ cho ta nhìn một chút đi.
Chương 281, An Cỏ Hổ.
Ngũ Thúc, không muốn đi.
Chúng ta vừa nãy chỉ là nhàn rỗi tùy tiện vui đùa một chút.
Tô Tiểu Lan hiếm thấy có chút thật không tiện.
Đúng đấy, chúng ta chỉ là nhàn rỗi vui đùa một chút.
Hắn mấy đứa trẻ theo dồn dập gật đầu tán thành.
Thậm chí.
Trời ạ, mọi người mau nhìn, A Bố đang ăn cỏ xanh.
Tô Tiểu Hổ khuyết đại địa kêu một tiếng, chạy đi đã nghĩ chạy.
An Cỏ Hổ.
Thiệt thòi tiểu tử này nghĩ ra được.
Tô Vũ tức giận đến răng đều ngứa, hô hấp đều nặng mấy phần.
Đăng tháp cố nhiên cũng không phải đơn giản ung dung hoạt, hắn cũng không phải nhất định phải mấy đứa trẻ một lần đăng tháp thành công.
Nhưng mà ở ngay trước mặt hắn, Tô Tiểu Lan các nàng thí cũng không muốn thử một chút.
Càng làm Tô Vũ phát điên chính là Tô Tiểu Hổ thậm chí muốn dùng nói dối để trốn tránh khó khăn, để hắn làm sao chịu nổi.
Tô Tiểu Hổ, Tô Vũ chừng hai mắt một cái, thiệt chán kinh lôi mà giống lên một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta.
Bên chân Tô Vãn bị tiếng nói của hắn sợ hết hồn.
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn phụ thân anh vi dáng người, ánh mắt rất nhanh trở nên dị thải liên tục.
Nàng hì hì mà gật đầu liên tục, "Tiểu Hổ ca ca, ngươi cho Vãn Vãn đứng lại."
Ngũ Thúc, Tô Tiểu Hổ không dám nữa chạy, hắn thay đổi trường khóc tăng mặt, "A Bố đúng là đang ăn cỏ xanh, ta đã nghĩ quá đi xem một chút."
Còn dám ngụy biện.
Tô Vũ mặt vừa đen mấy phần.
Nhưng mà Tô Tiểu Hổ ánh mắt nhưng không ở trên mặt hắn.
Khắc khắc.
Đón Tô Vãn ánh mắt tò mò, bé trai khạc hai tiếng, trong thần sắc có chút lấp lóe, "Vãn Vãn, ca ca thật sự chỉ là muốn đi xem A Bố ăn cỏ xanh dáng vẻ mà thôi."
Hắn nhỏ giọng thầm thì, "Ca ca không nghĩ tới chạy trốn, biết không?"
Tô Vãn nháy mắt một cái.
Nàng chỉ là theo phụ thân ý dạng họa hồ lô, cũng không rõ ràng cũng không thèm để ý Tô Tiểu Hổ bọn họ đến cùng ở làm cái gì. Nhưng mà thấy hắn vẫn ở hỏi mình, tiểu cô nương liền thật cao hứng địa đáp một tiếng.
"Biết rồi."
Tô Tiểu Hổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tuổi không lớn lắm, có điều ở Tô Vãn trước mặt, hắn hay là muốn cho muội muội làm gương tốt.
Khắc khắc.
Tô Tiểu Lan cũng khắc hai tiếng, cảm thấy trên mặt nóng rát một mảnh.
Nếu không là trước mắt đều là người trong thôn, nàng đều có chút muốn làm bộ không quen biết bên cạnh Tô Tiểu Hổ.
Cứ việc giống như Tô Tiểu Hổ, vừa nãy nàng cũng muốn chạy.
Nhưng dùng đến xem hổ ăn cỏ xanh loại lý do này cũng không tránh khỏi quá choáng váng.
Quả thực là ô nhục người thông minh.
Có điều, hay là có người gặp tin tưởng.
A Bố.
Tô Vãn này người hiếu kỳ bảo bảo địa trận to hai mắt.
Nàng thổi thổi cái còi, dùng sức mà vây vây tay nhỏ, nỗ lực triệu hoán cách xa ở mặt cỏ trung ương Bố lão hổ.
"Tiểu Hổ ca ca nói ngươi đang ăn cỏ xanh. Ngươi có phải là không thích ăn thịt thịt?
Yêu ăn cái gì dạng cỏ xanh nhỉ?"
Tô Vũ một đống sắc mặt người quái lạ.
Mặt cỏ bên trong số lượng không ít du khách nghe thấy tiểu cô nương bi bô lời nói, cũng dồn dập bắt đầu cười ha hả.
"Tô Tiểu Hổ."
Nghe thấy Tô Vãn lời nói, Bố lão hổ nhất thời sợ hết hồn.
Nó mau mau một thấp thân thể, sau đó dựa vào bụi cỏ che chắn, vèo vèo địa lại xuyên xa chút.
Không trêu chọc nổi a.
Tô Tiểu Hổ, Tô Tử Chân bọn họ không trêu chọc nổi Tô Tiểu Lan những cô bé này, nhưng mà Bố lão hổ nhưng là không trêu chọc nổi Tô Tiểu Hổ cái tên này.
Tiểu tử này bởi vì tên có cái hổ tự, thích nhất cùng Bố lão hổ chơi.
Nay thực cũng không có gì, to lớn cái dưỡng tâm cốc không mấy cái bé trai không thích cùng Bố lão hổ chơi.
Nhưng hắn còn có cái đặc thù ham muốn, chính là yêu rút dâu hùm.
Mỗi lần ra ngoài đụng tới Bố lão hổ, Tô Tiểu Hổ đều sẽ hào hào địa đổi tới, nhất định phải tuốt mấy lần hổ lại rút nó mấy cọng râu không thể.
Bố lão hổ có thể không ít bị hắn độc thủ.
Phiền phức vô cùng, Bố lão hổ không thể làm gì khác hơn là nhận thanh thổ khí hướng về tiểu chủ nhân kháng nghị chính mình bị người ngược đãi.
nhưng mà Tô Tiểu Lan nhưng không phản đối. Bởi vì nào đó con hổ nhạ lúc nàng tức giận, nàng cũng yêu thích bám vào nó râu mép không tha. Bố lao hổ cái kia một cái phiền muộn a. Một bên là có hạn độ địa thu, một mặt khác là vui vẻ rút, hai người này có thể như thế sao? Rõ ràng hoàn toàn không thể giống nhau. Nếu không trêu chọc nổi, bố lao hổ chỉ lựa chọn tốt ẩn núp lên. Nó hiện tại vừa nghe đến tên Tô Tiểu Hổ, không nhịn được đã nghĩ chạy. An An nghe thấy tiểu chủ nhân động tĩnh bên này, vội vã lắc đầu gào gào địa chạy tới. Nó sát bên Tô Vãn ngồi xuống, sơ sượt tiểu mặt của chủ nhân chứng, mới ngẩng đầu lên một lúc xem sắc mặt nghiêm túc Tô Vũ, một lúc nhìn vẻ mặt đưa đám Tô Tiểu Hổ, không hiểu phát sinh cái gì. Vẫn là An An tối ngoan. Tô Vãn thư thái địa tựa ở choai choai sư tử con trên người. Nàng chỉ vào lại độn xa mấy phần bố lao hổ, có chút thương tâm, a bố cũng không sang, Vãn Vãn còn không biết nó thích ăn cái gì cỏ xanh đây. Lan cô cô, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hướng về mắt trợn trắng lên Tô Tiểu Lan, ngươi nói cho Vãn Vãn a bố nó thích ăn ra sao cỏ xanh có được hay không? Vãn Vãn còn có rất nhiều tiền, có thể đưa cho Hải Thúc Thúc đi mua thảo cho a bố ăn. Cũng không thể để a bố bị đói đố đố. Mọi người vừa bực mình vừa buồn cười, dồn dập quay đầu đằng đằng sát khí địa trừng mắt Tô Tiểu Hổ. Tô Tiểu Hổ vừa thấy việc lớn không tốt, ngượng ngùng lau vệt mồ hôi, mau mau xoa xoa tay đi trở về. Vãn Vãn a, ca ca đang nói đùa với ngươi đây. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu cô nương bên người sư tử, a bố giống như An An, vẫn là chỉ thích ăn thịt không thích ăn cỏ. Hơn nữa trong thôn mua có rất nhiều thịt, sẽ không bị đói a bố. Hắn nói, có thật không? Tô Vãn sáng mắt lên. Thật sự. Tô Tiểu Hổ liên tục gật đầu, ca ca mới sẽ không gạt ngươi chứ, không tin ngươi hỏi Lan cô cô hoặc là ngươi ba ba. Tô Vãn mau mau ngẩng đầu nhìn phụ thân. Tô Vũ ôn nhu cười cợt, cũng không có lên tiếng. Đây là đám con nít mâu thuẫn, phần lớn thời gian bọn họ dựa vào bản năng là có thể tự mình giải quyết phân tranh. Hắn một cái đại nhân liền không dính líu.